Chương 557 chém giết, sinh mệnh mâu thuẫn. 2. Chương 557 chém giết, sinh mệnh mâu thuẫn. 2. Trên thân mảng lớn diễm hỏa. Hỏa cùng gió đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo nguy nga cảnh tượng. Trong chốc lát, toàn bộ không gian dưới đất đều bị cỗ này cường đại hỏa diễm phong bạo bao phủ. Hỏa diễm tại trong gió lốc tàn phá bừa bãi, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Sinh mệnh chi thụ chính là tinh linh thế giới ý chí thế giới lọt mắt xanh mọc ra sinh vật. Đi qua tháng năm dài đằng đẵng, hắn cuối cùng gom đủ mà phong thủy ba đạo lực lượng phát tác. Cái này ba đạo lực lượng pháp tắc, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng năng lượng. Địa chi pháp tắc bị sinh mệnh chi thụ xảo diệu vận dụng cùng luyện hóa, dưới đất chỗ sâu đã sáng tạo ra một cái kiên cố vô cùng xảo huyệt. Cái này xảo huyệt cực kỳ kiên cố, ngoại nhân mơ tưởng phá hư, còn có thể để cho thân thể bảo trì bất hủ, hấp thu trong xảo huyệt tất cả năng lượng, bảo trì năng lượng vĩnh viễn không tàn lụi. Phong chi pháp tắc thì giao cho sinh mệnh chi thụ quanh thân vòng quanh kinh khủng phong bạo năng lượng cầu. Những thứ này phong bạo năng lượng cầu mỗi một khỏa đều ẩn chứa bao lớn uy năng, có thể giúp đỡ tiêu diệt hết thể địch tới đánh. Đến nỗi sau cùng thủy chi pháp tắc. Thu sinh mệnh mẫu thụ thì thảo một tiếng thở dài. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ dưới mặt đất hang động trên không xuất hiện cái kia phiến rậm rạp bốc đảo, đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt cỏ cây, trong nháy mắt trở nên khô héo khô ráo, phản phất bị quất đi sinh mệnh sức sống. Mảnh này bốc đảo vốn là tinh linh thế giới bên trên cuối cùng một mảnh màu xanh lá cây hy vọng chi địa. Sinh mệnh mẫu thụ một mực dùng nó pháp thuật kết hợp thủy chi pháp tắc tới tầm bổ mảnh đất này, để nó duy trì sinh cơ cùng sức sống. Nhưng bây giờ, sinh mệnh mẫu thụ cảm giác sâu sắc chỉ dựa vào gió mà hai đạo lực lượng pháp tắc, chỉ sợ khó có thể đối phó cái kia cường đại ba đầu yêu tu. Trải qua một phen ngắn ngủi cân nhắc sau, sinh mệnh mẫu thụ dứt khoát quyết nhiên làm ra một cái quyết định, thu hồi trước đây duy trì ốc đảo thần thông, ứng phó trước mắt ba tên người sứ khác mới là trọng yếu nhất. Rầm rầm rầm. Một bên khác, hợp ba yêu chi lực, Sơn Viêm khống chế bạn trượng liệt diễm hồ ly thành công chịu đựng qua cơn bão năng lượng. Diệt cho ta hắn. Sơn Viêm gần giọng nói, không chọn bẹn liệt diễm hồ ly hung hăng nhào về phía sinh mệnh chi thụ. Đúng lúc này, dưới mặt đất phía trên hang động có vô ngần lục sắc dòng nước xung kích xuống. Vạn Trượng liệt diễm hồ ly đứng núi chịu sào, bị đạo này lục sắc dòng nước xung kích, liệt diễm thân thể trong chốc lát bị thương nặng, nổi lên toàn bộ xương trắng. Ba đạo lực lượng phát tác. Đạo này sinh mệnh mẫu thụ thân có ba đạo lực lượng phát tác. Sơn Viêm ánh mắt đỏ lên. Mà phong thủy, ba đạo lực lượng phát tác, lấy được hắn hạch tâm, liền có thể nắm giữ cái này ba đạo lực lượng pháp tắc cụ tượng hóa chi vận. Thuộc tính không hợp không được gì, mang về Lam Nguyên giới có thể cùng ngoại gia có cần yêu tu thậm chí là nhân tộc hóa thần tiến hành trao đổi. Cẩn thận chém giết. Ta đã có thể cảm nhận được hắn chỗ cốt lõi, lấy hắn hạch tâm, chúng ta liền rời đi giới này. Sơn Viêm híp híp mắt, quả quyết mở miệng nói, Cửu Vĩ cùng Thần Thai đương nhiên sẽ không phản đối. Ba đạo yêu tu thân ảnh từ liệt diễm hồ ly diễm hỏa trong thân thể du tẩu, cấp thân tới gần sinh mệnh mẫu thụ. Ầm ầm. Mười mấy hơi thở sau, tại vô ngần lục sắc dòng nước kéo dài đánh xuống, vạn trượng liệt diễm hồ ly cuối cùng ngăn cản không nổi ầm vang phát toái. Mà Sơn Viêm ba người cũng là mượn hai đạo thần thông đấu pháp ở giữa thanh thế che lấp, thừa cơ tuần tự rơi vào sinh mệnh mẫu thụ thân thể phía trên. Ân. Nhưng vào lúc này, một mực đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở ứng đối thần thông biến thành liệt diễm hồ ly sinh mệnh mẫu thụ, đột nhiên phát giác một tia khác thường. Lại là ba đầu yêu tu đã riêng phần mình thi triển chính mình đặc biệt thủ đoạn, từ sinh mệnh mẫu thụ ba cái phương vị khác nhau, ỷ vào riêng phần mình hỏa pháp thần thông, tại trên người nàng đục cái lỗ hổng, nhanh chóng hướng về sinh mệnh mẫu thụ thân thể nội bộ chỗ cốt lõi mau chóng đuổi theo. Tại sinh mệnh mẫu thụ mặt sau, Cửu Vĩ thi triển thần thông, chỉ thấy toàn thân nó giấy lên lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt hóa thân thành một cái tiểu mini Cửu Vĩ hồ ly, nhẹ nhàng rơi vào sinh mệnh mẫu thụ mặt sau. Sau lưng nó lúc này xuất hiện 9 đầu diễm hỏa cái đuôi, màu sắc khác nhau, mỗi một đầu đều tựa như có độc lập sinh mệnh đồng dạng, tại sự điều khiển của nó phía dưới linh hoạt tự nhiên. Cửu Vĩ hồ không chút do dự huy động nó cái kia 9 cái đuôi, gào thét lên đâm vào sinh mệnh mẫu thụ thân thể. Trên đuôi sức mạnh cùng liệt diễm đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích, nhanh chóng nóng chảy ra một đầu dài mấy chục trượng thông đạo. Cửu Vĩ thì lập tức thừa cơ chui vào trong đó, nhanh chóng hướng về sinh mệnh mẫu thụ hạch tâm trực tiếp tới gần. Mà tại sinh mệnh mẫu thụ chính diện, Sơn Viêm cũng là phát động thần thông của mình. Một đoàn màu đỏ sẫm thiên hỏa tại khống chế của hắn phía dưới dần dần áp xúc thành một cây cột lửa to lớn. Căn này hỏa trụ giống như một đầu gào thét hỏa long, thẳng tắp phóng tới sinh mệnh mẫu thụ, thay nó mở ra một đầu thông hướng nồng cốt trăm trượng thông đạo. Đến nỗi sinh mệnh mẫu thụ dưới đáy, nhưng là thần thai đang hành động. Mấy bạn trượng cao sinh mệnh mẫu thụ thân thể vô cùng to lớn, trong cơ thể thân thể không gian đồng dạng cực kỳ rộng lớn. Lại càng đi chỗ sâu tìm tòi, năng lượng càng nồng đậm, áp lực cũng như bãi sơn đảo hải đè xuống. Sơn Viêm ỷ vào tu vi cường đại, tiến lên tốc độ tương đối nhanh. Thân ảnh của hắn tại cái này cực lớn mâu thụ nội bộ tương đối nhẹ nhõm xuyên thẳng qua. Nhưng mà, Cửu Vĩ cùng Thần Thai tại đi tới một khoảng cách sau, lại gặp phải trước nay chưa có khớp cảnh. Cửu Vĩ cùng Thần Thai vốn là thông qua hỏa pháp thần thông dung luyện sinh mệnh mâu thụ thân thể trước kia đi, nhưng theo xâm nhập, loại phương pháp này hiệu quả càng ngày càng kém, tốc độ trở nên giống như rùa bỏ chậm chạp. Không chỉ có như thế, rất nhanh tao ngộ tiến nhập sinh mệnh mâu thụ thân thể bên trong sau, sinh mệnh mâu thụ thi triển cường đại phản chế thủ đoạn. Ngoài giới, sinh mệnh mâu thụ cái kia nguyên bản mơ hồ ngũ quan hơi hơi khép lại, phản phất tiến nhập một loại trạng thái ngủ say. Đây là trước bao táp linh tính. Tiếp theo một cái chớp mắt, sinh mệnh mẫu thụ quanh thân năng lượng cầu bắt đầu chậm rãi dung nhập thân thể của nó bên trong. Sinh mệnh mẫu thụ vậy mà tự động hấp thu ngưng tụ cơn bão năng lượng cầu. Những năng lượng này cầu trong quá trình dung nhập, phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Sau một lát, những thứ này phong bạo năng lượng tại sinh mệnh trong cơ thể của mẫu thụ cấp tốc lưu chuyển hội tụ. đang tại hướng sinh mệnh hạch tâm tiến phát cửu vĩ, lúc này chính bản thân chỗ một đầu tự động dung luyện đi ra ngoài trong thông đạo. Bốn phía nhục bích đống nhiên bắt đầu lập lòe tia sáng kỳ dị. Ân. Đang lúc cửu vĩ nghi hoặc lúc, hai bên lối đi đột nhiên phát ra dị tượng. Trên vách tường tia sáng bắt đầu kịch liệt lấp lóe, ngay sau đó, vô số kinh khủng phong nhận gào thét mà ra, mang theo khí thế bén nhọn, thẳng tắp hướng cửu vĩ cuốn tới. Ngự. Cửu vĩ điều động thần thông phát tác, đại lượng diễm hỏa bao khỏa quanh thân chống cự. Ngoài giới, sinh mệnh mẫu thụ làm vây quanh cặn bã hình dáng, cái kia vô ngần nước biết đều hướng về bên trong thân thể dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, những thứ này vô ngần nước biết cũng là xuất hiện ở cửu vĩ chỗ sâu trong thông đạo. Cửu vĩ thân ở nhục bích trong thông đạo, trung quanh cuồng phong gào thét, phong nhận như mưa rơi dày đặc đánh kích mà đến, đồng thời còn có bích lục dòng nước xen lẫn trong đó, tạo thành không bao giờ ngừng nghỉ hùng mãnh thế công. Đối mặt mãnh liệt như vậy công kích, trong cơ thể của cửu vĩ pháp lực giống như vỡ đê hồng thủy cấp tốc tiêu hao. Cứ việc cửu vĩ có thể dựa vào hỏa chi pháp tắc dẫn động thiên địa nguyên khí để duy trì chính mình cửu vĩ trạng thái, nhưng ở cái này lối đi hẹp bên trong, nó không gian hoạt động chịu đến hạn chế cực lớn. Hơn nữa nơi này còn là sinh mệnh trong cơ thể của mẫu thụ, sinh mệnh mẫu thụ đánh trả sức mạnh điều khiển cực kỳ cẩn thận, cửu vĩ căn bản khó mà chống cự. Cửu vĩ muốn đem tình cảnh của mình truyền lại cho Sơn Viêm, thế là nàng tính toán lấy nguyên thần chi lực hướng Sơn Viêm truyền lại tin tức. Chỉ là nàng nó điều động nguyên thần chi lực lúc, lại kinh ngạc phát hiện, tại cái này xỉ mệ nhờ trong cơ thể của mẫu thụ, chính mình nguyên thần chi lực vậy mà giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại, căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Rõ ràng vừa mới tại ngoại giới thời điểm, cửu vĩ nguyên thần chi lực thậm chí có thể dễ dàng đảo qua sinh mệnh mẫu thụ thân thể trong ngoài, chuẩn xác tìm được hắn chỗ cốt lõi. Nhưng hôm nay, tại cái này sinh mệnh trong cơ thể của mẫu thụ, nó nguyên thần chi lực lại không biết vì cái gì hoàn toàn mất đi tác dụng, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Cửu vĩ âm thầm suy tư nói, nếu như tiếp tục lưu lại ở đây, không chỉ có không cách nào lấy được lực lượng phát tác, chỉ sợ còn có thể trước tiên chôn thây ở đây. Đang cân nhắc lợi và hại sau đó, cửu vĩ quyết định thật nhanh, quyết định tạm thời quay người lại rút lui, bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là sinh mệnh mẫu thụ trong thân thể bộ, đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Đường trở về dài dằng dặc, trước đây phí sức mở ra thông đạo, đã sớm bị sinh mệnh mẫu thụ khôi phục. Sinh mệnh mẫu thụ cấp tốc triệu tập tự thân tinh hoa, đem hắn hội tụ ở ngoại tầng thân thể, khiến cho cường độ nhận được tăng lên cực lớn, trở nên rất khó bị dung luyện, vương vàng khốn trụ cửu vĩ đường lui. Cửu vĩ rút lui tốc độ đại đại chậm lại, cứ tiếp như thế, chỉ sợ còn chưa ra khỏi, liền bị sinh mệnh mẫu thụ vây chết tại đục bích bên trong. Cửu vĩ mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ yêu tu, nhưng ở Lam Nguyên giới cũng đã có thể xem là thanh danh hiển hách. Nàng phát giác sinh mệnh mẫu thụ ý đồ sau đó, cực kỳ quả quyết thi triển ra chính mình áp đáy hòm thần thông. Chỉ thấy cửu vĩ quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, hỏa chi pháp tắc bị nó thôi động đến cực hạn. Thân thể của nó từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một cái mini tiểu cửu vĩ. Cái này chỉ tiểu cửu vĩ trong miệng phun ra một đạo nóng bỏng viêm trụ, giống như một quả thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp bắn về phía trước. Kèm theo một hồi trầm muộn tiếng vang, viêm trụ hung hăng đụng vào sinh mệnh mẫu thụ nội bộ trên thành thịt. Đạo này thần thông uy lực kinh người, vậy mà gắng gượng tại sinh mệnh mẫu thụ thân thể nội bộ xé mở một cái dài đến hơn 10 trượng vết nứt. Cửu vĩ thấy thế, không dám có chút trì hoãn, vội vàng điều khiển thân thể của mình, nhanh như tên bắn mà vượt qua, từ nơi này vết nứt bên trong thoát đi ra ngoài. Chờ sinh mệnh mẫu thụ kịp phản ứng lúc, cửu vĩ đã thành công vọt ra khỏi trong cơ thể của nó. Chương 558 Tô Bạch xuất kích. Chương 558 Tô Bạch xuất kích. Ồn ào. Tô Bạch nguyên bản đang nhìn chằm chằm sinh mệnh mẫu thụ cùng Sơn Viêm quyết chiến, chọn cơ ra trận, không muốn để ý tới này đầu cửu vĩ. Nhưng bây giờ này đầu cửu vĩ tự động tự tìm cái chết. Đây cũng là chẳng thể trách hắn. Đúng là như thế, thân hai chính là bị Tô Bạch thôn phệ hết. Tô Bạch trước đây đối mặt sinh mệnh mẫu thụ đợt thứ nhất cơn báo năng lượng thế công lúc, mượn kinh khủng phong bạo bao phủ, lặng lẽ hoán đổi sửa lại tiên giả hình thái, lấy không gian pháp tắc đã trốn vào hư vô không gian bên trong thoát đi hiện trường. Sau đó đợi đến Sơn Viêm ba người tiến vào sinh mệnh trong cơ thể của mẫu thụ mở ra giao chiến, vừa mới lại lấy không gian thần thông một lần nữa trở về nơi đây. Thân hai thực lực tương đối yếu kém, là cái thứ nhất phát giác được chính mình không cách nào xâm nhập sinh mệnh mẫu thụ nồng cốt tồn tại. Khi hắn tính toán ra khỏi sinh mệnh cơ thể của mẫu thụ lúc, đồng dạng bị mẫu thụ mãnh liệt phản kích. Mặc dù cuối cùng chạy ra trong cơ thể của mẫu thụ, nhưng cái này một phản kích khiến cho thần thai bản thân bị trọng thương, vết thương trọng chất, mà vẫn giấu kín ở một bên Tô Bạch, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. Hắn trước tiên cướp thân mà đến, xuất hiện tại thần thai bên cạnh, lấy bực sâu viêm quyền, đem đã thụ thương thần thai triệt để đánh phế. Ngay sau đó, Tô Bạch không chút do dự hé miệng, đem thần thai toàn bộ nuốt vào trong bụng, thôn phệ tiêu hóa. Thần thai chính là một đầu hóa thần trung kỳ yêu tu. Yêu thân thể tự nhiên giàu có cực kỳ phong phú năng lượng dinh dưỡng. Hải Sâm yêu tu mạnh mẽ như vậy bị Tô Bạch nuốt vào sau, trong cơ thể hắn ma nguyên lấy được tăng lên cực lớn. Cứ việc Tô Bạch trước mắt vẫn ở vào ma hoàng trung kỳ giai đoạn, nhưng hắn ma nguyên cùng ma thân đều được rõ rệt tăng cường, trên thực lực tăng một đoạn. Đối mặt cửu vĩ hắn đã có thể làm được nghiền ép. Vượt sâu viêm quyền, Tô Bạch khẽ quát một tiếng, cánh tay mang bọc lấy kinh khủng ngọn lửa màu đen đột nhiên vung lên. Một quyền này ẩn chứa ma thân lực lượng cường đại, cùng với tận nguyên viêm ma lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc nóng bỏng năng lượng, trong nháy mắt tạo thành một cỗ kinh khủng sóng lửa, trực tiếp thẳng hướng lấy cửu vĩ hồ ly oanh kích mà đi. Cửu vĩ hồ ly thấy thế, cảm nhận được quyền này uy lực, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng đã không né tránh kịp nữa, sau lưng chín cái đuôi gào thét mà ra. Tô Bạch hoàn toàn không sợ, tiếp tục huy quyền cùng chín cái đuôi chạm vào nhau. Trong chốc lát, ánh lửa văng khắp nơi, nổ tung sóng xung kích bao phủ bốn phía. Tô Bạch đứng tại chỗ bất động, mà cửu vĩ hồ ly nhưng là bị Tô Bạch một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Tô Bạch tiếp tục lấn người mà lên, muốn tiếp tục đem hắn oanh sát dẫn đến tử vong, tại nuốt một cái hóa thần trung kỳ yêu tu. Cửu Vĩ Hồ Ly rõ ràng không có dự liệu được Tô Bạch cường đại như thế, nàng thất kinh bỏ dậy, hé miệng chính là phun ra một đạo màu đỏ sẫm hỏa trụ. Tô Bạch thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng hài hước nụ cười, rêu cợt nói, ngu xuẩn, ngươi đã quên sao? Ta tên là Viêm Ma A. Tiểu Hồ Ly. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bạch vậy mà không sợ hai chút nào để cho đạo kia ám hồng sắc hỏa trụ trực tiếp trùng kích đến trên người mình. Hỏa trụ giống như mãnh liệt dòng lũ đụng vào trên hắn cái kia đen bóng sắc ma thân, nhưng mà, kỳ tích xảy ra, ma thân không chỉ không có chịu đến nửa điểm tổn thương, ngược lại tại ngọn lửa trùng kích vào, tản mát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, giống như là bị dễ chịu. Cửu Vĩ Hồ Ly trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đầu này Viêm Ma vậy mà đối lửa thuộc tính thần thông cơ bản miễn dịch. Xích Diễm Hồ tộc tổ truyền chính là hỏa thuộc tính thần thông, cùng với đối lửa chi quy tắc cảm ngộ truyền thừa. Ý vị này, đầu này Viêm Ma hoàn toàn chính là bọn hắn Xích Diễm Hồ tộc khắc tinh. Nàng tất cả thủ đoạn ở đây đầu Viêm Ma trước mặt, cũng là chê cười. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Vĩ Hồ Ly cuối cùng mặt lộ vẻ bối rối, ý thức được chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Chương 559 Mẫu Thụ Chi Thương, chương 559 Mẫu Thụ Chi Thương, Tô Bạch thân hình mang khỏa ma nguyên cấp tốc lướt đi, tốc độ nhanh phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra tới. Ma Cửu Vĩ phía trước bị Tô Bạch miễn dịch thần thông cử động đặc kích, lòng dạ đã đại loạn, bây giờ càng là đánh mất đấu trí, nàng tứ chi chạm đất, quay người chạy trốn, tính toán thoát đi Tô Bạch truy kích. Nhưng mà Tô Bạch bộc phát ma thân sức mạnh mạnh mẽ, hắn mỗi một bước đều dẫm ở trên mặt đất, mượn nhờ mặt đất lực phản tác dụng, ma thân sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh ba phần. Cửu Vĩ tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng ở Tô Bạch khủng bố như thế tốc độ trước mặt, căn bản là không có cách đào thoát. Rất nhanh, Tô Bạch thân hình liền đuổi kịp Cửu Vĩ. Tô Bạch không chút lưu tình đưa tay ra, bắt lại Cửu Vĩ một cái đuôi. Hắn ma thân lực bộc phát lực lượng cường đại như núi lớn đặt ở trên thân Cửu Vĩ, để cho về căn bản không cách nào tránh thoát. Tiếp lấy, Tô Bạch cánh tay vung lên, càng là giống vung vẩy một cái con kiến hôi, đem Cửu Vĩ xoay tròn vung dậy. Chết đi. Tô Bạch trong miệng khẽ quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hất lên, đem Cửu Vĩ như đạn pháo hung hăng ném ra mấy trăm trượng xa. Cửu Vĩ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiếp đó một tiếng ầm vang, hung hăng nện vào địa huyệt trong vách tường. Cái này một đập thậm chí đập gãy trong vách tường mấy đạo sinh mệnh mẫu thụ sợi rễ, để cho Cửu Vĩ thật sâu lâm vào trong vách tường. Cái này tụ lực một đập y thế thật sự là quá lớn, đến mức Cửu Vĩ tại cái này lực xung kích cực lớn phía dưới, trực tiếp bị đện ra nguyên hình. Thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành một cái mọc ra chín cái đuôi hồ ly, nguyên hình phía dưới cũng là da thịt tuyết trắng, vóc người thon dài, cùng với một đôi con mắt màu đỏ. Cùng trước đây ngân tuyết đồng dạng, hồ tộc nguyên hình đã cùng nhân tộc cực kỳ tiếp cận. Hán nguyên hình cùng Cửu Vĩ trước đây hóa thành nhân hình hình thái phong cách không có sai biệt, cũng là ngự tỷ phong cách. Chỉ là làm Tô Bạch hơi hơi kinh ngạc là, Cửu Vĩ nguyên hình khí chất cùng dung mạo vậy mà so sau khi biến hóa càng hơn một bậc. Cái này cùng số đông yêu tu, nhất là nữ tính yêu tu tình huống một trời một vực. Dưới tình huống bình thường, nữ tính yêu tu tại sau khi biến hóa chọn tăng cường chính mình dung mạo cùng nhan trị, lấy thể hiện ra mê người hơn một mặt. Nhưng Cửu Vĩ lại không giống bình thường. Nàng nguyên hình vốn là cực kỳ xuất sắc, hóa thành nhân hình sau, lại còn tự động điều thấp chính mình nhan trị. Loại tình huống này đúng là hiếm thấy. Khi Cửu Vĩ phát hiện mình hiện ra nguyên hình, đồng thời bị Tô Bạch đầu này Viêm Ma nhìn thấy lúc, chẳng biết tại sao, trên mặt của nàng lộ rõ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Nàng điều động pháp lực rất nhanh lại khôi phục trở thành sau khi biến hóa bộ dáng. Dáng dấp ngược lại là tuyệt mỹ, chỉ tiếc đầu óc không tốt lắm. Tô Bạch không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, đang muốn tiến lên đem hắn thôn phệ. Đột nhiên lông mày nhướng lên. Hắn nguyên thần chi lực trọng tâm một mực đặt ở quan sát sinh mệnh chi thụ nội bộ sơn viêm cùng sinh mệnh chi thụ đấu tranh bên trên. Lúc này Tô Bạch bén nhạy phát giác được, hai người hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt. Sơn viêm muốn không chịu nổi, Tô Bạch đương nhiên sẽ không bỏ dưa hấu nhặt hạt bừng. Lúc này bỏ xuống Cửu Vĩ, thân hình hướng về sinh mệnh mẫu thụ lao đi. Cửu Vĩ nhìn xem Tô Bạch rời đi thân ảnh, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới nếu là Viêm Ma muốn thôn phệ nàng, nàng tuyệt không phản kháng. Viêm Ma lúc này ma nguyên mạnh mẽ, ma thân bá chủ đạo, đã có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ. Huống chi, nàng am hiểu nhất hỏa chi pháp tắc này, đầu Viêm Ma hoàn toàn có thể miễn dịch. Mặt này đối với cái này đầu Viêm Ma, chỉ có bị đánh phần. Nàng lúc này lấy nguyên thần chi lực truyền âm cho Sơn Viêm, cáo chi tình huống ngoại giới. Đặc biệt là này đầu Viêm Ma chưa chết sự tình. Nhưng Sơn Viêm lại không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng thân ở sinh mệnh trong cơ thể của mẫu thụ hắn, nguyên thần chi lực cũng là bị che chở. Đại ca, chống đỡ A Cửu Vĩ lấy ra mấy bình linh đan đổ vào cuối cùng khôi phục pháp lực cùng thương thế, cũng không lựa chọn thừa cơ thoát đi. Huynh muội cảm tình ngược lại là quả thực thâm hậu. Ma Tô Bạch, lúc nào tới đến sinh mệnh mẫu thụ bên cạnh thân sau, lúc này ma diễm cuốn quanh, phất tay chính là liên tục vượt sâu viêm quyền không ngừng hướng về sinh mệnh mẫu thụ thân thể đánh kích mà ra. Mở ra một đạo thông đạo tiến vào sinh mệnh mẫu thụ nội bộ. Không đủ nhanh a. Tự mình tại sinh mệnh trong cơ thể của mẫu thụ đi tiếp một khoảng cách sau, Tô Bạch cũng là cảm thấy tốc độ tiến lên quá chậm. Càng đi bên trong, sinh mệnh mẫu thụ thân thể liền càng là kiên cố. Tô Bạch không chút do dự phong ấn dung nham trái tim, một thân ma thân, ma nguyên nhanh chóng hướng về dung nham trái tim tụ tập. Vùng đan điền nguyên thần pháp lực một lần nữa nở rộ. Tô Bạch trực tiếp lấy cảm nộ không gian lực lượng phát tắc, tại sinh mệnh trong cơ thể của mẫu thụ sẽ rách ra một đường vết rách chui vào trong đó. Ông. Kèm theo một hồi nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, Tô Bạch thân ảnh từ trong không gian hư vô chui ra, trong nháy mắt xuất hiện ở sinh mệnh mẫu thụ sinh mệnh chỗ cốt lõi chỗ. Đây là sinh mệnh mẫu thụ thân thể khu vực trung tâm nhất, một mảnh ước chừng có to khoảng 10 trượng chống trải khu vực. Ở mảnh này chống trải khu vực chính giữa, một đạo thanh, tùng, lam tam sắc chồng chất hình thoi thủy tinh đang lặng lặng lơ lửng, có chút lượn vòng lấy, nó chính là sinh mệnh mẫu thụ tất cả lực lượng nơi cội nguồn. Tô Bạch nhìn chăm chú đạo này thủy tinh, trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái danh tử, thần cách thủy tinh. Hắn thôn vệ qua những cái kia cao đẳng tinh linh trong trí nhớ, trong đó tựa hồ có những thứ này thần cách thủy tinh ký ức tồn tại. Nhưng Tô Bạch rất nhanh liền lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Đạo này thủy tinh tối đa chỉ có thể xem như ngụy thần cách thủy tinh mà thôi. Chân chính thần cách, hắn ẩn chứa sức mạnh cùng huyền bí vượt xa đạo này thủy tinh có khả năng chịu tải. Nếu như đầu này sinh mệnh mẫu thụ có là chân chính thần cách, như vậy nó chỉ sợ sớm đã phi thăng tinh linh thế giới thượng tầng thế giới, thần giới, như thế nào lại còn lưu tại nơi này đâu? Lục Cửu, Lục Cửu đạo hữu ngươi tới thật đúng lúc, mau tới giúp ta. Sơn Miêm lúc này cũng ở đây đạo khu vực bên ngoài, toàn thân pháp lực vận hành đến cực hạn, hóa thành một đạo hình người hỏa diễm hồ ly, cảm ngộ hỏa chi pháp tắc cũng là vận hành đến cực hạn, hướng về nơi đây khu vực phá vỡ mà bảo. Sinh mệnh mẫu thụ thì điều khiển chính mình cảm ngộ ba đạo lực lượng pháp tắc, liều mạng cầm cố lại Sơn Miêm, không để cho phá vỡ mà vào ngụy thần cách thủy tinh chỗ khu vực bên trong. Trong mơ hồ, Tô Bạch có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thế giới ý chí ra chỉ tại trên thân sinh mệnh mẫu thụ, để cho hắn thúc dục ba đạo lực lượng pháp tắc mạnh mẽ hơn nữa. Sơn Miêm tuy là hóa thần tu sĩ, nhưng cũng là đã rơi vào hạ phòng, mắt thấy liền bị sinh mệnh mẫu thụ triệt để đuổi đi ra. Tô Bạch tới, có thể nói là thời cơ vừa vặn. Tô Bạch đương nhiên sẽ không để ý tới Sơn Miêm, đưa tay khu động không gian lực lượng pháp tắc, liền hướng nơi đây khu vực đưa tay nhắm tới. Một hồi kịch liệt không gian ba động sau, nơi đây Sơn Miêm hao tổn tâm cơ muốn mở ra ngụy thần cách khu vực, càng là trực tiếp bị Tô Bạch nhấn ra một cái lỗ hổng lớn. Làm sao có thể? Sơn Miêm hô to lên tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ nồng nặc thế giới ý chí cùng tà ác pháp tắc đồng thời chú ý tại trên thân Tô Bạch. Hai người buông xuống sau đó, đều là bị đối thủ cũ hấp dẫn, giằng co. Thế giới ý chí còn cần trợ lực sinh mệnh mẫu thụ đối phó Sơn Miêm. Tà ác pháp tắc điều động sức mạnh tới, cũng cần thời gian. Thừa dịp hai người giằng co. Thử. Tô Bạch thân hình hóa thành một đạo lưu quang từ lỗ hổng lớn bên trong tiến vào. Sau đó một cái lấy không gian lực lượng pháp tắc đem ngụy thần cách thủy tinh bắt được, cưỡng ép chặt đứt hắn cùng sinh mệnh mẫu thụ liên hệ, chứa vào trong chính mình hóa linh lô. Ngay tại ngụy thần cách thủy tinh bị lược đoạt trong nháy mắt, sinh mệnh mẫu thụ năng lượng trong cơ thể giống như là bị quất đi, cấp tốc tiêu tan. Cùng rằng có Sơn Miêm nguyên bản áp lực nặng nề giống như thủy triều thối lui, Sơn Miêm chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, sinh mệnh mẫu thụ cùng rằng có sức mạnh bị cấp tốc tách ra. Hắn không chút do dự thôi động thần thông của mình, mượn nhờ hỏa chi pháp tác sức mạnh, dẫn động trong thiên địa nguyên khí. Trong chốc lát, vô tận thiên hỏa giống như thiên nữ tán hoa phun ra ngoài, phô thiên cái địa hướng về Tô Bạch bao phủ mà đi. Sơn Miêm gầm thét một tiếng, "Lục Cửu, nhanh chóng đem thủy tinh kia đưa ta." Đối mặt Sơn Miêm uy hiếp, Tô Bạch lại có vẻ phi thường bình tĩnh. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười khinh thường, tiếp đó tiêu sái phất phất tay, lấy không gian lực lượng phát tác, nhẹ nhõm mở ra một đạo hư vô không gian lối vào. "Trả lại ngươi con mẹ ngươi a." "Gặp lại." Tô Bạch lạnh nhạt nói, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào hư vô không gian bên trong, theo cửa vào đóng lại, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơn Miêm ngưng tụ đến thiên hỏa của hụt. Sơn Miêm giận không kìm được, lửa giận của hắn hóa thành khu động hỏa chi pháp tác động lực. Theo phẫn nộ của hắn, bốn phía thiên hỏa bắt đầu điên cuồng mọc thêm. Trong nháy mắt, sinh mệnh mẫu thụ liền bị thiên hỏa từ nội bộ nhóm lửa, lửa nóng hừng hực cấp tốc lan tràn ra. Cái này khoảng nguyên bản cao tới mấy vạn trượng sinh mệnh mẫu thụ, sau khi đã mất đi thần cách, mặc dù bề ngoài vẫn như cũ vô cùng to lớn, nhưng trên thực tế đã biến thành một cái chỉ có nó biểu thế lực bá chủ. Thân thể của nó mặc dù cực lớn, lại không cách nào ngăn cản được thiên hỏa ăn mòn, ngược lại trở thành dung dưỡng hỏa thế nhiên liệu. Hỏa diễm bùng nổ, ngập trời diễm hỏa bắt đầu tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất hang động, tạo thành một mảnh diễm hỏa thế giới cảnh tượng. Sinh mệnh mẫu thụ ở trong biển lửa thống khổ dãy rủa, thân thể của nó không ngừng mà vặn vẹo biến hình, nhưng vô luận cố gắng thế nào, đều không thể dập tắt trên người khói lửa. Sinh mệnh mẫu thụ bắt đầu hướng thai nghén mẹ của nó, thế giới ý chí cầu cứu. Nhưng thế giới ý chí lúc này bị tà ác pháp tắc cuốn lên, tự thân khó đảm bảo, làm sao có thời giờ của nó? Đường đường tinh linh thế giới mẫu thụ, liền như vậy tại trong vô cùng vô tận diễm hỏa, bị thiêu đốt hầu như không còn. Ở ngoại vi quan sát Cửu Vĩ thấy cảnh này, trong lòng một hồi mừng rỡ. Đại ca thằng sao? Chương 560 đáng giận lục 9 chương 560 đáng giận lục 9 cháy hừng hực trong biển lửa, Sơn Viêm thân hình từ trong lớp đi. Hắn sắc mặt lại tựa hồ khó coi, gào thét lên từ trong biển lửa bỏ ra. "Ca ca, đắc thủ sao?" Cửu Vĩ thấy thế, vội vàng tiến ra đón, mở miệng hỏi. Sơn Viêm cùng Cửu Vĩ cũng là xích diễm hồ tộc, bọn hắn trời sinh liền đối với hỏa diễm có đặc thù lực tương tác, cho dù đưa thân vào mảnh này trong biển lửa, cũng có thể thoải mái mà duy trì thân hình của mình. Sơn Viêm nghe vào bên cạnh Cửu Vĩ, lại chỉ là lắc đầu, mở miệng nhàn nhạt hồi đáp, "Thất thủ." Cửu Vĩ lông mày lập tức gắt gao nhăn lại, nàng nghi ngờ hỏi, "Kaka, ngươi liền sinh mệnh mâu thụ đều đánh bại, làm sao lại thất thủ đâu? Chẳng lẽ là đầu kia viêm ma hỏng chuyện tốt của ngươi?" Sơn Viêm lần nữa lắc đầu, thở dài nói, "Đầu kia viêm ma căn bản chưa kịp hiện thân, người tới là Lục Cửu." Cửu Vĩ nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Cái gì? Lục Cửu? Hắn là lúc nào lẻn vào sinh mệnh trong cơ thể của mâu thụ?" Sơn Viêm mở miệng nói, "Ta cùng với sinh mệnh mâu thụ rằng co thời điểm, lão đạo kia thừa dịp ta không sẵn sàng, đột nhiên hiện thân, đem sinh mệnh mâu thụ thủy tinh cho chích đi." Cửu Vĩ nghe xong, trong lòng càng kinh ngạc, cái này Lục Cửu đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Nàng từ đầu tới đuôi cũng không có phát giác được hắn tồn tại, lão đạo này vậy mà giảo hoạt như vậy, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Cửu Vĩ mở miệng nói, "Ca, lần này đều tại ta, tự tác chủ trương đem Lục Cửu tên này lão đạo hoàn tới." Sơn Viêm lắc đầu, "Chuyện này không trách ngươi. Trở lại Lam Nguyên giới sau, đang tìm kẻ này thật tốt tính sổ sách, hoặc là thay chúng ta luyện đan trăm năm, hoặc là trực tiếp đem hắn diệt sát." Sơn Viêm đằng đằng sát khí, hiển nhiên là đối với Lục Cửu hận thấu xương. Đi thôi, thế giới mâu thuẫn vẫn là sau, lần này thế giới ý chí đoán chừng muốn không chịu nổi. Như thế giới thông đạo tất nhiên sẽ có biến hóa. Chúng ta trước tiên thông đạo rời đi. Đáng tiếc thần thai chết ở nơi đây. Sơn Viêm khẽ thở dài một cái, sau đó dẫn Cửu Vĩ liền hướng về địa huyệt bên ngoài cấp thân mà đi. Một bên khác, Tô Bạch thân hình lóe lên, từ trong không gian hư vô bỏ ra. Tô Bạch bằng vào đối với không gian pháp tắc khắc sâu cảm ngộ, chính xác đem chính mình định vị đến bí cảnh thông đạo chỗ. Thân hình ổn định, Tô Bạch thân ảnh đã đứng tại bí cảnh thông đạo lối vào chỗ. Nguyên thần chi lực, chỉ thấy thông đạo đang lấy tốc độ cực nhanh lùi lại tiếp. Thông đạo bắt đầu ra tăng tốc độ về bại. Tô Bạch khẽ cho mày, hắn liếc mắt một cái thấy ngay thông đạo tình trạng. Thế giới ý chí khả năng cao tại tà ác pháp tắc trùng kích vào, gần như hỏng mất. Cho nên bí cảnh này thông đạo, khả năng cao cũng muốn bị liên lụy. Tô Bạch tự lẩm bẩm. Tô Bạch thoáng cảm giác một chút chính mình bố trí định vị linh khí, phát hiện nó vẫn như cũ tồn tại. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Chỉ cần định vị linh khí tại, dù là nơi đây thông đạo thu nhỏ đến phấn trùng lớn nhỏ, ta cũng có thể bằng vào tự thân cảm ngộ không gian pháp tắc thành công truyền tống đến bí cảnh lối vào. Tô Bạch hơi hơi suy tư nói, như thế, lần này thế giới mới thực, nếu không nuốt chửng, thật sự là đáng tiếc. Ngoài ra, Sơn Viêm kẻ này nhất định phải giải quyết đi. Bằng không lấy thực lực tu vi của hắn, ta lần này ở ngay trước mặt hắn cướp đi ngụy thần cách thủy tinh, trở về Lam Nguyên giới hắn tất nhiên sẽ gây sự với ta. Tô Bạch dương mắt nhìn về phía không gian thông đạo, tinh tế suy tư. Tô Bạch làm sơ suy xét, liền không chút do dự đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bí cảnh thông đạo mặt ngoài. Đầu ngón tay của hắn phản phất cùng thông đạo sinh ra một loại kỳ diệu của mình, không gian pháp tắc sức mạnh dưới sự dẫn đường của hắn giống như mãnh liệt sóng lớn dâng lên. Theo Tô Bạch chạm đến, bí cảnh thông đạo vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Cái này nguyên bản Sơn Viêm bốn người mở ra rộng lớn thông đạo giống như là bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn lấy, cấp tốc trở nên hẹp hòi. Hơn nữa, loại này co giúp lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, thông đạo liền đã thu nhỏ đến lúc đầu một nửa lớn nhỏ. Cái này còn không có kết thúc. Tô Bạch tiếp tục thúc giục không gian lực lượng phát tắc, thông đạo thu nhỏ cũng không có ngừng, ngược lại càng kịch liệt. Nó giống như là bị áp xúc tiến vào một cái cực nhỏ trong không gian, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở hư vô không gian chỗ sâu, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Đã như thế, nếu không có không gian pháp tắc thiên phú, tu sĩ tầm thường coi như đứng tại thông đạo nguyên bản vị trí, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến nơi đây từng có qua nhất điều bí cảnh thông đạo. Lối đi này khí tức đã bị Tô Bạch triệt để ẩn nấp đi, cho dù là những cái kia đối với không gian pháp tắc có nhất định hiểu rõ tu sĩ, không có nói tiên tri hiểu tọa độ phía dưới, cũng khó có thể phát hiện tung tích của nó. Bất quá, trên thực tế đầu này bí cảnh thông đạo cũng không có chân chính tiêu thất. Tại Tô Bạch tỉ mỉ dưới thao tác, nó chỉ là bị Tô Bạch thu nhỏ đến một sợi dây đầu kích thước lớn nhỏ, chỉ là bị ẩn giấu sâu hơn mà thôi. Hơn nữa, Tô Bạch không chỉ có đem thông đạo thu nhỏ đồng thời ẩn nấp, còn vận dụng tự thân pháp lực mạnh mẽ, dẫn động không gian pháp tắc đối nó tiến hành gia cố. Hơn nữa, bởi vì thông đạo thu nhỏ sau năng lượng tiêu hao trên diện rộng giảm bớt, tinh linh thế giới đối với nó ảnh hưởng cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Ít nhất trong tương lai mấy năm bên trong, đầu này bí cảnh thông đạo đều có thể bảo trì ổn định, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đi qua Tô Bạch một phen xử lý, đầu này bí cảnh thông đạo cho dù đối với Sơn Viêm cùng Cửu Vĩ tôi nói đã không cách nào thông qua, nhưng đối với tinh thông không gian pháp tắc Tô Bạch bản thân mà nói, lại như cũ thông suốt. Ha ha, đoạn mất đường lui của các ngươi, xem các ngươi như thế nào trở về. Đợi ta đi trước nuốt chửng trong biển nạ gạ. Tô Bạch kiếm đạo chính xác vô cùng uy mãnh, nhưng mà, mặc dù như thế, hắn đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ vẫn hơi có vẻ không đủ. Nếu như chỉ từ ngũ hành pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc hai cái này phương diện tới suy tính, Tô Bạch cảnh giới trước mắt vẹn vẹn dừng lại ở hóa thần sơ kỳ mà thôi. Bất quá, Tô Bạch chỗ đặc biệt ở chỗ, hắn lấy kiếm đạo pháp tắc làm hệ tâm, xảo diệu đem tự nghĩ ra thần thông đại ngũ hành kiếm trận cùng ngũ hành pháp tắc dung hợp. Chính là loại này trước thời hạn dung hợp pháp tắc phương thức, khiến cho Tô Bạch có thể phát huy ra vượt mức bình thường sức chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, Tô Bạch có thể tấn thăng đến hóa thần trung kỳ, trên thực tế chủ yếu dựa vào là không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc mặc dù cường hành, nhưng ở đối mặt thực lực càng cường đại hơn hóa thần hậu kỳ cường giả Sơn Viêm lúc, Tô Bạch cũng không thể hoàn toàn chiếm thượng phong, càng không cách nào làm đến thoải mái mà nghiền ép đối phương. Bởi vậy trước tiên ngăn đường lui, đang làm dự định, từ từ mưu tính, mới là cử chỉ sáng suốt. Tô Bạch kích hoạt lên dung nham trái tim, trong nháy mắt đổi thành ma tộc hình thái. Ma nguyên phun trào ở giữa, chân hắn đạp một khí bạo phát ma thân thể sức mạnh gia tốc, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia phiến càng hắc ám hải dương bay lượn mà đi. Bí cảnh không gian chỗ lối đi. Không bao lâu, Sơn Viêm cùng Cửu Vĩ cùng nhau mà đến. Tới gần, Sơn Viêm sắc mặt kỳ biến. Làm sao có thể? Không thể nào, bằng vào ta kinh nghiệm, đạo này thông đạo ít nhất còn có thể duy trì 3 ngày mới đúng. Sơn Viêm bỗng nhiên phát hiện, trước đây bí cảnh không gian thông đạo, vậy mà không có tin tức biến mất. Không gian thông đạo tiêu thất ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào trở về Lam Nguyên giới lưu lại nơi đây mạt nhật thế giới, cơ bản cáo biệt tấn thăng linh giới khả năng. Muốn tại trong cái này mạt nhật thế giới, phí thời gian cả đời. Lục Cửu. Đúng, nhất định là Lục Cửu. Là Lục Cửu sớm rời đi giới này, đồng thời đóng lại không gian thông đạo. Sơn Viêm bỗng nhiên nhớ tới Lục Cửu mở ra hư vô không gian, đi tới sinh mệnh mẫu thụ chỗ cốt lõi một màn kia. Cái này đáng chết luyện đan sư, cảm ngộ thâm hậu không gian lực lượng phát tắc. Nhưng ở trước khi vào lần này thế giới, lại không có lộ ra nửa phần. Mà là tại thời khắc mấu chốt, vừa mới bại lộ không gian lực lượng phát tắc, ở ngay trước mặt hắn, đánh cắp sinh mệnh mâu thụ hạch tâm thủy tinh. Chương 561 hai huynh muội đường ra, chương 561 hai huynh muội đường ra, lấy trung tâm là cung điện Naga, Tô Bạch thả lỏng ma tính của ma tộc, bắt đầu một cuộc hành trình săn mồi điên cuồng. ma thức tiên phong khóa chặt vài con nạ gạ vệ binh hoàng gia cấp mười mấy. Thân hình hắn xuyên qua làn nước, hoành hành trong hoàng cung. Những chiến binh nạ gạ bình thường đó, căn bản không thể chống đỡ công kích của Tô Bạch, chỉ cần bị hắn tóm được, một quyền đánh ngất, liền sẽ như gà con bị ném vào miệng, trong nháy mắt bị tiêu hóa. Cung điện nạ gạ vốn là trung tâm quyền lực của tộc nạ gạ, nay lại biến thành một bãi tàn sát đẫm máu. Các nạ gạ kinh hoàng phát hiện, đồng tộc của chúng trước mặt Tô Bạch hoàn toàn không có sức chống cự, lần lượt trở thành thức ăn trong miệng hắn. Thường thì một trận gió đen quét qua, liền có một con nạ gạ bị nuốt chửng. Cùng với việc Tô Bạch không ngừng thôn phệ, số lượng nạ gạ trong hoàng cung giảm mạnh, hoàng cung vốn ồn ào trở nên yên tĩnh lạ thường. Nữ vương nạ gạ biến mất không thấy tăm hơi, mặc cho con quái vật này hoành hành, các nạ gạ ý thức được nguy hiểm đang đến gần, chúng bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy khỏi cung điện nạ gạ. Nhưng trong thế giới mạt thế này của tinh linh, dù chúng chạy đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tô Bạch. Số phận của các nạ gạ đã được định sẵn là trở thành huyết thực của Tô Bạch. Khủng khiếp, bụng của con quái vật đó dường như vĩnh viễn không thể lấp đầy. Là sự tồn tại tà ác mà nữ vương đã triệu hồi sao? Ta đã sớm nói rồi, sự tồn tại tà ác có thể ban cho chúng ta sức mạnh, nhưng cũng có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta. Một số nạ gạ lớn tuổi đã bắt đầu chỉ trích nữ vương nạ gạ. Hắn nói cũng không sai, nếu không phải nữ vương nạ gạ bị pháp tắc tà ác mê hoặc, pháp tắc tà ác không nhất định có cơ hội giáng lâm tinh linh thế giới. Tất cả có lẽ thật sự sẽ không xảy ra. Nhưng thế gian này không có lẽ. Tô Bạch mãn nguyện bước ra khỏi hoàng cung, vài con nạ gà mạnh hơn một chút gần như đều bị Tô Bạch nuốt chửng, nhưng hắn vẫn không ngừng bước chân săn mồi. Hắn bắt đầu lang thang trong đại dương, tiếp tục tìm kiếm những con mồi khác. Số lượng nạ gà rất nhiều, ngoài nơi hoàng cung tọa lạc, cả đại dương còn rất nhiều nữa. Thời gian đối với hắn còn rất dư dả, huyết thực của thế giới này toàn là dị tộc, thôn vệ cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Đã vậy, hắn quyết định thử xem, liệu có thể thông qua việc tích lũy số lượng huyết thực để bù đắp cho sự thiếu hụt về chất lượng huyết thực hay không. Nếu hắn có thể đột phá đến ma hoàng hậu kỳ, vậy thì khi đối mặt với Sơn Viêm, trong lúc đấu chiến, hắn sẽ không cần phải lộ ra thân phận lục cửu của mình nữa. Chỉ dựa vào thân phận ma tu, hẳn là có thể giải quyết minh muội Sơn Viêm. Thôn vệ hai người bọn họ mới là mục đích thực sự của Tô Bạch. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Bạch lóe lên một tia hưng phấn, hắn tăng tốc độ, xuyên qua đại dương, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cùng với việc Tô Bạch không ngừng điên cuồng thôn vệ trong đại dương, sâu thẳm tinh linh thế giới dần dần bao trùm một bầu không khí khủng bố. Truyền thuyết về một con quái vật màu đen đáng sợ lan truyền nhanh chóng như bệnh dịch. Con quái vật này được miêu tả là một sự tồn tại cực kỳ tàn nhẫn, nó sống bằng cách nuốt chửng sinh linh, hơn nữa dù ăn bao nhiêu cũng không thể lấp đầy bụng. Nó dường như là một ác ma thôn vệ được thai nghén từ sâu thẳm đại dương, chuyên ăn thịt các sinh vật khác. Lại có lời đồn, nữ vương nạ gạ chính là nhờ có được sức mạnh của nó mới đánh bại được tinh linh cao cấp. Nhưng nữ vương nạ gạ cũng bị nó phản vệ, bị con ác ma này nuốt chửng. Dưới sự đe dọa của con quái vật này, tộc nạ gạ vốn sống ở biển sâu đã rơi vào nỗi sợ hãi tột độ. Chúng không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này, chỉ có thể lũ lượt bỏ chạy khỏi đại dương, tràn lên đất liền tìm kiếm sự an toàn. Cuộc săn lùng này kéo dài hơn một tháng, sự tồn tại của Tô Bạch khiến toàn bộ biển sâu của tinh linh thế giới chìm trong hỗn loạn và sợ hãi. Những chủng tộc thông minh vốn sống ở biển sâu cũng bị ảnh hưởng. Đối mặt với mối đe dọa khủng khiếp như vậy, chúng đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời bỏ quê hương, đặt chân lên vùng đất xa lạ. Ác ma đến rồi, mau chạy! Mấy con nạ gạ từ sâu thẳm đại dương lao tới, chạy lên bờ, rất nhanh biến mất giữa rừng cây. Một bờ biển của tinh linh thế giới, gió biển nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu tấn công của huynh muội Sơn Viêm và Cửu Vĩ. Họ đứng sóng vai, mặt hướng ra biển, ánh mắt giao nhau toát lên một loại cảm xúc phức tạp khó tả. Tháng qua, đối với hai huynh muội mà nói, có thể nói là đã trải qua không ít sóng gió và thử thách. Ngay hôm đó, khi họ phát hiện lối đi bí cảnh bị lao tặc Lục Cửu vô tình đóng lại, cả thế giới dường như sụp đổ trong chốc lát. Nhưng may mắn thay, Sơn Viêm không bị tuyệt vọng nuốt chửng, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ cách đối phó. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Sơn Viêm quyết định đi thẳng đến nơi tinh linh mẫu xảo. Trong cuộc đối đầu gay gắt giữa ý chí thế giới và pháp tắc tà ác, giúp ý chí thế giới sống sót. Bởi vì hai huynh muội chỉ có thể mượn sức mạnh của ý chí thế giới mới có khả năng tìm được cách trở về Lam Nguyên giới. Vì vậy, hai huynh muội không chút do dự quay trở lại nơi tinh linh mẫu xảo. Khi họ cuối cùng cũng đến hiện trường, cũng coi như là ngàn cân treo sợi tóc. Thế giới mẫu thụ đã ngã xuống, ý chí thế giới dưới sự công kích mãnh liệt của pháp tắc tà ác đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Một khi sụp đổ, lực lượng pháp tắc của tinh linh thế giới sẽ phân giải, liền chỉ có thể mặc cho pháp tắc tà ác từng chút một thôn vệ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, sự xuất hiện của hai huynh muội như một tia sáng trong bóng tối, mang đến cho ý chí thế giới một tia hy vọng. Hai huynh muội trước tiên đều ngưng tụ thần thông, giúp ý chí thế giới chống lại pháp tắc tà ác. Sau khi bày tỏ ý định của mình, ý chí thế giới của tinh linh thế giới dường như đã nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nó không chút do dự trao cho huynh muội Sơn Viêm và Cửu Vĩ phần pháp tắc cuối cùng hỏa chi pháp tắc, một phần ngụy thần cách hỏa chi pháp tắc cụ tượng hóa mà nó đã tích lũy nhiều năm, để hai huynh muội giúp nó đối phó với pháp tắc tà ác. Sơn Viêm nhân cơ hội đề nghị ý chí thế giới đưa họ trở về. Ý chí thế giới chỉ là một ý chí, không có khả năng đối thoại rõ ràng như sinh vật, chỉ có thể dùng ý chí mờ mịt để đáp lại huynh muội, coi như đã chấp nhận yêu cầu này. Ngụy thần cách thủy tinh rơi vào tay Cửu Vĩ, Cửu Vĩ hơi do dự, sau đó quyết định giao ngụy thần cách này cho ca ca luyện hóa. Nàng mới hóa thần trung kỳ, luyện hóa ngụy thần cách thủy tinh này cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng ca ca Sơn Viêm thì khác, nếu nàng luyện hóa ngụy thần cách thủy tinh này, rất có khả năng có thể thăng cấp hóa thần đỉnh phong. Hóa thần đỉnh phong ở Lam Nguyên giới cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất. Đặc biệt trong tình huống phức tạp hiện tại, chiến lược càng cao, tự nhiên khả năng giải quyết phiền phức cũng càng lớn. Sơn Viêm vô đầu Cửu Vĩ, cũng không từ chối, vươn tay nhận lấy ngụy thần cách thủy tinh mà Cửu Vĩ đưa tới. Sơn Viêm trực tiếp nuốt vào bụng, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ. Pháp tắc tà ác cố gắng công kích Sơn Viêm, nhưng bị ý chí thế giới và Cửu Vĩ liên thủ chặn lại. Hơn nữa, pháp tắc tà ác ảnh hưởng đến sinh vật thực tế cần một khoảng thời gian ăn mòn, bản thân Sơn Viêm tu vi cực cao, ý chí thế giới vẫn còn tồn tại, thế giới vật chất không sụp đổ, Sơn Viêm tự nhiên không phải là thứ mà pháp tắc tà ác có thể dễ dàng lay chuyển. Sơn Viêm với tốc độ nhanh nhất đã luyện hóa ngụy thần cách thủy tinh này. Sau khi luyện hóa ngụy thần cách thủy tinh này, Sơn Viêm vậy mà trực tiếp đột phá đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Chương 562 đấu chiến lên. Chương 562 đấu chiến lên. Dưới sự trợ lực của Sơn Viêm ở đỉnh phong hóa thần, ý chí thế giới ký thác vào thân hắn, đánh lui pháp tắc tà ác. Sơn Viêm muốn ý chí thế giới đưa hắn trở về Lam Nguyên giới, nhưng ý chí thế giới không đáp lại, mà bằng ý chí mơ hồ đã giao cho Sơn Viêm nhiệm vụ cuối cùng. Đó là thay nó trừ bỏ một tồn tại tà ác khác trong hiện thực. Giết hắn, giết con ác ma dưới biển sâu kia. Ý chí thế giới muốn chỉ, tự nhiên là Tô Bạch. Khi Tô Bạch cướp đi thủy tinh ngụy thần cách của thế giới mâu thuẫn, đã bị ý chí thế giới phát hiện ra khí tức pháp tắc tà ác quấn quanh người. Vì vậy, Tô Bạch tự nhiên bị phán định là phụ thuộc của pháp tắc tà ác. Và ngay lúc này, trong thế giới tinh linh, sau tai họa của Naga, không có lấy một sinh vật nào có thể phát huy tác dụng lớn. Ý chí thế giới cũng vô cùng đau đầu, thế giới của nó đã biến thành vùng đất tận thế. Lúc này dù muốn bồi dưỡng cái gọi là chi tử thế giới, thì cũng cần thời gian dài và sự kiên nhẫn để từ từ bồi dưỡng. Ngay cả ý chí thế giới cũng không thể vô duyên vô cớ tạo ra chi tử thế giới có thực lực mạnh mẽ được. Tình hình hiện tại vô cùng khó khăn, ý chí thế giới dường như đã không còn lựa chọn nào khác. Và hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào Sơn Viêm, kẻ ngoại lai cường đại này. Chỉ cần Sơn Viêm tiêu diệt con ác ma kia, thì pháp tắc tà ác sẽ mất đi kẻ phụ thuộc của nó, và pháp tắc tà ác sẽ không thể gây tổn hại cho thế giới hiện thực. Và sau đó, các tinh linh cao cấp tự nhiên cũng sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở trở lại. Cứ như vậy, thế giới tinh linh cũng sẽ dần dần khôi phục lại sức sống và sự sôi động như xưa. Đối mặt với nhiệm vụ mà ý chí thế giới đưa ra, hai minh muội cũng không còn đường nào khác, bị dồn vào đường cùng. Để trở về Lam Nguyên giới, thực sự không còn cách nào khác. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng họ vẫn bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của ý chí thế giới. Suốt một tháng qua, Tô Bạch vẫn luôn ở dưới biển sâu săn mồi huyết thực, không ngừng nuốt chửng những sinh vật mà hắn nhìn thấy. Trong khi đó, huynh muội Sơn Viêm dưới sự dẫn dắt của ý chí thế giới, khắp nơi bôn ba, trấn áp pháp tắc tà ác. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, pháp tắc tà ác, một loại pháp tắc dị chủng này, đã bị áp chế đến mức gần như sụp đổ. Ngay hôm nay, dưới sự chỉ dẫn của ý chí thế giới, huynh muội Sơn Viêm Cựu Vĩ đã từ bỏ việc trấn áp pháp tắc tà ác, mà đến bên bờ biển, bắt đầu tìm kiếm tồn tại tà ác mà ý chí thế giới đã chỉ dẫn. Cựu Vĩ lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Ca, ta nghĩ ý chí thế giới muốn chỉ, hẳn là con viêm ma kia." Sơn Viêm gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Sơn Viêm tiện tay ném xác Na Gia vừa bị hắn dùng bạo lực siêu hồn trên tay. Trong ký ức của Na Gia này, từng từ xa nhìn thấy Tô Bạch một lần. Và Sơn Viêm chỉ cần một cái nhìn, liền lập tức nhận ra đó là khí tức của Tô Bạch. Ý chí thế giới muốn chỉ, quả thật là con viêm ma kia không sai. "Để ta tìm hắn." Sơn Viêm thì thầm, sau đó không chút do dự triển khai thần thức khủng bố của đỉnh phong hóa thần. Trong chớp mắt, phần lớn khu vực biển sâu của toàn bộ thế giới tinh linh đều bị thần thức khủng bố của hắn bao phủ. "Tìm thấy rồi." Và lúc này, Tô Bạch đang ở dưới biển sâu, nuốt một con Na Gia vào bụng. "Ngươi mà không ra tay, cả ngươi và ta đều sẽ xong đời. Ngươi đồ ngu, còn ở đây ăn ăn ăn. Ăn hết tất cả sinh vật cấp thấp dưới biển sâu, ngươi cũng sẽ không tiến giai nữa đâu." Trong đầu Tô Bạch, pháp tắc tà ác bị trấn áp như chó, đang ký túc trên người Tô Bạch, không ngừng khiêu khích Tô Bạch. Trước đó, sau khi pháp tắc tà ác bị Sơn Viêm đánh bại, liền tìm đến Tô Bạch, một phần lực lượng pháp tắc vẫn luôn ký thác trên người Tô Bạch. Nó đã bị Sơn Viêm dùng hỏa chi pháp tắc đánh cho lực lượng pháp tắc hỗn loạn, tiêu tán không ít. Nếu không ký thác trên người Tô Bạch, bị ý chí thế giới tìm thấy, rất dễ bị trực tiếp tiêu diệt. "Câm miệng, nếu không ta nuốt cả ngươi luôn." Tô Bạch khẽ nói. Đây đã là mấy ngày liên tiếp hắn nghe thấy những lời cằn nhằn tương tự của cái pháp tắc ngu ngốc này, thật sự là vô cùng phiền phức. Đặc biệt là vừa rồi, hắn cảm thấy một luồng nguyên thần lực lượng cường đại quét qua mình, lập tức biết mình đã bị Sơn Viêm phát hiện. Điều này khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa, cuối cùng quyết định không im lặng nữa, ngưng giọng đáp lại. Nghe Tô Bạch nói, pháp tắc tà ác lập tức như bị rút hồn, đương nhiên nó vốn không có linh hồn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nó không dám nghi ngờ lời Tô Bạch nói, dù sao sự hung tàn và khủng bố của ma tộc là điều ai cũng biết, Tô Bạch thật sự có khả năng nuốt chửng nó luôn. Tô Bạch khẽ hoạt động cổ, cảm nhận cường độ nguyên thần lực của Sơn Viêm. Quả thật là nguyên thần lực chỉ có ở đỉnh phong hóa thần. Nhưng trong lòng Tô Bạch lại không có quá nhiều cảm xúc dao động. Suốt một tháng qua, hắn đã thả lỏng tay chân, thỏa sức nuốt chửng hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu sinh linh. Số lượng ở một mức độ nào đó đã bù đắp cho sự chênh lệch về chất lượng. Trong quá trình nuốt chửng khổng lồ như vậy, cảnh giới ma tộc của Tô Bạch đã được nâng cao đáng kể vào những ngày trước, giờ đã đạt đến trình độ ma hoàng hậu kỳ. Ma thân của hắn trở nên càng thêm khủng bố, ma nguyên cũng quần quật như sóng dữ, còn sự lĩnh ngộ về pháp tắc thuộc tính hỏa càng sâu sắc đến cực điểm. Trong đầu đã ngưng kết ra huyết mạch thần thông mới. So với ma hoàng trung kỳ trước đây, thực lực hiện tại của Tô Bạch đã có sự khác biệt trời vực. Vì vậy, mặc dù hắn biết Sơn Viêm đã thăng cấp lên cảnh giới đỉnh phong hóa thần, nhưng trong lòng hắn không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn dấy lên một cỗ xung động muốn thử sức. Vậy thì hãy thử xem sức mạnh của ma hoàng hậu kỳ đi. Ma thân Tô Bạch bùng nổ lực lượng, thân hình lao vút lên mặt biển. Bên kia Sơn Viêm thì lặng lẽ đứng trên mặt biển. "Ca, huynh tìm thấy hắn chưa?" Cửu Vi khẽ nhíu mày, giọng nói lộ ra chút bất an. Sơn Viêm mặt mày như thường gật đầu, trầm giọng nói, hắn đến rồi, thực lực mạnh lên rất nhiều, không hổ là ma tộc, trong thời gian ngắn như vậy, tiến bộ lại nhanh đến thế. Muội cứ tránh sang một bên, tránh bị cuộc chiến của chúng ta ảnh hưởng. Cửu Vĩ nghe vậy, trong lòng thắt lại, nhưng nàng hiểu rõ thực lực hiện tại của Sơn Viêm, nếu hắn không đối phó được thì mình cũng không giúp được gì, liền không chút do dự đáp, được, ca cẩn thận, con viêm ma này có thể miễn dịch thần thông thuộc tính hỏa cấp thấp. Huynh tuy giờ đã mạnh, nhưng nếu chỉ dùng thần thông thuộc tính hỏa, e rằng không thể gây ra tổn thương quá lớn cho hắn. Sơn Viêm gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đáy biển, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, trong lòng ta đã có tính toán, nhưng nếu không chiến một trận, ý chí thế giới cũng sẽ không đưa chúng ta về Lam Nguyên giới. Trận chiến này không thể tránh khỏi, chỉ có thể liều chết một phen thôi. Giọng Sơn Viêm mang theo sự quyết đoán. Sơn Viêm hít sâu một hơi, khẽ nói, muội cứ lùi lại, con viêm ma kia sắp lên rồi. Cửu Vĩ gật đầu, không dám chậm trễ, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã bay xa mấy chục trượng. Nàng nhanh chóng thi triển thân pháp, chỉ trong vài nháy mắt đã bay xa vạn trượng, ẩn nấp sau một ngọn núi nhỏ, âm thầm quan sát chiến trường. Ngay khi Cửu Vĩ vừa rút lui không lâu, khí thế toàn thân Sơn Viêm đống nhiên bùng nổ, một luồng hỏa chi pháp tác lực lượng cường đại dẫn động thiên địa nguyên khí quần quần quanh thân hắn. Theo nguyên thần pháp lực của hắn dâng trào, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn, một hư ảnh Cửu Vĩ hồ ly cao vạn trượng từ từ hiện ra. Hư ảnh Cửu Vĩ hồ ly này toàn thân bốc cháy hùng hực, tỏa ra khí tức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng vang chấn động cửu tiêu, dường như muốn xé toạc cả thế giới. Đi, áp chế hắn. Theo tiếng gầm giận dữ của Sơn Viêm, hư ảnh Cửu Vĩ hồ ly kết như một thiên thạch khổng lồ bốc cháy, thẳng tắp gầm thét lao xuống biển. Ầm ầm. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, mặt biển nổi lên sóng to gió lớn, tựa như tận thế giáng lâm. Dưới mặt biển đen kịt, cũng dâng lên một tia sáng tối màu, sau đó một nắm đấm liệt diễm kinh khủng gầm thét lao lên. Thân hình Tô Bạch hiện ra. Thâm Viên Vi Quyền. Thân hình Tô Bạch và con hồ ly khổng lồ này tự nhiên không cân xứng, nhưng ma năng mà nắm đấm của Tô Bạch cần chứa, sức mạnh ma thân thuần túy, không phải là thứ mà con hồ ly khổng lồ này có thể sánh được. Tô Bạch một quyền đánh thẳng vào vị trí lồng ngực của con hồ ly khổng lồ. Có thể thấy rõ ràng, liệt diễm ở vị trí lồng ngực của con hồ ly khổng lồ đã tiêu tán một mảng lớn. Cả con hồ ly khổng lồ còn bị chấn bay một đoạn. Vạn trượng cự vật bị Tô Bạch một quyền chấn bay một đoạn, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Cảm nhận được sức mạnh của Tô Bạch, sắc mặt Sơn Viêm cũng biến đổi. Nếu thật sự muốn liều mạng, bị con ma tộc này áp sát, dù là định phong hóa thần cũng e rằng gặp nguy hiểm. Ý nghĩ tử chiến nhanh chóng tiêu tàn trong đầu Sơn Viêm. Hắn vừa điều khiển hồ ly tiếp tục quấn lấy Tô Bạch, vừa truyền âm nói, "Viêm ma, huynh muội chúng ta chưa từng đắc tội ngươi, ngược lại ngươi còn nuốt chửng một người bạn của ta. Thế giới này dù sao cũng chẳng còn sinh vật nào đáng để nuốt chửng, ngươi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay hoặc là ngươi giả vừa bị ta đánh bại và trục xuất, trực tiếp rời khỏi thế giới này, như vậy cũng đỡ tốn công chiến đấu, ngươi thấy sao?" Chương 563 đem em gái ngươi tiễn đưa ta ăn. Chương 563 đem em gái ngươi tiễn đưa ta ăn. Trong thế giới tinh linh, ý chí của thế giới chỉ yêu cầu Sơn Viêm trục xuất ma tộc mà thôi, chứ không nhất thiết phải chém giết Tô Bạch. Sơn Viêm lão gia hỏa này, tâm cơ thâm trầm, lão mưu thâm hiểm, hắn hiểu rõ sau khi thăng cấp hóa thần đỉnh phong, liền có cơ hội tiến thêm một bước, đặt vào cảnh giới luyện hư, tương lai có khả năng phi thăng linh giới, thậm chí thành tiểu vô thượng tiên đồ. Bởi vậy, khi hắn phát hiện hỏa chi pháp tắc mà hắn tự hào lại bị Tô Bạch miễn nhiễm đến hơn phân nửa, trong lòng không khỏi thầm thì, nếu liều chết một trận với ma tộc, vạn nhất ma tộc dùng thủ đoạn âm hiểm nào đó khiến hắn bị thương tật, thì con đường phi thăng tương lai của hắn e rằng sẽ trở nên xa vời. Như vậy, Sơn Viêm liền nhanh chóng nghĩ ra đối sách này. Hắc hắc, lão hồ ly, ngươi đúng là nghĩ hay thật đấy. Tô Bạch thấy vậy, không chút khách khí trầm trọng. Cũng không sao, chỉ cần ngươi đưa muội muội của ngươi cho ta làm huyết thực nuốt chửng, ta liền đồng ý điều kiện của ngươi, thế nào? Dứt lời, Tô Bạch đột nhiên vung một quyền, Thâm Viên Vi Quyền, hung hăng oanh kích lên người liệt diễm hồ ly. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa nóng rực trên người hồ ly trong nháy mắt bị đánh tan một mảng lớn, hỏa tinh bắn tung tóe. Cũng là tồn tại nắm giữ lực lượng pháp tắc, ngọn lửa đen bao quanh Tô Bạch hiển nhiên hoàn toàn khác biệt với hỏa chi quy tắc mà Sơn Viêm nắm giữ. Ngọn lửa đen này cùng ma nguyên của Tô Bạch ẩn chứa một loại tính ăn mòn đặc biệt, có thể ăn mòn đốt cháy tất cả vật thể tiếp xúc. Thuộc tính độc đáo này khiến ngọn lửa của Tô Bạch độc ác hơn ngọn lửa bình thường. Ngoài ra, ma thân cường hãn của Tô Bạch cũng là một đại sát khí, lực lượng ma thân ma hậu hậu kỳ, tu sĩ hóa thần bình thường một quyền liền bị Tô Bạch đánh nổ. Khi hắn kết hợp ngọn lửa đen với ma thân, uy lực của nó càng kinh người, ngay cả khi đối mặt với liệt diễm hồ ly do Sơn Viêm hóa thần đỉnh phong ngưng tụ, cũng có thể gây ra sát thương không nhỏ. So với ngọn lửa đen của Tô Bạch, nhiệt viêm nhiệt độ cao trên bề mặt hồ ly lại có vẻ hơi kém cạnh. Mặc dù nhiệt viêm này cũng có uy lực mạnh mẽ, nhưng lại không thể gây ra chút thương tổn nào cho Tô Bạch. Nguyên nhân trong đó là, tuy cả hai đều thuộc hỏa chi pháp tắc, nhưng chúng về bản chất vẫn tồn tại một sự khác biệt nhất định. Cảnh giới tu vi của tu tiên giả càng cao, sự lý giải về pháp tắc sẽ càng sâu sắc. Chỉ khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, mới có thể lĩnh ngộ được sự phân chia chi tiết của pháp tắc. Mà tu sĩ hóa thần giai đoạn hiện tại, chỉ mới có chút cảm ngộ về pháp tắc mà thôi. Theo lời đồn, khi tu sĩ thăng cấp đến cảnh giới luyện hư, liền có thể ngưng tụ pháp tắc chi ti, từ đó thực sự vận dụng lực lượng pháp tắc. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể phân tích rõ ràng lực lượng pháp tắc mà mình cảm ngộ, đồng thời thông qua phương pháp cụ thể để cường hóa loại lực lượng này. Ngươi xác định, đưa nàng cho ngươi nuốt chửng, ngươi liền rời khỏi thế giới này. Sơn Viêm ngưng tiếng mở miệng nói, hắn đoan tọa trên đầu hồ ly, ngựa khí nghiêm túc, vậy mà lại đang nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Nghe lời này, đến lượt Tô Bạch hơi sửng sốt. Hắn vốn chỉ nói bừa, không ngờ đối phương lại coi là thật. Lão gia hỏa này, quả nhiên tàn nhẫn, Cửu Vĩ là muội muội ruột của hắn, đối với hắn dường như cũng không tệ, hắn vậy mà lại thật sự nguyện ý dâng nàng cho mình nuốt chửng. Khoe miệng Tô Bạch hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười trêu tức, trêu chọc nói, ta lập đạo tâm thể ước thì sao? Sơn Viêm nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên có chút bất mãn với đề nghị của Tô Bạch. Hắn đương nhiên biết đạo tâm thể ước đối với ma tộc mà nói, đó chẳng qua là một hình thức mà thôi, ma tộc lại không phải tu tiên giả, bản thân chính là dị loại, đối với ma tộc mà nói, căn bản không có bất kỳ lực ràng buộc nào. Chương 564 ta rời đi, ta lại tới. Một, chương 564 ta rời đi, ta lại tới. Một, xì xì xì. Sương mù trắng xóa như từng cuộn khói dày đặc, không ngừng bốc lên từ mặt biển. Liệt diễm hồ ly thân hình cao vạn trượng, tựa như một ngọn núi lửa khổng lồ sừng sững trên mặt biển. Toàn thân nó tỏa ra ngọn lửa hừng hực, dường như muốn thiêu đốt cả đại dương. Lửa và nước biển gặp nhau, phát ra tiếng lách cách, nước biển như bị đun sôi, không ngừng cuộn trào, sủi bọt. Theo thời gian trôi qua, nước biển bắt đầu bốc hơi nhanh chóng, hơi nước trắng xóa như từng cuộn khói đặc, bay lên từ mặt biển. Dưới uy thế cường đại của thân hình vạn trượng của liệt diễm hồ ly, mực nước biển ở khu vực này rõ ràng thấp hơn nửa trượng so với các khu vực biển xung quanh, tạo thành một vùng lõm. Sương mù trắng xóa xung quanh ngày càng dày đặc, như một tấm màn lụa dày bao phủ toàn bộ khu vực biển. Dần dần, toàn bộ khu vực biển bị lớp sương mù dày đặc này bao phủ, một màn mờ ảo, tựa như tiên cảnh. Trong sương mù, ẩn hiện có thể nhìn thấy bóng dáng liệt diễm hồ ly và ma khu nhỏ bé đối kháng, thân hình của cả hai ẩn hiện trong sương mù, càng tăng thêm vài phần huyền ảo. Đương nhiên, mây mù không ảnh hưởng đến sự quan sát của nguyên thần chi lực. Tô Bạch và liệt diễm chi hồ giao thủ tượng trưng trong mây mù. Sau khi đàm phán, cả hai bên rõ ràng đều giữ lại thực lực, không đánh nhau sống chết. Sơn Viêm, Sản Giản ngồi ngay ngắn trên đầu liệt diễm hồ ly, sờ vào chiếc nhẫn trên tay, lấy ra một vật cầm trong tay. Đây là khế ước quyển trục của Xích Diễm Hồ tộc ta, chí bảo được tổ tiên thượng giới truyền lại. Ngươi và ta ký khế ước rồi, nếu vi phạm khế ước, sức mạnh tổ tiên dù là ma tộc các ngươi cũng không dễ chịu đâu. Ngươi nếu ký khế ước với ta, ta sẽ đích thân giao cửu vi cho ngươi. Sơn Viêm lãnh đạm mở lời. Tô Bạch dừng thân hình, ma khu ba trượng lơ lửng giữa không trung, thân hình ma tộc màu đen tuyền, thuôn gọn ẩn hiện trong mây mù xung quanh, khí thế lộ ra càng lăng lệ. Thấy Tô Bạch dừng tay, Sơn Viêm đối diện cũng điều khiển liệt diễm hồ ly dừng động tác. Thế nào? Sơn Viêm tiếp tục truy hỏi. Tô Bạch suy nghĩ một lát, trong khế ước, nội dung bên ta chỉ yêu cầu ta rời khỏi giới này ngay bây giờ. Sơn Viêm gật đầu, đương nhiên. Hắn biết ma tộc có cách hạ giới, tuy không rõ nguyên lý, nhưng độ khó hạ giới của ma tộc cũng rất lớn. Trong lịch sử Lam Nguyên giới, đương nhiên cũng có ma tộc hạ giới, nhưng cùng một con ma tộc thường bị xua đuổi sau đó, lịch sử chưa từng có ghi chép về lần hạ giới thứ hai. Vì vậy, theo hắn thấy, chỉ cần con viêm ma này rời khỏi giới này, đại cục đã định. Được, ta đồng ý. Tô Bạch sảng khoái đáp ứng. Sơn Viêm nghe vậy, không chút do dự khẽ ném quyển trục trong tay ra. Khi quyển trục mở ra giữa không trung, Tô Bạch nhìn rõ nội dung trên đó. Những chỗ trống trên quyển trục vốn dĩ đã không còn nhiều, đã viết đầy những khế ước khác. Điều này có nghĩa là số lần có thể ký khế ước trên quyển trục này cũng rất hạn chế. Một khi quyển trục được điền đầy, chí bảo được Xích Diễm Hồ tộc truyền lại này cũng sẽ biến mất. Sơn Viêm trước mặt Tô Bạch, ngưng tụ pháp lực viết xuống nội dung khế ước, hắn sẽ chế phục cửu vĩ giao cho Tô Bạch. Tô Bạch sau khi có được cửu vĩ, phải lập tức rời khỏi tinh linh thế giới. Xác nhận không sai sót. Vậy thì ta sẽ khởi động khế ước. Sơn Viêm hít sâu một hơi, sau đó ngưng tụ một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng nhỏ xuống trên quyển trục. Giọt tinh huyết này là chìa khóa khởi động quyển trục, phải là tinh huyết của hóa thần tu sĩ Xích Diễm Hồ tộc mới có thể kích hoạt quyển trục. Quyển trục ngay khi tiếp xúc với tinh huyết, bùng nở ánh sáng chói mắt. Ánh sáng dần tụ lại trong hư không thành một ảo ảnh khuôn mặt lão giả tóc đỏ, hình ảnh của hắn rõ ràng, uy thế kinh người như thể thật sự tồn tại. Tô Bạch đoán, ít nhất hắn cũng có tu vi luyện hư kỳ hoặc cao hơn. Ánh mắt lão giả tóc đỏ từ từ quét qua Tô Bạch và Sơn Viêm. Đồng thời, trong đầu Tô Bạch đột nhiên truyền đến nội dung khế ước. Thông tin này nhẹ nhàng tràn vào ý thức của hắn, khiến hắn lập tức hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của khế ước. Lực lượng khế ước như một thiết bị đầu cuối gửi yêu cầu, phát ra lời đề nghị ký kết khế ước với Tô Bạch. Tô Bạch sau khi xác nhận không sai sót, liền ký kết khế ước này. Theo nội dung khế ước, sau khi hoàn thành nội dung khế ước đã ký kết này sẽ nhanh chóng tiêu tan. Ngay khoảnh khắc hắn đồng ý, lực lượng khế ước nhanh chóng cắt lấy một sợi khí tức từ Tô Bạch, sợi khí tức này như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, từ từ bay lên phía khuôn mặt lão giả tóc đỏ trong hư không. Lão giả tóc đỏ nuốt chửng khí tức của hai người. Sau đó, lão giả tóc đỏ dần ẩn vào hư không, quyển trục thì cuộn lại thành một cuộn, rơi vào tay Sơn Viêm. Được, khế ước đã thành. Viêm Ma Minh, khế ước này không phải trò đùa đâu, mong ngươi có thể tuân thủ, nếu không khế ước phản phệ thì ta cũng đành chịu. Ta sẽ đi bắt cửu vĩ về cho ngươi, thực hiện khế ước. Sơn Viêm vung tay xua tan liệt diễm hồ ly vạn trượng dưới tọa độ, thân hình biến mất tại chỗ. Tô Bạch liền đợi trong mây mù. Hai minh muội một hóa thần đỉnh phong, một hóa thần trung kỳ, giao đấu không có bất kỳ hồi hộp nào. Không để Tô Bạch đợi quá lâu, Sơn Viêm đã túm lấy cửu vĩ đã hóa thành nguyên hình, khí tức suy yếu, vẻ mặt phẫn hận xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Vị huynh trưởng này quả thật tâm địa tàn nhẫn. Sơn Viêm một tay ném cửu vĩ đã bị phong ấn pháp lực vào Tô Bạch. Viêm Ma huynh, đến lượt ngươi tuân thủ khế ước rồi. Tô Bạch tiếp lấy cửu vĩ, nắm lấy bà táo sau gáy nàng nhẹ nhàng xách lên. Cửu vĩ bị phong ấn nguyên thần pháp lực, thậm chí miệng còn bị hạ thần thông, không thể nói được, chỉ có thể phẫn hận rơi lệ. Rơi vào tay ma tộc, còn có kết cục nào khác? Chắc là bị con ma này coi như huyết thực nuốt chửng, hóa thành một đống phân mà thôi. Không cần Sơn Viêm nhắc nhở, Tô Bạch cũng có thể cảm nhận được, khi hắn tiếp nhận cửu vĩ, mỗi khoảnh khắc dừng lại ở giới này, lực lượng khế ước vô hình kia đều đang xua đuổi hắn. Chậm thêm một chút nữa, e rằng lực lượng khế ước thật sự sẽ ra tay với hắn. khế ước của linh giới tu sĩ, Tô Bạch không muốn thử xem có thể phá giải được không, vẫn nên thực hiện theo phương án của mình. Vậy thì tạm biệt lão hổ ly giết muội chứng đạo. Lời châm chọc vô hiệu, Sơn Viêm thần sắc lãnh đạo. Tô Bạch vẫy tay với Sơn Viêm, rồi bay vút đi về phía xa. Sơn Viêm khẽ nhíu mày, tên này định đi đâu? Chẳng phải nên trực tiếp dùng thủ đoạn của ma tộc, bay về ma giới sao? Nhưng lát sau, Tô Bạch biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn liền phát hiện trong nguyên thần cảm ứng, khí cơ của Viêm Ma đã biến mất. Sơn Viêm hỏi ý chí tinh linh thế giới, hắn đã rời đi chưa? Ý chí tinh linh thế giới trả lời, hắn đã rời đi. Sơn Viêm thở phào nhẹ nhõm, như vậy, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nên đưa ta về Lam Nguyên giới rồi chứ? Ý chí tinh linh thế giới, được, nhưng cần thời gian. Ý gì? Sơn Viêm thần sắc biến đổi. Ý chí tinh linh thế giới, con đường đã thông trước đó đã có rút đến mức gần như không thể nhìn thấy, việc mở lại đến mức cho phép ngươi đi qua, ít nhất cần vài tháng. Sơn Viêm nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ đợi, mong ngươi giữ lời hứa. Bên kia, Tô Bạch sách cửu vĩ bay vút đi một đoạn rồi dừng thân hình. Đừng đi mà. Tiểu huynh đệ, ở lại đi, chúng ta cùng nhau tìm cách giết con hồ ly đó. Chúng ta có thể tiếp tục phá hủy thế giới này. Đợi ta khôi phục nguyên khí, là có thể phân giải ý chí thế giới, đến lúc đó chúng ta có thể chia sẻ lực lượng pháp tắc thế giới rồi. Sau khi rời khỏi Sơn Viêm, ta ác pháp tắc không ngừng mê hoặc Tô Bạch. Nếu Tô Bạch thật sự bay về ma giới, chờ đợi hắn chỉ có sự tiêu vong. Tô Bạch đương nhiên sẽ không để ý đến con chó mất nhà này. Tô Bạch lặng lẽ ngưng tụ nhiều đạo pháp tắc chi lực mà hắn đã cảm ngộ, bao quanh cơ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Bạch đột nhiên phát lực, ép tà ác pháp tắc đang cố gắng mê hoặc hắn ra khỏi cơ thể. Tà ác pháp tắc khi tiếp xúc với pháp tắc chi lực của Tô Bạch, như gặp phải thiên địch, nhanh chóng co rút lại, thoát khỏi Tô Bạch. Ngươi sống sót đã, mới có tư cách nói chuyện hợp tác với ta. Tô Bạch lãnh đạm mở lời. Tà ác pháp tắc còn định nói gì đó, nhưng bị Tô Bạch vung tay đánh bay. Tà ác pháp tắc thấy Tô Bạch không phải đang đùa, sau khi bị Tô Bạch đuổi ra khỏi cơ thể, không còn vỏ bọc sinh vật vật chất để ẩn nấp, ý chí thế giới rất dễ tìm thấy hắn. Tà ác pháp tắc đành phải rời khỏi nơi này, lao xuống biển sâu, ý đồ tìm kiếm vật chủ ký sinh tiếp theo trước khi bị ý chí thế giới khóa chặt. Tô Bạch không chương 564 ta rời đi, ta lại tới. 2, chương 564 ta rời đi, ta lại tới. 2, để ý đến tà ác pháp tắc. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin của cửu vĩ, Tô Bạch từ từ thu hồi ma nguyên vào trái tim dung nham. Theo ma nguyên dần dần co rút, lực lượng ma khu bị phong ấn, nguyên thần pháp lực trong đan điền lại trở về cơ thể Tô Bạch. Chớp mắt một cái, ma khu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bóng dáng quen thuộc của lão đạo lục cửu của cửu vĩ. Đáng tiếc là cửu vĩ lúc này không thể nói được, nếu không nàng chắc chắn sẽ không nhịn được mà lớn tiếng than vãn, lục cửu lão đạo lại là ma tộc. Sao có thể chứ? Hoặc là, con ma tộc này lại có thể hóa thành hình dáng tu tiên giả nhân tộc. Chuyện này quá khó tin rồi. Lúc này, cửu vĩ ngay cả miệng cũng bị phong ấn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn tất cả. Tô Bạch sau khi khôi phục thành hình thái tu tiên giả nhân tộc, mới cảm thấy tâm thái và cảm xúc của mình đã thay đổi rất nhiều. Cố dục vọng nuốt chửng mãnh liệt lúc trước, giờ khác này lại hoàn toàn tiêu tan, như thể chưa từng xuất hiện. Tâm cảnh của hắn trở nên bình tĩnh lạ thường như trước, tựa như một hồ nước tĩnh lặng, không một gợn sóng. Cảm giác yên bình đã lâu không gặp khiến Tô Bạch trong lòng khẽ thắt lại, hắn nhận ra rằng ở trạng thái ma tộc, tính tình của mình dường như đã bị ảnh hưởng bởi huyết mạch ma tộc. Tuy nhiên, đáng mừng là khi hắn chuyển hóa trở lại hình thái tu tiên giả nhân tộc, tính tình dường như đã khôi phục bình thường, không chịu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào. Tô Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng âm thầm cảnh giác trong lòng, sau này khi chuyển sang hình thái ma tộc, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tránh bị huyết mạch ma tộc chi phối, làm ra những chuyện thiếu lý trí. Tô Bạch liếc nhìn cửu vĩ đang kinh ngạc trên tay. Tiện tay dùng lực lượng pháp tắc không gian đã cảm ngộ mở ra không gian hư vô, bước vào trong đó, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện tại lối vào bí cảnh. Tô Bạch xách cửu vĩ, dưới sự bao bọc của lực lượng pháp tắc không gian, hóa thành một luồng sáng thành công tiến vào kênh bí cảnh chật hẹp. Sau một đoạn xuyên không gian, Tô Bạch tìm thấy lối ra, thoát ra ngoài, đã trở lại trong bí cảnh thảo nguyên trước đó. Tô Bạch đặt chân lên thảo nguyên này, quả nhiên, lực lượng khế ước trên người hắn đã nhanh chóng tiêu tan. Trong chốc lát, đã biến mất không còn dấu vết. Như vậy, vấn đề khế ước đã được giải quyết. Ta bây giờ có thể một lần nữa theo lối đi trở lại tinh linh thế giới, nuốt chửng Sơn Viêm. Tên Sơn Viêm này, e rằng không ngờ, ta rời đi rồi, còn có thể quay lại lần nữa, quan trọng nhất là, hắn không biết Viêm Ma và ta là cùng một người. Tô Bạch nhẹ nhàng ném cửu vĩ đã hiện nguyên hình xuống đất. Vung tay, giải phong ấn trên miệng cửu vĩ. Người rốt cuộc là nhân tộc hay ma tộc? Cửu vĩ vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Bạch, đường đường là hóa thần trung kỳ, giọng nói cũng có chút run rẩy. Nàng hoàn toàn bị thân phận thật sự của Tô Bạch làm cho chấn động, đến mức chuyện huynh trưởng nàng muốn hãm hại nàng cũng tạm thời bị nàng gạt sang một bên. Cửu vĩ thật sự không thể tin được, người trước mắt trông không khác gì nhân tộc này, lại là ma tộc. Hơn nữa, điều càng khiến nàng chấn động hơn là, Tô Bạch lại có thể hóa hình thành nhân tộc một cách hoàn hảo như vậy, điều này trong lịch sử Lam Nguyên giới cũng chưa từng có ghi chép. Từ khi nàng mời Lục Cửu tham gia tiểu thế giới, lão quái vật này đã bắt đầu tính toán rồi. Đầu tiên là đoạt lấy quy tắc thế giới, sau đó lại nuốt chửng thần nhĩ, người hưởng lợi cuối cùng của chuyến đi này không ai khác chính là lão quái vật này. Tô Bạch lãnh đạm mở lời, là gì quan trọng sao? Chẳng phải đều vì trường sinh? Giọng nói của hắn bình tĩnh và lạnh lùng. Cửu Vĩ nghe vậy, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Nàng chỉ cảm thấy lão quái vật trước mắt thâm sâu khó lường, bí mật đằng sau chắc chắn kinh người. Còn bản thân nàng, hôm nay e rằng khó thoát khỏi vận mệnh bị nuốt chửng. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Tô Bạch kích hoạt trái tim dung nham, khôi phục lại hình thái ma khu uy thế kinh người. Cửu Vĩ âm thầm cúi đầu, không ngờ chuyến đi xa lần này của mình lại rơi vào kết cục bị huynh trưởng phản bội, bản thân bị ma tộc nuốt chửng. Trong lòng hối hận không thôi. Cho ngươi hai lựa chọn, một là trở thành ma bộc của ta, sau này nghe lệnh ta hành sự. Hai, bây giờ trở thành huyết thực cho ta nuốt chửng tiêu hóa. Lời nói của hắn không có chút chỗ trống nào để thương lượng, chỉ có hai vận mệnh hoàn toàn khác biệt bày ra trước mắt Cửu Vĩ. Đây không phải là quyết định bốc đồng của Tô Bạch, mà là lựa chọn đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Thực lực của Cửu Vĩ tuy kém Sơn Viêm một chút, nhưng lại dễ bị khống chế hơn. Hơn nữa, theo Tô Bạch được biết, mối quan hệ của Cửu Vĩ trong giới yêu tu thậm chí còn rộng rãi hơn Sơn Viêm. Quan trọng hơn, bản thân Cửu Vĩ cũng có tu vi hóa thần trung kỳ, thực lực không hề yếu. Biến nàng thành ma bộc, không chỉ tương đương với việc có thêm một tay sai mạnh mẽ ở hóa thần trung kỳ, mà còn có thể gián tiếp nhận được một phần thế lực ủng hộ của Xích Diễm Hồ tộc. Sau này còn có thể để Cửu Vĩ giúp đỡ chú ý đến những thiên tài trong giới yêu tu. Như vậy, có Cửu Vĩ và Ngân Tuyết một trong một ngoài, một ở giới yêu tu, một ở đại cản, có thể trong tương lai của Lam Nguyên giới liên tục cung cấp cho Tô Bạch danh sách các loại thiên tài tu luyện. Nhờ đó, Tô Bạch không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức để tự mình tìm kiếm những thiên tài này, giảm đáng kể gánh nặng cho hắn. Về ma bộc đạo, mỗi huyết mạch ma tộc đều ban cho họ khả năng thu nhận ma bộc. Và ma bộc đối với ma chủ là tồn tại tuyệt đối trung thành, họ không chỉ nghe lời ma chủ răm rắp, thậm chí dưới ảnh hưởng của huyết mạch sẽ đặt lợi ích của ma chủ lên hàng đầu, mọi việc đều ưu tiên nhu cầu của ma chủ. Nhưng số lượng ma bộc không phải vô hạn, ngay cả Tô Bạch đã đạt đến cảnh giới ma hoàng, cũng chỉ có thể thu nhận 5 ma bộc mà thôi. Hơn nữa, vị trí ma bộc một khi đã bị chiếm giữ thì không thể phục hồi, ngay cả khi ma bộc không may qua đời, cũng sẽ không có ma bộc mới đến lấp đầy chỗ trống này. Vì vậy, ma tộc khi lựa chọn ma bộc thường sẽ rất thận trọng. Nói chung, nếu ma tộc lựa chọn ma bộc khi thực lực bản thân còn yếu, thì họ sẽ phải tốn rất nhiều công sức và tài nguyên để bồi dưỡng ma bộc phát triển thực lực ở giai đoạn sau, để đảm bảo ma bộc có thể theo kịp tu vi của mình và có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong tu luyện. Ma bộc đầu tiên của Tô Bạch chính là một yêu tu hóa thần trung kỳ. Tu vi ma bộc như vậy trong ma tộc đã được coi là cực kỳ khoa trương rồi. Lúc này, trong lòng Cửu Vĩ tràn ngập phẫn hận. Nghe thấy còn có cơ hội sống sót và có thể báo thù Sơn Viêm, trong lòng Cửu Vĩ tự nhiên dâng lên một tia hy vọng. Chỉ là lựa chọn trở thành ma bộc không hề dễ dàng, ma bộc trong lịch sử Lam Nguyên giới cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Nàng hơi do dự một chút, trong đầu nhanh chóng lóe lên các loại hậu quả và ảnh hưởng có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng, mối thù với Sơn Viêm và khao khát sinh tồn đã chiến thắng. Nàng hít sâu một hơi, kiên quyết nói, "Ta chọn một, ta nguyện ý trở thành ma bộc của ngươi." Tô Bạch nghe vậy, nở một nụ cười hài lòng. "Như vậy rất tốt." Tô Bạch lãnh đạm mở lời, sau đó trái tim dung nham đột nhiên bắt đầu đập dữ dội, như thể muốn xé toạc lồng ngực. Kèm theo một tiếng động trầm đục, lồng ngực của hắn quả nhiên từ giữa nứt ra, lộ ra trái tim dung nham nóng rực kia. Và từ trái tim dung nham, tách ra một trái tim dung nham nhỏ xíu. Vung lòng tâm thần, để nó hoàn toàn dung nhập. Giọng nói của Tô Bạch vang lên bên tai Cửu Vĩ. Cửu Vĩ nhìn chằm chằm vào trái tim dung nham nhỏ xíu kia, nó mang theo một phần huyết mạch của Tân Nguyên Viêm Ma. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng Cửu Vĩ vẫn cắn chặt răng, theo chỉ dẫn của Tô Bạch, từ từ buông lỏng tâm thần. Trái tim dung nham nhỏ xíu như bị một lực hút nào đó, nhanh chóng bay về phía lồng ngực Cửu Vĩ. Cửu Vĩ TRN mắt nhìn nó ngày càng gần, cuối cùng chìm vào cơ thể mình. Trong chớp mắt, một luồng nhiệt nóng bỏng tràn đến, khiến Cửu Vĩ gần như không thể chịu đựng được. Nàng cố nén đau đớn, cố gắng để tâm thần mình hòa nhập với luồng nhiệt đó. Theo thời gian trôi qua, trái tim dung nham nhỏ xíu dần dần hòa làm một với cơ thể Cửu Vĩ, cơ thể nàng cũng bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ nhạt, nhưng rất nhanh sau đó lại tiêu tan. Vài canh giờ sau, việc dung hợp kết thúc. Cửu Vĩ đứng dậy, vẫn là dáng vẻ yêu tu nguyên hình, khí tức không thể nhìn ra dấu vết của ma bộc, nhưng sự quyến rũ trên người nàng lại tăng thêm vài phần một cách khó hiểu. Ngay cả Tô Bạch cũng không khỏi khẽ liếc mắt. Tô Bạch có thể cảm nhận được giữa hắn và Cửu Vĩ đã tâm ý tương thông, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến trái tim dung nham đã dung nhập vào cơ thể Cửu Vĩ nổ tung, giết chết nàng ngay lập tức. Và trái tim dung nham đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Cửu Vĩ, đồng bộ phát triển cùng với thực lực của Cửu Vĩ. Ngay cả sau này thực lực của Cửu Vĩ có cao hơn Tô Bạch, cũng không thể thay đổi sự thật nàng là ma bột của Tô Bạch. Tô Bạch đưa cho Cửu Vĩ một hạt tiên trùng, bảo nàng luyện hóa để tăng cường liên kết. "Ngươi cứ ở đây chờ, ta đi rồi sẽ về ngay." Tô Bạch vung tay mở lối vào bí cảnh, "Sơn Viêm, xin lỗi ta lại đến đây. Ngài định đi nuốt trưởng Sơn Viêm sao, ma chủ?" Tâm ý tương thông, Cửu Vĩ lập tức nhận ra ý đồ của Tô Bạch. "Chương 565 ngươi sao còn chưa đi? Chương 565 ngươi sao còn chưa đi?" Tô Bạch nghe tiếng dừng bước, quay đầu nhìn Cửu Vĩ, mở miệng hỏi, "Có việc gì?" Cửu Vĩ thấy vậy, vội vàng cung kính hành lễ với Tô Bạch, rồi nói, "Ma chủ đại nhân, không biết ngài có thể đưa ta đi cùng không? Ta muốn tận mắt nhìn hắn chết." Tô Bạch nghe lời, trầm mặc một lát. Hắn trong miệng Cửu Vĩ, tự nhiên là chỉ huynh trưởng Sơn Viêm của nàng. Cuối cùng Tô Bạch vẫn gật đầu, nhàn nhạt nói, "Đi theo ta." Nói đoạn, Tô Bạch tùy tiện buông tay, một cỗ lực lượng pháp tắc không gian cường đại lập tức bao phủ Cửu Vĩ. Ngay sau đó, Tô Bạch dẫn Cửu Vĩ cùng nhau tiến vào thông đạo bí cảnh. Ngay khi Tô Bạch vừa đặt chân vào thông đạo bí cảnh, Tô Bạch đột nhiên nhận thấy một tia dị thường. Hắn kinh ngạc phát hiện, thông đạo bí cảnh vốn dĩ bị mình nén lại, vậy mà không biết từ lúc nào đã có sự tăng trưởng không nhỏ. Tô Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một lát sau, hắn liền trong lòng hiểu rõ, đây hẳn là Sơn Viêm tự mình tìm được lối ra. Chắc hẳn là ý chí thế giới của tinh linh thế giới đã đồng ý yêu cầu của Sơn Viêm, đưa hắn trở về Lam Nguyên giới, nên thông đạo bí cảnh mới xuất hiện biến hóa như vậy. Tuy nhiên, từ tình trạng phục hồi hiện tại mà nói, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ e rằng còn cần vài tháng nữa. Mà mấy tháng này khóe miệng Tô Bạch khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Thời gian dài như vậy, với khả năng hồi phục mạnh mẽ của huyết mạch ma tộc, cho dù là hao tổn, cũng có thể hao tổn Sơn Viêm đến chết. Dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể để Sơn Viêm ở đỉnh hóa thần trở về Lam Nguyên giới. Nếu không, Tô Bạch ở Lam Nguyên giới e rằng sẽ không còn ngày tháng yên bình nữa. Lần này trở về, chính là để giết hắn, thôn phệ hắn. Tốt nhất là có thể thăng cấp đến cảnh giới Ma Hoàng đỉnh phong, như vậy lá bài tẩy sẽ càng mạnh hơn. Thông qua thông đạo bí cảnh, Tô Bạch nhanh chóng trở về tinh linh thế giới. Xuất hiện ở tinh linh thế giới, Tô Bạch nhanh chóng mở ra khe nứt không gian, rời khỏi vị trí lối ra vào này trong hư vô không gian. Vị trí này đặc biệt, ở lại lâu dễ bị Sơn Viêm hoặc ý chí thế giới của tinh linh thế giới chú ý chuyển đến một thung lũng. Tô Bạch tiện tay ném cửu vĩ đã hóa thành hình người xuống. Ngươi cứ ở đây, đợi khi ta muốn giết hắn, tự nhiên sẽ đưa hắn đến trước mặt ngươi. Tô Bạch mặt không biểu cảm nói. Cửu vĩ ở giữa hóa thần, ở Lam Nguyên giới cũng coi như là cường giả đỉnh cấp. Nhưng so với Tô Bạch và Sơn Viêm hiện tại, thực lực của cửu vĩ đã không còn đáng kể nữa. Mang nàng theo bên mình, không những không thể cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ thực chất nào, ngược lại còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cục diện chiến đấu của Tô Bạch và Sơn Viêm. Nói một cách thông tục, chính là vướng tay vướng chân. Cửu vĩ tự nhiên hiểu đạo lý này, nàng vội vàng gật đầu đáp lời, tỏ ý mình sẽ yên lặng đợi ở đây. Tô Bạch thấy vậy, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hắn điều động lực lượng pháp tắc không gian trong cơ thể, dễ dàng mở ra một lối vào hư vô không gian. Theo sự chấn động của pháp tắc không gian, thân ảnh Tô Bạch chui vào hư vô không gian, lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ một lát sau, thân ảnh Tô Bạch lại xuất hiện trên mặt biển sâu rộng lớn. Đây là một vùng biển tĩnh lặng và thần bí, nước biển mang màu sắc tối tăm sâu thẳm. Sau khi pháp tắc tà ác bị đánh lui, màu tối của biển sâu dường như hơi sáng lên một chút. Nhưng tinh linh thế giới đang chăm phế lợi hưng, muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, còn cần rất nhiều thời gian tích lũy. Tô Bạch đứng trên mặt biển, cảm nhận gió biển thổi qua, hắn hít sâu một hơi, rồi không chút do dự kích hoạt dung nham trái tim. Tiếp theo, chính là cuộc đấu tranh sinh tử với tu sĩ đỉnh hóa thần tên Sơn Viêm này. Theo sự kích hoạt của dung nham trái tim, một cỗ khí tức huyết mạch ma tộc từ trong cơ thể Tô Bạch phun trào ra. Lực lượng này chính là lực lượng của Tất Nguyên Viêm Ma, nó hoành hành trong cơ thể Tô Bạch, lập tức bao phủ thân thể hắn trong một tầng ngọn lửa tối tăm cháy hùng hực. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, thân thể Tô Bạch cũng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa mà phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể hắn không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một tôn ma khu hắc rượu sắc cao bá trượng. Tôn ma khu này toàn thân đen kịt như mực, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi, ma hoàng hậu kỳ. Đã đủ để đa số tiểu thế giới xưng là tồn tại ác ma diệt thế rồi. Dấu ấn viêm ma do viêm cổ để lại trong cơ thể Tô Bạch, sau khi Tô Bạch thăng cấp ma hoàng hậu kỳ, đã sớm bị Tô Bạch tẩy sạch. Tô Bạch hiện tại thăng cấp linh giới không còn lo lắng gì nữa. Tô Bạch hào phóng triển khai ma thức, phóng thích khí cơ của mình, thu hút sự chú ý của các tồn tại trong thế giới này. Một lát sau, một giọng nói tà ác quen thuộc vang lên, "La Ma, ta còn sống, ta biết ngươi sẽ trở lại." Điều khiến Tô Bạch không ngờ tới là pháp tắc tà ác vậy mà lại thành công tránh được sự truy bắt của Sơn Viêm và pháp tắc thế giới, ngoan cường sống sót và vẫn luôn chờ đợi hắn trở về. Khi đoàn pháp tắc tà ác này xuất hiện trước mặt hắn, Tô Bạch cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Ồ, một thứ rác rưởi như ngươi, vậy mà vẫn chưa tiêu vong sao?" Tô Bạch vươn tay. Pháp tắc tà ác không hề có ý tức giận, giống như một con vật nhỏ được thuần hóa, ngoan ngoãn hóa thành một đám xương mù xám đậm đặc, nhẹ nhàng rơi vào tay Tô Bạch. Từng có lúc, pháp tắc tà ác này mạnh mẽ đến mức có thể lay động ý chí thế giới của tiểu thế giới, thể hiện thực lực cường hãn của pháp tắc dị chủng. Nhưng giờ đây nó đã bị suy yếu đến mức chỉ còn lại một tia hạt giống pháp tắc, trông thật nhỏ bé và vô lực, gần như không thể phát huy tác dụng lớn nữa. Tuy nhiên, cũng không thể vì thế mà xem thường tia pháp tắc tà ác này. Mặc dù hiện tại nó có vẻ không đáng kể, nhưng chỉ cần cho nó một môi trường thích hợp, ví dụ như để nó tiến vào một tiểu thế giới, để mê hoặc sinh linh ở đó tàn sát lẫn nhau, nó sẽ giống như hạt giống được nuôi dưỡng, nhanh chóng khôi phục nguyên khí, trong thời gian ngắn lại trưởng thành thành một tồn tại đáng sợ. Hoặc giả, nó có thể ẩn nấp rất kỹ trong tinh linh thế giới, cứ thế kéo dài hơi tàn. Một khi tinh linh thế giới khôi phục nguyên khí, sinh ra vô số sinh linh, nó sẽ thừa cơ gây sóng gió, tìm kiếm thời cơ thích hợp để gây rắc rối lần nữa. Lama, ta suýt chút nữa thì chết rồi, may mà ta lanh lợi một chút. Cứu ta với, đừng để ta chết, dù sao chúng ta cũng từng hợp tác. Đám xương mù xám do pháp tắc tà ác hình thành nhảy nhót trên tay Tô Bạch. Hiện tại hắn đã không còn yêu cầu gì nữa, chỉ cần có thể sống sót là được. Chỉ cần sống sót, hắn sẽ có cơ hội xâm nhập tiểu thế giới một lần nữa, cuối cùng thăng cấp thành tồn tại pháp tắc dị chủng mạnh mẽ hơn. Ừm, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giúp ngươi sống sót. Tô Bạch khẽ hừ một tiếng, sau đó dùng nguyên thần pháp lực phong ấn nó vào một linh khí, ném vào hóa linh lô. Pháp tắc tà ác tuy không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng nói không chừng vào thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng đặc biệt. Tô Bạch vẫn giữ nó lại. Ngay sau đó, Tô Bạch cảm thấy một cỗ ý chí thế giới nhàn nhạt quét qua thân mình. Sau đó, một khe nứt không gian hiện ra không xa hắn. Thân ảnh Sơn Viêm từ trong đó trôi ra. Viêm Ma, thật sự là ngươi, sao ngươi còn chưa đi? Sơn Viêm nhìn rõ Tô Bạch, sắc mặt đại biến. Chương 566 lão hổ ly bị dao động quẻ rồi, chương 566 lão hổ ly bị dao động quẻ rồi ngay trước đó. Sơn Viêm vẫn đang giúp ý chí thế giới của tinh linh giới tìm kiếm dấu vết cuối cùng của tà ác pháp tắc khắp nơi. Thế nhưng, ý chí thế giới của tinh linh giới bỗng nhiên nhắc nhở hắn, ma tộc kia đã tái lâm. Sơn Viêm đương nhiên không tin, dù sao khế ước quận trục của tổ tông là không thể bị ma tộc hạ giới vi phạm. Nhưng hiện tại, Viêm Ma này đang quang minh chính đại lơ lửng trên mặt biển, tùy ý phát tán khí tức của mình, điều này khiến Sơn Viêm không thể không tin. Ta đã đi, nhưng ta lại trở về. Khế ước ngươi lập có sơ hở, không trách được người khác. Tô Bạch núi bay, thản nhiên mở miệng nói. Sơn Viêm sắc mặt biến đổi, hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, lập tức hiểu ra, Viêm Ma này sau khi rời khỏi giới này, lại còn có thể quay trở lại. Ngươi lần này trở về làm gì? Khi nào ngươi định rời đi? Sơn Viêm ngưng giọng nói. Ý chí của tinh linh giới đã sớm nói rõ với hắn, nếu Viêm Ma này không rời đi, vậy thì nó tuyệt đối sẽ không vì hắn mà mở ra thông đạo bí cảnh. Sơn Viêm tuy đã đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, nhưng vì hắn chưa lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nên căn bản không có năng lực từ không có mà khai mở một thông đạo bí cảnh. Hơn nữa, vào giờ phút này, Sơn Viêm hoàn toàn không biết thông đạo bí cảnh mà ý chí thế giới của tinh linh giới mở ra cho hắn, trên thực tế chính là cái thông đạo mà hắn tự mình mở ra trước đó. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, là vì thông đạo bí cảnh này đã bị Tô Bạch thu nhỏ đến mức cực kỳ vi diệu, đến mức Sơn Viêm căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Sơn Viêm còn ngây thơ cho rằng tinh linh giới lúc này đang vì hắn mà mở lại một thông đạo bí cảnh hoàn toàn mới, nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên, cho dù hắn có thật sự biết thông đạo bí cảnh trước đó không hề đóng lại, với thông đạo bí cảnh hiện tại đã bị Tô Bạch thu nhỏ đến mức đó, áp lực không gian bên trong cũng tuyệt đối không phải Sơn Viêm có thể dễ dàng khai mở. Lấy một ví dụ, ít nhất phải mở rộng thông đạo bí cảnh đến mức thô như sợi tóc, Sơn Viêm ở Hóa Thần đỉnh phong mới có khả năng thành công mở rộng trở lại thông đạo bí cảnh trước đó. Tô Bạch trong lòng thầm suy nghĩ, lão yêu quái này tu vi càng cao thì càng nhát gan. Mình đã công khai bộ ước, hắn vậy mà còn ngây thơ cho rằng có thể rời đi mà không hề hấn gì, hoàn toàn không muốn xung đột với mình. Hoặc cũng có thể là sự tự tin khi thăng cấp Hóa Thần đỉnh phong đã khiến hắn tiềm thức không nghĩ đến việc Tô Bạch muốn nuốt chửng hắn. Nếu đã như vậy, Tô Bạch trong lòng không khỏi có thêm vài phần tính toán, quyết định sẽ hơi vờn lão yêu này một chút, nói không chừng còn có thể kiếm được chút lợi lộc. Thế là, Tô Bạch mở miệng nói, ta lần này đến đây, mục đích tự nhiên là muốn triệt để tiêu hủy ý chí thế giới của thế giới này. Một khi ý chí thế giới bị đánh bại, ta liền có thể thu toàn bộ lực lượng pháp tắc thế giới cơ bản còn lại vào trong túi, há chẳng phải rượu quá thay. Tiếp đó, Tô Bạch đổi giọng, đột nhiên hỏi, sao, lẽ nào ngươi định ngăn cản ta sao? Sắc mặt Sơn Viêm lập tức trở nên đông trầm, hắn nhìn Tô Bạch, lạnh lùng nói, nếu ý chí của tinh linh giới sụp đổ, ta sẽ không bao giờ có thể quay về thế giới cũ nữa. Ta không giống như các ngươi ma tộc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể tùy ý ra vào tiểu thế giới. Ngươi muốn tiêu hủy ý chí thế giới này, cũng đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt đường lui của ta, cho nên ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết một trận với ngươi. Tô Bạch khép lời, Sơn Viêm huynh đừng vội ra tay mà, ta nghe nói thế giới mà ngươi muốn quay về, hình như gọi là Lam Nguyên giới đúng không? Sơn Viêm nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng, ngươi sao lại biết? Tô Bạch cười khan, không phải ngươi đã giao em gái ruột của ngươi cho ta nuốt chửng sao? Sau khi nuốt chửng huyết thực, ta liền có được ký ức của huyết thực, thông tin về Lam Nguyên giới mà ta biết, có lẽ còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng đấy. Sơn Viêm trong lòng kiêng kỵ, thì ra là vậy. Cửu Vĩ biết rất nhiều bí mật của mình. Như vậy, rất nhiều bí mật của mình, e rằng đều đã bị Viêm Ma này biết được. Việc biết Lam Nguyên giới, cũng không còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Nếu ta nói cho ngươi biết, ta có thủ đoạn, đưa ngươi về Lam Nguyên giới thì sao? Tô Bạch khỏe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, cười như không cười nhìn Sơn Viêm, nụ cười đó khiến người ta có chút giận tóc gáy. Sơn Viêm nghe vậy, khẽ to mày, rõ ràng đối với lời nói của Tô Bạch còn tồn nghi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Bạch, chậm rãi nói, ngươi có thủ đoạn qua lại ma giới ta tin, dù sao ngươi vốn là ma tộc. Nhưng ngươi nói ngươi có thủ đoạn qua lại Lam Nguyên giới, ta thật sự không tin. Tô Bạch thấy vậy, chỉ khép cười một tiếng, rồi giang hai tay ra, nói, nếu ngươi không tin, vậy thì chúng ta chỉ có thể chiến một trận. Tuy nhiên, ta nghĩ điều này không có lợi cho cả hai chúng ta, ngươi thấy sao? Sơn Viêm im lặng một lúc. Hắn biết Tô Bạch nói không sai, với thực lực của hắn, nếu thật sự động thủ với Tô Bạch, thắng bại khó lường, hơn nữa dù có thể đánh bại Tô Bạch, bản thân hắn e rằng cũng sẽ bị thương, sau này sẽ giảm khả năng thăng cấp luyện hư kỳ. Thọ nguyên của hắn khi xông pha trong vĩnh dạ lâm đã tiêu hao quá nhiều, rút ngắn thời gian hóa thần lôi kiếp, lần lôi kiếp tiếp theo giáng xuống, chắc chắn sẽ chết, không thể tiếp tục tiêu hao được nữa. Lúc này, Tô Bạch dường như nhìn thấu tâm tư của Sơn Viêm, tiếp lời, thật ra, điểm mấu chốt để ma tộc qua lại hạ giới, chính là thông tin và tọa độ về hạ giới. Mà ta đã nuốt chửng Cửu Vĩ, tự nhiên đã có được tọa độ của Lam Nguyên giới. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, trong cõi hư vô, ta có thể mượn thủ đoạn của ma giới để đi đến Lam Nguyên giới. Cho nên, ta có đủ tự tin để đưa người quay về. Sơn Viêm nghe Tô Bạch nói, trong lòng khẽ động, ma tộc này dường như nói có lý có cứ. Nhưng hắn vẫn còn chút do dự. Dù sao Viêm Ma này quá xảo quyệt, hắn thật sự không biết có nên tin tên xảo quyệt này hay không. Tô Bạch dường như nhìn ra được sự lo lắng của Sơn Viêm, vội vàng bổ sung, nếu ngươi tin ta, ngươi và ta liên thủ đánh bại ý chí thế giới của tinh linh giới, chia sẻ lực lượng quy tắc thế giới, ta sẽ đưa ngươi về Lam Nguyên giới là được. Như vậy có lợi cho cả hai chúng ta, hà cớ gì không làm. Sơn Viêm im lặng một lúc, cuối cùng chậm rãi mở miệng, lời ngươi nói cũng có lý. Chỉ là, lão ma đầu ngươi quá xảo quyệt, ta thật sự khó có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Tô Bạch khép lời, nói, ngươi là yêu tu hóa thần đỉnh phong, nếu thật sự đánh nhau, đối với ta cũng là phiền phức, ta việc gì phải lừa ngươi. Sơn Viêm trong lòng âm thầm cân nhắc lợi hại, suy nghĩ rất lâu, mở miệng nói, ngươi xác định, ngươi có thể tùy thời qua lại Lam Nguyên giới. Hắn cuối cùng vẫn bị khả năng vô thương quay về Lam Nguyên giới này thuyết phục. Tô Bạch gật đầu, đương nhiên. Ngươi bây giờ lập tức lên đường đến Lam Nguyên giới, sau đó đến Vĩnh Dạ Lâm, Phụ Tiên Thành, đến Hồng Cung. Trên bản sách của ta ở Hồng Cung, có đặt một quyển sách tên là Đại Càn Hậu Cung Xuân Ngữ. Sơn Viêm mặt không biểu cảm nói. Tiếp đó, Sơn Viêm hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, ta còn có một cận vệ, ngươi thông qua ký ức của Cửu Vĩ hẳn là biết hắn là ai. Ngươi phải mang cận vệ này và quyển Đại Càn Hậu Cung Xuân Ngữ đó đến trước mặt ta. Chỉ có như vậy, ta mới tin ngươi có năng lực qua lại Lam Nguyên giới. Lời nói của Sơn Viêm tuy đơn giản rõ ràng, nhưng nội dung lại vô cùng sâu sắc, đủ để chứng minh hắn không phải kẻ ngu ngốc. Cận vệ được đưa đến, có nghĩa là Tô Bạch quả thật có khả năng đưa người qua lại Lam Nguyên giới. Nhưng trong lòng Sơn Viêm vẫn còn một tia nghi ngờ. Lão ma đầu xảo quyệt này có thể dựa vào ký ức của Cửu Vĩ, tạo ra một cận vệ giả để lừa gạt. Ai có thể đảm bảo ma tộc không có thủ đoạn tạo giả người tương tự chứ? Để ngăn chặn tình huống này xảy ra, Sơn Viêm đặc biệt nhắc đến quyển sách Đại Càn Hậu Cung Xuân Ngữ. Hắn biết Cửu Vĩ tuyệt đối chưa từng đọc quyển sách này, bởi vì quyển sách này mới đến vài ngày trước, ngay cả hắn cũng chưa đọc xong. Do đó, ngay cả khi Tô Bạch có ký ức của Cửu Vĩ, cũng không thể giả mạo nội dung trong sách. Chỉ cần Viêm Ma này có thể mang quyển sách này trở về, là đủ để chứng minh hắn quả thật đã đến Hoàng Cung, chứ không phải dựa vào ký ức giả dối để lừa gạt mình. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, lão hồ ly đúng là lão hồ ly, sau khi bị mình tính kế một lần, đã thông minh hơn rất nhiều. Không thành vấn đề. Tô Bạch chỉ khẽ suy nghĩ, liền đồng ý yêu cầu phức tạp này của lão hồ ly. Nhưng hắn ngay sau đó đổi giọng, tuy nhiên, ta đi hạ giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ở ma giới, ta cần phải trả một cái giá rất lớn mới có thể hạ giới, hơn nữa số lần hạ giới rất có hạn, cứ lãng phí một cơ hội như vậy, đối với ta mà nói tổn thất cũng không nhỏ, e rằng cần vài trăm năm mới có thể khôi phục lại được. Tô Bạch tiếc nuối mở miệng nói, hắn trong lòng âm thầm tính toán. Dù sao Sơn Viêm cũng không hiểu rõ cái giá cụ thể để hắn qua lại, cho nên không ngại phóng đại một chút, như vậy độ tin cậy ngược lại sẽ cao hơn. Ngươi ít nhất cũng phải cho chút lợi lộc, bù đắp tổn thất của ta chứ. Sơn Viêm nghe Tô Bạch nói xong, trong lòng không khỏi khẽ động. Muốn lợi lộc? Hắn thật sự có thể qua lại Lam Nguyên giới sao? Như vậy, hắn ngược lại bắt đầu tin tưởng hơn vào việc Tô Bạch có thể qua lại Lam Nguyên giới. Sơn Viêm im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn như đã hạ quyết tâm, vậy mà từ trong chiếc nhẫn trên tay mình lấy ra một vật thể cụ tượng hóa của một chi quy tắc lực, một chiếc lá khô héo. Đây là Bồ Đề Diệp, tuy trong đó ẩn chứa một chi pháp tắc tương đối ít, nhưng dù sao cũng là lực lượng pháp tắc cụ tượng hóa. Sơn Viêm giải thích, cứ coi như là thù lao cho việc ngươi qua lại chứng minh cho ta đi. Nói xong, hắn không chút do dự ném chiếc Bồ Đề Diệp này cho Tô Bạch. Chiếc Bồ Đề Diệp này, hắn muốn định giữ lại để đổi lấy vật phẩm cụ tượng hóa của Hỏa Chi quy tắc ở Lam Nguyên giới với người khác, chỉ tiếc là lực lượng quy tắc trong Bồ Đề Diệp quá ít, không gặp được giao dịch giả phù hợp, nên vẫn luôn cất giữ trong người. Không ngờ hôm nay lại vừa vặn có ích. Dùng vật này để đánh cược khả năng vô thương quay về Lam Nguyên giới, đối với Sơn Viêm mà nói là đáng giá. Tô Bạch đưa tay đón lấy, khẽ cảm ứng, lực lượng quy tắc bên trong ít đến mức đáng kinh ngạc, sau khi hấp thu e rằng cũng chỉ có thể tăng thêm khoảng 1% mà thôi. Nhưng có còn hơn không? Dù sao đối với bản thân đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gian mà nói, việc qua lại gần như không tiêu hao. Chương 567 thần tốc. Chương 567 thần tốc. Quy tắc chi lực này cũng quá ít đòi. Hơn nữa còn là một chi quy tắc, Sơn Viêm Minh, ngươi hẳn cũng biết ta lĩnh ngộ chính là Hỏa chi pháp tắc mà. Một chi pháp tắc này, đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Tô Bạch nhíu mày mở miệng nói, trên mặt Tô Bạch vẫn phải ra lời ám chỉ một chút. Sơn Viêm cũng biết vật này giá trị quá nhỏ, có lẽ không bằng con Viêm Ma này tiêu hao ở ma giới, nhưng hắn cũng chỉ đến đây là cùng. Viêm Ma, ngươi trước đó đã lợi dụng kẽ hở vi phạm khế ước, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Đạo Bồ Đề Diệp này tuy chứa đựng quy tắc chi lực ít ỏi, nhưng cũng là một bảo vật phi phạm. Ngươi tùy tiện tìm một nơi trao đổi, đổi lấy bảo vật hỏa chi pháp tắc là được. Lần này ta còn cho ngươi lợi ích, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, vậy thì chiến đi, không có sự trợ giúp của ta, một mình ngươi đối phó ý chí thế giới cũng đủ mệt rồi. Sơn Viêm ngưng giọng nói. Xem ra, Sơn Viêm thật sự không định tiếp tục bỏ ra nữa, đúng là một tên keo kiệt. Tô Bạch ném Bồ Đề Diệp vào Hóa Linh Lô. Ngươi đợi đó, ta đi một lát rồi về. Tô Bạch lướt đi, rất nhanh biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của Sơn Viêm. Con lão ma này thật xảo quyệt, mỗi lần trở về ma giới đều phải tránh khỏi tầm mắt của ta. Sơn Viêm lắc đầu. Hắn cũng không muốn giao dịch với loại ma tộc xảo quyệt này, nhưng ai bảo hắn hiện tại có cơ hội thăng cấp luyện hư. Tất cả đều là sự hy sinh vì việc thăng cấp luyện hư. Giữ bước ổn định, không thể làm tổn thương nguyên khí nữa, thọ nguyên của bản thân có hạn, tiếp theo vững vàng từng bước, có cơ hội rất lớn thăng cấp luyện hư, phi thăng linh giới. Đến lúc đó con ma tộc này liền chẳng là gì cả. Sơn Viêm thầm nghĩ, ý chí thế giới tinh linh lại đang truyền tin tức cho hắn. Tên ngốc này còn không biết mình đã liên thủ với kẻ địch, đang âm thầm hãm hại hắn. Đây chính là điểm yếu của ý chí thế giới, có thể nói nó năng lực rất lớn, nhưng nó lại không thể trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Chỉ có thể thúc đẩy sự ra đời của chi tử thế giới, mẫu thụ sinh mệnh tồn tại, mới có thể thiết lập hệ thống thế giới của riêng mình. Nó đã ban cho Sơn Viêm lợi ích. Hỏa chi pháp tắc cụ tượng hóa vốn dành cho một chi tử thế giới khác đã được ban cho Sơn Viêm. Lúc đó đã ban cho Sơn Viêm, nhưng đó chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Sơn Viêm là người ngoại lai, tự nhiên sẽ không như chi tử thế giới do nó tự tay thanh nén, duy trì lòng trung thành với nó. Sơn Viêm trực tiếp phất lờ sự quấy nhiễu của ý chí thế giới tinh linh, trực tiếp quanh chân ngồi tại chỗ, chờ đợi Tô Bạch trở về. Bên kia, sau khi Tô Bạch rời khỏi tầm mắt của Sơn Viêm, liền chuyển đổi về hình thái nhân tộc tu tiên giả, sau đó điều khiển quy tắc chi lực không gian thông qua mật cảnh thông đạo trở về bên trong mật cảnh. Tô Bạch thông qua lối ra mật cảnh, hiện thân trong hoàng cung. Hắn thu liễm khí tức, lặng lẽ bước ra khỏi mật thất này. Trong hoàng cung, ngoài Sơn Viêm và Thần Nhĩ ra, còn có ba tên hóa thần yêu tu khác, nhưng đều chỉ là hóa thần sơ kỳ, trước mặt Tô Bạch không thể gây sóng gió. Tô Bạch thu liễm khí tức, vận dụng nhiều pháp tắc chi lực che giấu bản thân, ba tên yêu tu hóa thần sơ kỳ này thậm chí còn không thể phát giác được hành tung của Tô Bạch. Tô Bạch không lâu sau liền lẹn vào thư phòng của Sơn Viêm, lấy được quyển Đại Càn Hậu Cung Xuân Ngữ trên bản sách. Lật xem vài trang, vậy mà còn có cả hình ảnh minh họa, lão hồ ly này nhìn bề ngoài đứng đắn, không ngờ lại có sở thích này. Tô Bạch lắc đầu, liền thu quyển sách này vào trong túi. Sau đó khẽ triển khai thần thức, khóa chặt tên cận vệ kia. Tên cận vệ này cũng là một tên xích diễm hồ tộc, có tu vi nguyên anh đỉnh phong. Tô Bạch trực tiếp dùng pháp tắc tinh thần, ngưng tụ một đạo thần thức thần thông giáng lâm lên người hắn. Tên cận vệ này liền không một tiếng động ngã xuống đất. Hiện giờ thần thức kinh khủng 30 vạn dặm sau khi Tô Bạch lĩnh ngộ pháp tắc tinh thần, căn bản không phải một nguyên anh đỉnh phong có thể ngăn cản. Tô Bạch dễ dàng nhấc hắn lên, liền quay người bước lên đường trở về. Cả đi lẫn về, cũng không đến thời gian một chén trà, quả là thần tốc. Chương 568 công phạt ý chí thế giới, chương 568 công phạt ý chí thế giới trên một mặt biển thuộc tinh linh thế giới. Sơn Viêm đang tĩnh lặng chờ đợi tại nơi đây. Không để hắn chờ lâu, Tô Bạch hóa thành ma tộc hình thái, lướt không mà đến. Sơn Viêm còn tưởng Tô Bạch đã quên điều gì, cho đến khi thấy cận vệ trong tay hắn. Ma tộc này lại có thể nhanh chóng vãng lai Lam Nguyên giới như vậy sao? Sơn Viêm trong lòng vô cùng chấn động. Ngươi muốn, và cả công tử đào hoa của ngươi nữa. Cách trăm trượng, Tô Bạch ném người và sách về phía Sơn Viêm. Công tử đào hoa. Sơn Viêm sững sờ, tiếp nhận hai vật. Cuốn sách, quả nhiên là cuốn Đại Càn Hậu Cung Xuân Ngữ mà hắn đã chỉ. Hắn liếc nhìn một cái rồi thu vào nhẫn chứa vật của mình. Rồi đến cận vệ. Không biết có phải Tô Bạch cố ý hay không, khi cận vệ này vừa được đưa đến tay Sơn Viêm, hắn liền nhanh chóng tỉnh lại. Tộc trưởng, ngài sao lại ở đây? Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu vậy? Cận vệ mặt đầy kinh ngạc nhìn quanh, phát hiện nơi đây không có rừng rậm um tùm của Vĩnh Dạ Lâm, mà chỉ có một vùng biển đen xa lạ toát ra khí tức tà ác, hoàn toàn là một môi trường xa lạ. Đặc biệt là sự khác biệt lớn về năng lượng linh lực xung quanh, khiến hắn lập tức nhận ra rằng mình ngủ một giấc tỉnh dậy đã rời khỏi Vĩnh Dạ Lâm. "Đừng lo lắng, bản tôn ở đây sẽ nhanh chóng đưa người trở về." Sơn Viêm mở miệng an ủi. "Hừ." Cận vệ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía trước. Sơn Viêm thuận theo ánh mắt của cận vệ nhìn tới, chỉ thấy đứng đối diện chính là Viêm Ma Tô Bạch. "Tộc trưởng ngài xem, đầu kia có phải là ma tộc trong truyền thuyết không?" Cận vệ đột nhiên kinh ngạc kêu lên, mắt hắn chăm chú nhìn Tô Bạch, như thể phát hiện ra điều gì đó kinh thiên động địa. Khí tức ma nguyên tỏa ra từ Tô Bạch vô cùng kỳ dị, có sự khác biệt rõ rệt so với các loại năng lượng khác. Ma tộc ở bất kỳ tiểu thế giới nào cũng là sự tồn tại mà tầng lớp cao phải biết, vì vậy cận vệ có thể nhận ra ngay lập tức. "Ha ha, tiểu tử, mắt ngươi sáng thật đấy." "Không sai, bản tôn đích thực là ma tộc." Tô Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, không hề che giấu thân phận của mình. Nghe Tô Bạch trả lời, sắc mặt cận vệ lập tức tái nhợt, hắn kinh hoàng nhìn Sơn Viêm, dường như muốn nhận được chút an ủi và chỉ dẫn từ tộc trưởng. Nhưng Sơn Viêm lại mặt không biểu cảm giơ tay lên, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một đoàn hỏa diễm đỏ rực. Cận vệ hoàn toàn không ngờ Sơn Viêm lại ra tay với hắn. Chưa kịp phát ra một tiếng kêu kinh hãi, đoàn hỏa diễm đỏ rực kia đã bao trùm lấy hắn, thiêu rụi cả người hắn cùng với nguyên anh thành hư vô, thậm chí không còn sót lại một chút cho tàn. Cận vệ này tuy có quan hệ huyết thống với Sơn Viêm, nhưng dù sao hắn cũng đã biết được bí mật của Sơn Viêm, đối với Sơn Viêm mà nói, người như vậy đã không thể giữ lại được nữa. Sơn Viêm huynh quả nhiên là kẻ tâm ngoan thủ lạn. Tô Bạch mỉm cười, khẽ vỗ tay, rồi không nhanh không chậm nói. Lần này, Tô Bạch lại không hề trầm trọng, trong giọng điệu còn lộ ra một tia tán thưởng. Tuy Tô Bạch tự mình không thể làm được đến mức này, nhưng Tô Bạch không phủ nhận rằng những kẻ không từ thủ đoạn như vậy quả thực có thể đi xa hơn trong giới tu tiên. Tô Bạch khẽ dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Bây giờ, ta đã thành công chứng minh mình có khả năng đưa người vãng lai Lam Nguyên giới, vậy thì tiếp theo, đến lựa Sơn Viêm huynh ngươi đưa ra lựa chọn rồi." Ánh mắt Tô Bạch trực tiếp rơi vào Sơn Viêm, chờ đợi phản hồi của hắn. Sơn Viêm không nói gì, mà trực tiếp dùng hành động đưa ra câu trả lời của mình. Chỉ thấy hắn vung tay áo, một ngọc giản xẹt qua không trung, thẳng tắp bay về phía Tô Bạch. Tô Bạch thấy vậy, nhanh chóng đưa tay, vững vàng tiếp lấy ngọc giản. Hắn cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, tò mò hỏi, "Đây là gì?" Sơn Viêm chậm rãi nói, "Đây là thông tin về các cứ điểm khôi phục thế giới này mà ý chí thế giới đã tiết lộ cho ta trước đó. Những tinh linh cao cấp còn sống sót đều được phân bổ đến những cứ điểm này, bắt đầu phát triển và lớn mạnh trở lại." Tô Bạch gật đầu, tỏ ý đã hiểu ý của Sơn Viêm. Sinh cơ của thế giới hiện thực có mối quan hệ mật thiết với trạng thái của ý chí thế giới. Hắn mân mê ngọc giản trong tay, suy tư nói, "Vậy ra, chỉ cần phá hủy năm cứ điểm này là có thể một lần nữa giáng đòn nặng nề vào ý chí của tinh linh thế giới." Sơn Viêm khẳng định trả lời, "Chính là như vậy." Tô Bạch trong lòng thầm cảm thán, Sơn Viêm lão hồ ly này, tốc độ chuyển đổi lập trường quả nhiên nhanh thật. Chỉ trong chớp mắt đã bán đứng ý chí của tinh linh thế giới. Tuy nhiên, điểm này lại đáng để hắn học hỏi thật kỹ. Dù sao, trong thế giới đầy biến số này, linh hoạt ứng biến mới là đạo lý sinh tồn. "Tốt, vậy ta đi bên này, ngươi đi bên kia." Tô Bạch dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay áo, ma khu bộc phát sức mạnh, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tô Bạch không chút do dự bước vào trong, khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn đột ngột lóe lên từ một nơi khác. Không động dụng pháp tắc không gian, vậy mà vận khí cũng khá tốt, khá chuẩn xác, đã đặt mình vào trong một cứ điểm tinh linh. Vị trí này vô cùng hẻo lánh, ẩn sau một thác nước, bên trong có một không gian khác, nơi đây sinh sôi nảy nở là một nhóm tinh linh xuất địa, nếu không phải hắn có ngọc giản do Sơn Viêm cung cấp, e rằng rất khó tìm được nơi này. Tô Bạch triển khai ma thức. Trong nháy mắt, ma thức như sóng dữ cuồn cuộn, nhanh chóng quét qua toàn bộ cứ điểm tinh linh. Cỏ cây, gạch ngói trong cứ điểm đều nằm trong sự bao phủ của ma thức Tô Bạch, không nơi nào có thể ẩn mình. Ma thức của Tô Bạch như một thiết bị dò tìm vô hạn, hiển thị rõ ràng cảnh tượng bên trong cứ điểm tinh linh trong đầu hắn. Hắn nhìn thấy nơi ở của tinh linh, kho hàng, bãi huấn luyện, thậm chí còn nhìn thấy một số lối đi và mật thất ẩn giấu trong bóng tối. Tinh linh trong cứ điểm này, đẳng cấp đều rất thấp, chỉ có một con đạt đến thập giai. Sau khi thăng cấp đến ma hoàng hậu kỳ, việc thôn phệ những tinh linh cấp thấp này đã không còn hiệu quả lớn nữa. Tô Bạch ngưng tụ ma nguyên, phát động thần thông cự nhân vực sâu. Chiêu này, Viêm Cổ đã từng thị phạm cho Tô Bạch khi ở Thanh Huyền giới. Khi đối kháng với yêu tổ hạ giới, đã phát huy hiệu quả cực lớn. Lúc này Tô Bạch thi triển ra, hỏa chi pháp tắc xoay tròn bao quanh, ma nguyên tuôn ra ồ ạt. Một đầu cự nhân vực sâu cao ngàn trượng, tựa như đến từ địa ngục, toàn thân quấn quanh hỏa diễm đen kịt, từ trên trời giáng xuống, hiện ra trong cứ điểm tinh linh này. Tô Bạch điều khiển đầu cự nhân vực sâu này, tiến hành phá hoại dữ dội trong cứ điểm tinh linh, cứ điểm bị hủy diệt, tinh linh sơn địa thậm chí bị những luồng hỏa diễm tàn dư bắn ra trong quá trình cự nhân vực sâu hành động mà thiêu đốt thành tro bụi bởi vĩnh bất diệt tận nguyên viêm hỏa. Trong khoảnh khắc, cứ điểm tinh linh này từ nơi tràn đầy sinh cơ, biến thành một luyện ngục tàn khốc. Ý chí thế giới ẩn giấu sau thế giới hiện thực phát ra tiếng bi thương. Tinh linh thế giới, một lần nữa đón nhận ngày tận thế. Chương 569 tận thế người sáng lập, chương 569 tận thế người sáng lập ầm ầm. Kèm theo một tiếng động lớn, một cứ điểm nữa trong nháy mắt hóa thành phế tích dưới sự tàn phá cuồng bạo của cự nhân vực sâu, bụi đất tung bay khắp trời. Bầu trời vốn đã u ám của tinh linh thế giới, giờ khắc này lại càng bị một màn đêm bao phủ, tận thế thật sự đã giáng lâm, và lần này, Tô Bạch chính là kẻ tạo ra nó. Tô Bạch đứng từ xa, mà không biểu cảm nhìn tất cả, trong lòng không chút gợn sóng dưới sự gia trì của huyết mạch ma tộc. Nếu giải phóng ác ma phát tắc, tốc độ sụp đổ của tinh linh thế giới có lẽ sẽ nhanh hơn một bước. Hắn không cho rằng điều đó là cần thiết. Dù sao, ác ma pháp tắc vốn dĩ là một loại pháp tắc dị chủng cực kỳ bất ổn, nếu thật sự để nó lớn mạnh, hậu quả khó mà lường trước được. Hủy diệt tất cả các cứ điểm, đối với Tô Bạch mà nói, chỉ mới là khởi đầu. Hắn không làm theo sự sắp xếp của Sơn Viêm, sau khi hủy diệt cứ điểm liền trực tiếp động thủ với ý chí tinh linh thế giới. Hắn muốn suy yếu ý chí thế giới hơn nữa, khiến thế giới này hoàn toàn chìm vào hỗn loạn và tuyệt vọng. Như vậy, ý chí tinh linh thế giới mới đạt đến trạng thái yếu đất nhất. Tản ra. Tô Bạch lạnh lùng vẫy tay, cự nhân vực sâu cao ngàn trượng như nhận được mệnh lệnh, đột nhiên vỡ tung. Thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt hóa thành vô số ác ma vực sâu nhỏ cao vài thước, như châu chấu tràn đồng phân tán tràn ra khắp mọi ngóc ngách của tinh linh thế giới. Những ác ma vực sâu nhỏ này tuy thân hình nhỏ bé, nhưng lại sở hữu sức mạnh và tốc độ kinh hoàng. Và đáng sợ nhất là tận nguyên viêm hỏa, không thiêu rụi mục tiêu sẽ không tắt. Những nơi chúng đi qua, bất kể là tinh linh hay các chủng tộc khác, đều không thể thoát khỏi số phận bị tàn sát. Trong chốc lát, tinh linh thế giới chìm trong một biển máu mưa gió, tiếng kêu thảm thiết và tiếng than khóc vang lên không ngớt. Còn Tô Bạch thì một mình lang thang trên mảnh đất đầy dây sắt lục và tử vong này. Thỉnh thoảng mở ra vết nứt không gian, xuyên qua không gian, xuất hiện ở những nơi tiểu viêm ma vực sâu bị lộ xa, lở xạ, phát hiện. Chỉ cần có tiểu viêm ma vực sâu bị tàn sát, điều đó có nghĩa là ở đó tồn tại sinh vật cấp cao. Tô Bạch sẽ không chút do dự xuất hiện ở đó, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai chém giết những sinh vật cấp cao này, không cho ý chí tinh linh thế giới bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Trong số đó, không biết đã bao gồm bao nhiêu thiên tri tử được ý chí tinh linh thế giới lựa chọn trong lúc bệnh tật cấp bách mà bái tứ phương. Ác ma và con cháu của hắn đã xâm chiếm hiện thế, đây là những lời mà các sinh vật còn sống sót của tinh linh thế giới truyền miệng nhau. Cứ như vậy, một tháng sau, tinh linh thế giới, bầu trời xám xịt, đại địa hoang tàn, ngay cả vong linh cũng biến mất không dấu vết. Viêm ma huynh, cũng sắp đủ rồi. Còn chờ gì nữa, nên động thủ thôi. Thế giới này đã bị ngươi phá nát tan cảnh, một con chó đi ngang qua đường cũng bị tiểu viêm ma của ngươi thiêu rụi. Ngươi còn nói ta tâm ngoan thủ lạn, sự lạnh lùng vô tình của ngươi không hề kém cạnh ta. Sơn Viêm nhíu mày nói. Lão hồ ly Sơn Viêm, trong một tháng này liên tục thúc giục Tô Bạch động thủ, đều bị Tô Bạch lấy lý do thời cơ chưa đến mà từ chối. Hôm nay thấy thời cơ thích hợp, liền lại đến thúc giục. Lần này, Tô Bạch lại không từ chối. Ừm, động thủ thôi. Tô Bạch hít sâu một hơi, ma nguyên trong cơ thể của quận, hỏa chi pháp tắc mà hắn cảm ngộ đang điên cuồng khuấy động thiên địa nguyên khí. Theo tiếng gầm nhẹ của hắn, một cự nhân vực sâu khổng lồ hơn 3000 trượng xuất hiện phía sau hắn. Cự nhân này còn lớn hơn trước, toàn thân bốc cháy ngọn lửa đen ngòm, thân thể của nó uy nghi như núi, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Tiếng gầm của cự nhân như sấm sét vang dội khắp tinh linh thế giới, là sứ giả tận thế thực sự giáng lâm. Nó dang rộng hai tay, mạnh mẽ xé toạc bầu trời, như muốn xé nát cả bầu trời. Đồng thời, Sơn Viêm cũng không hề yếu thế. Hắn ngưng tụ pháp lực, nhanh chóng hội tụ thành một con hồ ly lửa bạc trượng. Con hồ ly này toàn thân bốc cháy ngọn lửa rực rực, như mặt trời đang cháy, tỏa ra ánh sáng chói chang. Hai đạo thần thông giao nhau trên không trung, trong nháy mắt hợp làm một. Năng lượng khổng lồ, lực lượng pháp tắc đó mạnh mẽ va chạm vào phía trên bầu trời tinh linh thế giới. Chỉ nghe một tiếng động trời long đất lở, bầu trời tinh linh thế giới bị xé toạc ra một vết nứt khổng lồ. Vết nứt này như vực sâu, sâu không thấy đáy, từ đó tuôn ra vô tận bóng tối và hư vô. Tinh linh thế giới hiện tại, sau một tháng bị Tô Bạch điên cuồng phá hoại, đã sớm trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đại địa nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, rừng rậm nhà vữa, một mảnh chết chóc. Và lần này sự phá hoại không gian càng khiến nó thêm tồi tệ. Khi hồ ly lửa vạn trượng và cự nhân vực sâu ngàn trượng tiếp tục kéo rộng vết nứt, lực lượng hư vô trong không gian hư vô như thủy triều tràn vào, bắt đầu xâm thực mọi ngóc ngách của tinh linh thế giới. Nếu ý chí tinh linh thế giới không hành động, thì tinh linh thế giới sẽ bị đồng hóa thành hư vô như vậy. Ý chí tinh linh thế giới cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ này, nó nhanh chóng hội tụ địa, thủy, hỏa, phong tứ đại pháp tắc chi lực, cố gắng sửa chữa vết nứt không gian khổng lồ đó. Tuy nhiên, Tô Bạch và Sơn Viêm há lại cho nó cơ hội này. Bọn họ mỗi người điều khiển thần thông của mình, không ngừng tấn công ý chí tinh linh thế giới, cản trở nó khôi phục không gian. Cứ như vậy, hai bên giằng co suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, ý chí tinh linh thế giới cố gắng chống đỡ, nhưng sức mạnh của nó lại không ngừng bị suy yếu. Cuối cùng, sau một tiếng thở dài, ý chí tinh linh thế giới không thể chịu đựng được áp lực khổng lồ này nữa, sự tồn tại của nó như một tòa nhà sắp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Cùng với sự sụp đổ và tiêu tan của ý chí tinh linh thế giới, toàn bộ tinh linh thế giới cũng mất đi chỗ dựa cuối cùng, bắt đầu dần dần tan rã. Ông ông ông. Trong tinh linh thế giới, địa, thủy, hỏa, phong tứ đại pháp tắc chi lực vốn dĩ bị ý chí thế giới khống chế, giờ đây lại mất đi sự ràng buộc, như ngựa hoang thoát cương tản mát khắp nơi. Những pháp tắc chi lực này bắt đầu dần dần thức tỉnh ý thức tự thân. Sự thay đổi này mang lại biểu hiện bên ngoài đối với thế giới hiện thực vô cùng kinh ngạc. Đại địa bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng vết nứt khổng lồ sâu hàng vạn trượng như mạng nhện lan tràn trên mặt đất, dường như cả thế giới sắp bị xé toạc ra. Gió điên cuồng gào thét, bão tố hoành hành, len lỏi khắp mọi ngóc ngách của thế giới, nơi nào đi qua đều tan hoang. Đồng thời, nước biển cuồn cuộn như dã thú bị chọc giận, gầm thét đổ ngược vào sa mạc, tạo thành một biển nước mênh mông. Và núi lửa cũng dưới ảnh hưởng của lực lượng này mà phun trào dữ dội, dung nham và lửa nóng bỏng bắn tung tóe khắp nơi, thiêu rụi mọi thứ xung quanh thành tro bụi. Tất cả sự hỗn loạn này là do tứ đại pháp tắc chi lực của tinh linh thế giới vừa mới thức tỉnh ý thức tự thân, vẫn còn ở trạng thái mơ hồ vô tri, chúng không hiểu rõ hành vi của mình sẽ mang lại hậu quả gì, chỉ là bản năng điên cuồng thể hiện bản thân. Và ngay trong sự hỗn loạn này, không gian hư vô cũng nhân cơ hội tăng tốc độ nuốt chửng thế giới này. Nó như một con thú khổng lồ tham lam, há to miệng máu, không chút thương tiếc nuốt chửng mọi thứ của thế giới này. Đợi đến khi những tồn tại cụ thể hóa của pháp tắc chi lực cơ bản của thế giới cuối cùng nhận ra điều gì đã xảy ra, thì mọi thứ đã quá muộn. Chúng đã không thể cứu vãn sự phá hoại mà thế giới này phải chịu đựng, thế giới này gần như đã bị sự tùy tiện của chúng hủy diệt. Tinh linh thế giới đã là một cảnh tượng tận thế. Tô Bạch lặng lẽ chờ đợi thời cơ đến, đồng thời theo dõi sát sao lối vào thông đạo bí cảnh, chỉ cần có điều bất thường, hắn sẽ lập tức rút lui. Hiện tại, mặc dù tinh linh thế giới sụp đổ, nhưng thông đạo bí cảnh đã được hắn cô đọng lại cực kỳ vững chắc, vẫn tương đối ổn định, có thể duy trì trong một thời gian dài. Tiếp theo, Tô Bạch và Sơn Viêm sẽ chờ đợi tứ đại pháp tắc cơ bản cụ thể hóa, sau đó đánh bại và phong ấn chúng, liền có thể thu hoạch được không ít pháp tắc chi lực thế giới. Chương 570 phong ấn cụ tượng hóa hỏa chi pháp tắc chương 570 phong ấn cụ tượng hóa hỏa chi pháp tắc thế giới mạt thế của tinh linh. Tại trung tâm của ngọn núi lửa lớn nhất, dung nham nóng bỏng không ngừng phun trào từ lòng núi. Nơi nào nó đi qua, lửa cháy ngút trời. Tại trung tâm của ngọn núi lửa, ý thức của pháp tắc hỏa chi lưu lại ở đây. Sức mạnh của pháp tắc hỏa chi như một dòng lũ quần quần không ngừng hội tụ trên đạo ý thức này, chúng đan xen, dung hợp vào nhau, hình thành một trạng thái kỳ diệu khó tả. Dưới tác dụng của luồng sức mạnh cường đại này, ý thức vốn mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, đây là một sinh mệnh hoàn toàn mới đang được thai nghén. Cùng với sự dung hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và ý thức, pháp tắc hỏa chi bắt đầu hiện hình cụ thể. Trong quá trình này, lịch sử và nguồn gốc của thế giới tinh linh như một bức tranh vĩ đại từ từ mở ra trước mắt pháp tắc hỏa chi, trong đó ẩn chứa vô số thông tin phong phú và trí tuệ sâu sắc đều được hấp thu từng chút một. Đồng thời, một phần ký ức của ý chí thế giới cũng như dòng suối nhỏ chảy vào pháp tắc hỏa chi đang cụ tượng hóa. Chuỗi biến đổi này trực tiếp dẫn đến một kết quả đáng kinh ngạc: một đứa trẻ vốn ngây thơ, pháp tắc hỏa chi cụ tượng hóa, đột nhiên sở hữu ký ức của một người trưởng thành. Sự tràn ngập ký ức này khiến nhận thức và hiểu biết của nó về thế giới thay đổi long trời lở đất, nó bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của mình cũng như trách nhiệm mà nó phải gánh vác. Và sự thay đổi này biểu hiện ra bên ngoài là các ngọn núi lửa trên thế giới bắt đầu ngừng phun trào. Ngọn lửa vốn hung bạo cùng nộ dần thu liễm, không còn phun trào bừa bãi như trước nữa, mà bị một lực lượng vô hình khống chế, quay trở về sâu trong lòng đất. Lực lượng này chính là do pháp tắc hỏa chi đã cụ tượng hóa phóng thích ra, nó đã hiểu rõ sứ mệnh của mình, biết cách nuôi dưỡng và bảo vệ thế giới này, chứ không phải như một đứa trẻ tùy hứng, không kiểm soát mà hoành hành khắp nơi, gây ra sự tàn phá cho thế giới mong manh này. Thời gian trôi qua, quá trình cụ tượng hóa của pháp tắc hỏa chi ngày càng rõ ràng. Dần dần, một hư ảnh mờ nhạt bắt đầu hiện lên tại trung tâm của pháp tắc hỏa chi. Hư ảnh này tuy còn có vẻ hư ảo, nhưng đã có thể nhìn ra được đường nét và hình thái đại khái của nó. Một lát sau, hư ảnh cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình. Pháp tắc hỏa chi cụ tượng hóa đã hiện ra giữa thế gian, hình tượng của nó lại chính là hỏa thần trong lịch sử lâu đời của thế giới tinh linh, một con hỏa điệu liệt diễm màu cam đỏ. Toàn thân nó bốc cháy ngùn ngụt, đôi cánh huyền chuyển, tỏa ra hơi nóng rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chíu, hỏa điệu liệt diễm đã hoàn thành cụ tượng hóa bay vút ra từ trung tâm núi lửa, phát ra tiếng hót trong trẻo. Nếu không có gì bất ngờ, pháp tắc thế giới cụ tượng hóa chính là khúc ca cuối cùng của thế giới tinh linh. Nó nhìn thế giới tinh linh đã không thể cứu vãn được nữa, những ký ức kế thừa từ ý chí thế giới khiến nó đau đớn khôn xiết. Mẫu thân, là chúng ta đã sai rồi. Hỏa điệu liệt diễm hai mắt nhỏ xuống hai giọt lệ lửa đỏ rực, nhưng không cho nó quá nhiều thời gian để bị thương. Sơn Viêm, San Y An và Tô Bạch, Sú Bài đã sớm ẩn nấp ở một bên, hiện ra bên cạnh con hỏa điệu liệt diễm này. Ma nguyên và pháp lực quần quần tuôn ra đồng thời bao phủ lấy pháp tắc hỏa chi đã cụ tượng hóa này. Nếu nó vẫn còn nằm dưới sự khống chế của ý chí thế giới, duy trì tâm thái hư vô mờ mịt, Tô Bạch và Sơn Viêm thật sự không thể ra tay với đạo pháp tắc hỏa chi này. Nhưng bây giờ pháp tắc hỏa chi đã hoàn thành cụ tượng hóa, điều đó đồng nghĩa với việc nó đã để lại một điểm yếu cho sinh vật trong hiện thực. Chíu chíu chíu. Các ngươi chính là những kẻ gây ra mạt thế vạn ác sao? Các minh đệ mau đến giúp ta. Hỏa điệu liệt diễm vừa thúc giục năng lượng của mình đốt cháy xung quanh, vừa cầu cứu ba đạo pháp tắc lực lượng khác. Đáng tiếc, thời gian cụ tượng hóa của mỗi đạo pháp tắc lực lượng không giống nhau. Điều này đã cho Tô Bạch và Sơn Viêm cơ hội. Nếu thật sự phải đối mặt với bốn đạo pháp tắc cơ bản đã cụ tượng hóa cùng lúc, Tô Bạch và Sơn Viêm cũng không chịu nổi. Ma nguyên của Tô Bạch không ngừng tuôn trào từ trong cơ thể hắn, và Sơn Viêm cũng giải phóng toàn bộ pháp lực của mình, hô ứng với ma nguyên của Tô Bạch, một chính một phản tạo thành một dòng năng lượng mạnh mẽ, mang theo uy áp vô tận, bao phủ lấy hỏa điệu liệt diễm. Dưới áp lực năng lượng cường đại như vậy, không gian bắt đầu vặn vẹo biến dạng, dường như bị một lực lượng vô hình xiềng xích chặt chẽ, tạo thành hiệu ứng phong tỏa không gian. Hoa Điểu Liệt Diễm kinh hoàng phát hiện, ngay cả việc xé rách không gian để trốn thoát khỏi đây cũng trở nên không thực tế, huống chi là thoát khỏi sự tấn công liên thủ của Tô Bạch và Sơn Viêm. Quy tắc, với tư cách là một tồn tại siêu việt năng lượng, vốn dĩ không thể lay chuyển. Khi quy tắc và năng lượng tương tác với nhau, lại sẽ tạo ra một số hiện tượng kỳ diệu. Trong trường hợp này, năng lượng quy tắc có thể dẫn động năng lượng cực kỳ hùng vĩ, giống như một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa năng lượng khổng lồ. Và khi năng lượng đủ dồi dào, nó thậm chí có thể ngược lại tạm thời phong ấn quy tắc. Đây giống như một cuộc đấu trí giữa sức mạnh, sự kiềm chế và cân bằng lẫn nhau giữa năng lượng và quy tắc. Ngay lúc này, phương án của Tô Bạch và Sơn Viêm để đối phó với Hỏa Điểu Liệt Diễm chính là dựa trên nguyên lý này. Họ dùng năng lượng cường đại của bản thân cưỡng ép áp chế, cố gắng trấn áp Hỏa Điểu Liệt Diễm, đồng thời lợi dụng sự tương tác giữa năng lượng và quy tắc, tạm thời phong tỏa lực lượng quy tắc của Hỏa Điểu Liệt Diễm, khiến nó không thể trốn thoát. Một Ma Hoàng hậu kỳ, một Hóa Thần đỉnh phong. Hợp sức của hai người, sau khoảng thời gian một chén trà, con Hỏa Điểu Liệt Diễm này từ kích thước mấy chục trượng, bị áp chế thành kích thước chim sẻ. Sơn Viêm nhân cơ hội lấy ra một viên linh bảo hậu thiên hình cầu màu xanh lam, cưỡng ép phong ấn nó vào bên trong. Sau này chỉ cần định kỳ rót năng lượng ra cố là được. Đây là linh bảo hậu thiên thuộc tính băng hàn nguyên châu cực kỳ kiên cố, thêm vào thuộc tính tương khắc, dùng để phong ấn pháp tắc hỏa chi đã cụ tượng hóa này thì không gì thích hợp hơn. Sơn Viêm tung vật này trong tay, tung lên rồi bắt lấy, con chim nhỏ bên trong dường như đã bị cố định, bất động. Tô Bạch đưa tay ra, "Đưa ta." Sơn Viêm khẽ nhíu mày, "Không phải đã nói rồi sao, phân chia công bằng, mỗi người một nửa, vật này là do ta dùng linh bảo hậu thiên phong ấn, đương nhiên phải thuộc về ta. Còn muốn trở về Lam Nguyên giới nữa không?" Tô Bạch ngưng trọng nói. Sơn Viêm hơi nghẹn lời, một lát sau vẫn ném Hàn Nguyên Châu này cho Tô Bạch. "Sau này phong ấn ba đạo pháp tắc cụ tượng hóa khác, cũng là ngươi xuất linh bảo phong ấn." Tô Bạch cầm Hàn Nguyên Châu trong tay nghịch một lúc, hài lòng ném vào Hóa Linh Lô. "Dựa vào đâu?" Sơn Viêm nhíu mày chặt hơn. "Dựa vào ta là ma tộc, trên người không có linh bảo." Tô Bạch mở miệng nói. "Chương 571 ngươi là lục chín. Chương 571 ngươi là lục chín." Cuối cùng, Sơn Viêm đành khuất phục. Tại Vĩnh Dạ Lâm, hắn cũng là một trong những yêu tu hóa thần hàng đầu, gia sản phong phú, chút đồ vật này vẫn có thể xuất ra được. Một yêu một ma tản ra, bắt đầu quan sát động thái ngưng tụ của ba đạo pháp tắc thế giới cơ bản còn lại. Đạo pháp tắc sắp ngưng tụ tiếp theo chính là thủy chi pháp tắc. Nơi cụ tượng hóa của đạo pháp tắc này nằm trong một đại dương sâu không thấy đáy. Khi pháp tắc bắt đầu cụ tượng hóa, thường sẽ đi kèm với dao động năng lượng rõ rệt, điều này cũng trở thành căn cứ mấu chốt để Tô Bạch và Sơn Viêm dự đoán vị trí xuất hiện của pháp tắc cụ tượng hóa. Bằng khả năng cảm nhận nhạy bén đối với loại dao động này, Tô Bạch và Sơn Viêm đã xuất hiện trước tại địa điểm cụ tượng hóa của thủy chi pháp tắc, đồng thời bố trí thần thông, linh bảo để đảm bảo giáng đòn trọng thương ngay lập tức. Ngay khi dao động của thủy chi pháp tắc vừa hiện hiện, hắn đã bắt đầu hành động. Quá trình cụ tượng hóa của thủy chi pháp tắc diễn ra cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt, hình ảnh của nó đã dần trở nên rõ ràng. Dáng vẻ của đạo pháp tắc này có chút tương tự với Na Già trong truyền thuyết, nhưng lại mềm mại hơn, mang đến một cảm giác ôn nhu như nước. Có kinh nghiệm phong ấn pháp tắc lần trước, hành động lần này của Tô Bạch và Sơn Viêm hiển nhiên càng thêm ung dung tự tại. Ngay khi thủy chi pháp tắc vừa thành hình, bọn họ không chút do dự kích hoạt bố trí, dốc toàn lực thi triển ma nguyên và pháp lực của mình, không ngừng tuôn trào về phía đạo pháp tắc đó. Thời gian nửa chén trà trôi qua trong chớp mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, năng lượng của Tô Bạch và Sơn Viêm toàn lực tuôn trào, không cho thủy chi pháp tắc một chút cơ hội thở dốc nào. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của hai người, chỉ trong nửa chén trà, thủy chi pháp tắc đã được phong ấn thành công vào một kiện linh bảo do Sơn Viêm cung cấp. Lần này, sau khi phong ấn xong, Sơn Viêm liền thu kiện linh bảo này vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Tuy rằng hỏa chi pháp tắc cần nhất đã giao cho Tô Bạch, nhưng pháp tắc cụ tượng hóa là vật phẩm, có thể trao đổi, phân lượng của đạo pháp tắc này không nhỏ, đến lúc trở về Lam Nguyên giới đổi thành hỏa chi pháp tắc là được. "Đi thôi, đạo pháp tắc tiếp theo phải tốn chút công sức rồi." Tô Bạch lãnh đạm nói. Trong khoảng thời gian hai người phong ấn thủy chi pháp tắc, đạo pháp tắc thứ ba, phong chi pháp tắc đã thành hình trước. Khi nó cụ tượng hóa xong, lập tức hiểu rõ tình cảnh tuyệt vọng của mình, biết được hành động phong ấn của Tô Bạch và Sơn Viêm, liền không chút do dự lựa chọn cá chết lưới rách. Phong chi pháp tắc bắt đầu điên cuồng thôn vệ năng lượng còn sót lại của thế giới tinh linh tận thế, những năng lượng này vốn là tia sinh cơ cuối cùng của thế giới này, nhưng giờ đây lại trở thành nguồn sức mạnh để phong chi pháp tắc ngưng tụ. Nó với tốc độ kinh người hội tụ những năng lượng này lại với nhau, hình thành một cơn bão kinh hoàng chưa từng có. Cơn bão này như một con quái vật khổng lồ đói khát, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Độ cao của nó trong thời gian ngắn đã đạt đến 10 vạn trượng khiến người ta kinh ngạc. Cơn bão khổng lồ như vậy, không chỉ phá hủy hoàn toàn thế giới tinh linh vốn đã tan nát, mà còn đẩy nhanh quá trình thế giới này dung nhập vào hư vô. Chưa dừng lại ở đó, đạo phong chi pháp tắc cụ tượng hóa này lại còn điều khiển cơn bão kinh hoàng này chủ động tấn công Tô Bạch và Sơn Viêm. Cơn bão 10 vạn trượng kia uy lực đủ để quét sạch một vùng biển, làm được việc thật sự cải thiên hoán địa. Đối mặt với cơn bão kinh hoàng như vậy, ngay cả Tô Bạch và Sơn Viêm sau một hồi quan sát ngắn ngủi cũng đành phải tạm thời tránh đi mũi nhọn của nó. Tô Bạch và Sơn Viêm nhìn nhau, tâm ý tương thông, mỗi người mở ra một khe nước không gian, rồi không chút do dự chớp mắt chui vào trong, lao nhanh về phía xa. Ngay lúc này, tiểu viêm ma mà Tô Bạch tản ra cảm nhận được một luồng vận luật đặc biệt. Hắn nhận ra địa chi pháp tắc sắp bắt đầu cụ tượng hóa. Hắn truyền âm cho Sơn Viêm, hai người quyết định đi trước một bước đến nơi địa chi pháp tắc tọa lạc, phong ấn nó lại. Phong chi pháp tắc cụ tượng hóa hiển nhiên cũng cảm nhận được huynh đệ của mình sắp thành hình, một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, ý đồ muốn phá vỡ kế hoạch của bọn họ. lợi ích đang ở trước mắt, cơn bão cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Tô Bạch triệu hồi 3000 trượng thâm viên cự nhân, Sơn Viêm ngưng tụ vạn trượng liệt diễm yêu hồ. Hai đạo thần thông riêng rẽ lao vào cơn bão giao chiến. Mặc dù hai đạo thần thông này quả thật mạnh mẽ, nhưng uy lực của cơn bão do phong chi pháp tắc bạo tẩu ngưng tụ lại quá mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, thần thông của bọn họ đã bị cơn bão dễ dàng phá hủy. Tuy nhiên, may mắn thay, cơn bão cách địa điểm ngưng tụ của địa chi pháp tắc còn một đoạn, điều này đã cho bọn họ một chút thời gian quý báu. Trước khi cơn bão hoàn toàn quét tới, Tô Bạch và Sơn Viêm tranh thủ từng giây từng phút, cuối cùng đã phong ấn thành công địa chi pháp tắc. Đạo pháp tắc cụ tượng hóa thứ ba được phong ấn này, theo thứ tự, vốn dĩ là của Tô Bạch. Nhưng Sơn Viêm để đảm bảo mình có thể thuận lợi truyền tống, sau khi phong ấn xong, liền thu hồi linh bảo phong ấn địa chi pháp tắc ngay lập tức. Tô Bạch trầm một nhịp, hơn nữa đạo linh bảo này lại là vật phẩm do Sơn Viêm luyện hóa, đã động chút tay chân, có liên kết chặt chẽ với hắn, tốc độ thu hồi của Sơn Viêm cực nhanh. Mặc dù Tô Bạch đã đủ nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không thể cướp được linh bảo từ tay Sơn Viêm, đành bất lực từ bỏ. Cơn bão đã quét đến sắp tạo ra hiệu ứng phong tỏa không gian, hai người không nói nhiều lời, mỗi người sẽ rách khe nước không gian, trốn về phương xa. Chốc lát sau, hai người hội tụ tại một vùng đất hoang tàn đổ nát. Vùng đất hoang này đầy giấy khe rãnh, ngẩng đầu có thể thấy không gian tối tăm hư vô trên trời, phía xa là cơn bão kinh hoàng đang quét tới, quả thật là một tịnh thổ hiếm có trong ngày tận thế. Lúc này, thế giới tinh linh đã đến bờ vực sụp đổ, mỗi giây đều có thể hoàn toàn tan rã. Tô Bạch cảm nhận được thông đạo bí cảnh mà mình đang duy trì, nhưng lại phát hiện nó cũng đang rung chuyển dữ dội, dường như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Nơi này không thể ở lại được nữa, phải rời đi càng sớm càng tốt. Còn về đạo phong chi pháp tắc cuối cùng, thể tích của cơn bão do đạo phong chi pháp tắc cụ tượng hóa này ngưng tụ lại vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt đến mức độ kinh ngạc, chiếm trọn 1/3 toàn bộ thế giới tinh linh. Rõ ràng, nó mang theo quyết tâm muốn cùng hai tên ngoại lai đáng ghét này đồng quy tại tận, cho dù phải hủy diệt thế giới tinh linh. Đối mặt với cơn bão kinh hoàng như vậy, suy nghĩ trong lòng Tô Bạch đã thay đổi. Ban đầu hắn còn định thử phong ấn phong chi pháp tắc, nhưng bây giờ xem ra, đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Còn Sơn Viêm ở một bên, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp, hiển nhiên hắn cũng có cùng ý nghĩ. Giữa hai người dường như có một sự ăn ý, không ai còn nhắc đến chuyện phong ấn phong chi pháp tắc nữa. Sơn Viêm đột nhiên mở miệng nói, "Thiếu phong ấn một đạo pháp tắc, đạo địa chi pháp tắc này ta có thể nhường cho Viêm Ma Minh, nhưng trước khi trở về Lam Nguyên giới tạm thời do ta giữ, không thành vấn đề chứ?" Viêm Ma Minh. Phương tiện trở về Lam Nguyên giới nằm trong tay Tô Bạch, đạo pháp tắc được phong ấn lại thiếu một đạo, không thể phân phối công bằng, hắn hiển nhiên trong lòng đang có tính toán riêng. Tô Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia biểu cảm cổ quái. Im lặng một lát, chậm rãi nói, "Sơn Viêm Minh, ngươi có ý gì vậy? Đạo địa chi pháp tắc này rõ ràng là chúng ta cùng nhau tìm được, dựa vào đâu mà phải do ngươi giữ?" Sơn Viêm ném kiện linh bảo phong ấn đạo pháp tắc này vào trong chữ vật giới chỉ của mình, "Ta cũng là để đảm bảo ta có thể bình an trở về Lam Nguyên giới, Viêm Ma huynh đại ma có đại lượng, ta cam đoan khi trở về Lam Nguyên giới, vật này sẽ giao cho ngươi." Vì thế, Sơn Viêm lập tức phát một lời thề đạo tâm, để đảm bảo lời mình nói là đáng tin. Tô Bạch ánh mắt lóe lên, đành phải chấp thuận. Trong lòng Sơn Viêm có chút ý nghĩ không tốt, thấy thế giới tinh linh sắp bị hủy diệt, cũng không dám quá mức khiêu khích Tô Bạch, thấy Tô Bạch chấp thuận, lập tức giọng điệu mềm mỏng, "Viêm Ma huynh, ta thấy tình hình thế giới này không ổn, ngươi xem, chúng ta có nên trở về Lam Nguyên giới không?" Tô Bạch khẽ gật đầu, "Ngươi cứ đợi ở đây, ta đi rồi sẽ về ngay." Tô Bạch xé rách không gian trước mặt, chui thẳng vào. "Viêm Ma huynh, sao lại như vậy? Mang theo ta nữa chứ?" Sơn Viêm còn tưởng Tô Bạch muốn thất hứa, vì hành động vừa rồi của mình, muốn tự mình bỏ chạy. Trong lòng vô cùng hoảng loạn, trên tay mình còn có pháp tắc, lão ma này cũng không cần nữa sao? Sơn Viêm cắn răng, cũng mở ra khe nước không gian, truy theo khí tức của Tô Bạch. Lần nữa hiện thân, Sơn Viêm phát hiện mình đã ở trong một vùng bao tố của phong chi pháp tắc, may mắn không phải khu vực trung tâm, với tu vi của hắn thì phòng ngự không thành vấn đề. Nhưng ở lại đây lâu, khó tránh khỏi bị phong chi pháp tắc phát hiện, đến lúc đó không gian bị phong tỏa thì phiền phức rồi. "Viêm ma đi đâu rồi? Thật sự bỏ chạy sao?" Trong lòng Sơn Viêm nói không hoảng loạn là giả. Ngay lúc này, trong hai Sơn Viêm truyền đến truyền âm của Tô Bạch, "Sơn Viêm huynh sao lại đi theo rồi? Nếu đã vậy, ngươi qua đây đi." Truyền âm này dường như đến từ một không gian khác, nguyên thần chi lực của Sơn Viêm trong thời gian ngắn lại không tìm thấy dấu vết của âm thanh. Tô Bạch sau khi bước vào nơi này, liền nhanh chóng chuyển đổi thành hình thái tu tiên giả nhân tộc. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng vận dụng không gian pháp tắc chi lực tiềm nhập vào trong thông đạo bí cảnh. Vì thông đạo bí cảnh bị một tầng bình phong không gian mạnh mẽ bao phủ, nên khi Sơn Viêm truyền tống đến, tự nhiên không thể dò xét được Tô Bạch, cũng không thể phân biệt được Tô Bạch rốt cuộc là người hay là ma. Điều này đã cho Tô Bạch cơ hội dụ hắn vào thông đạo bí cảnh. Nếu lúc này Sơn Viêm biết Viêm ma trước mắt là Lục Cửu, cho dù phải lang thang trong không gian hư vô, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bước vào thông đạo bí cảnh. Vậy thì tổn thất của Tô Bạch sẽ rất lớn. Đúng lúc Sơn Viêm đang suy nghĩ, một luồng không gian chi lực mạnh mẽ như thủy triều quét về phía hắn. Sơn Viêm trong lòng kinh hãi, bản năng muốn phản kháng, nhưng ngay khi hắn điều khiển nguyên thần pháp lực chống cự, truyền âm của Tô Bạch lại lần nữa truyền đến, "Sơn Viêm huynh, ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về Lam Nguyên giới nữa sao?" Nghe thấy câu này, Sơn Viêm khẽ sửng sở, không ngờ đây lại là thủ đoạn của Viêm ma. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ chống cự. Thế là, Sơn Viêm cười gượng một tiếng, vung lòng quyền kiểm soát cơ thể. Trong thông đạo bí cảnh, Tô Bạch khẽ cười, tức thì ngưng tụ không gian chi lực bao bọc chặt lấy hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Sơn Viêm chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể liền không tự chủ được mà thu nhỏ lại dưới ảnh hưởng của không gian chi lực, bị hút vào trong thông đạo bí cảnh. Sơn Viêm cực kỳ cảnh giác, sau khi vào thông đạo bí cảnh, liền triển khai nguyên thần chi lực dò xét xung quanh. Hắn nhanh chóng nhận ra sự bất thường, sự tồn tại cùng hắn xuyên qua thông đạo bí cảnh, khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn khẽ suy nghĩ một lát, trong lòng chấn động, người là Lục Cửu. Chương 572 tự bạo lão hồ ly, chương 572 tự bạo lão hồ ly, kẻ đưa ta về Lam Nguyên giới, lại là Lục Cửu sao? Sao có thể như vậy được? Sơn Viêm không thể tin được, liên tục dùng nguyên thần chi lực dò xét khí tức trước mặt. Kết luận nhận được, đạo khí tức này rõ ràng chính là Lục Cửu. Đóng kinh bí cảnh, Viêm Ma có thể tự do qua lại Lam Nguyên giới. Tất cả những chuyện tưởng chừng không liên quan này, giờ khắc này lại như được một sợi dây vô hình sâu chối lại với nhau. Trong lòng Sơn Viêm dâng lên một cỗ hàn ý, đường đường là yêu tu hóa thần đỉnh phong, giờ khắc này cũng giận tóc gáy. Đại não của hắn vận chuyển nhanh chóng, cố gắng làm rõ mối quan hệ trong đó, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện phức tạp vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dường như ý thức được điều gì đó, toàn thân run lên, vô thức ngưng tụ nguyên thần pháp lực, chuẩn bị bỏ chạy về phía lối ra. Ngay khi hắn chuẩn bị hành động, một luồng không gian pháp tắc chi lực mạnh mẽ ngay lập tức bao phủ Sơn Viêm. Sơn Viêm chỉ cảm thấy chi giác của mình hoa lên, thân thể liền không tự chủ được mà di chuyển theo luồng sức mạnh này. Trong nháy mắt, hắn đã bị đưa đến sâu nhất trong kênh bí cảnh. Không gian nơi đây cực kỳ chật hẹp, vốn dĩ không thể dung nạp nhục thân của hắn, mà sở dĩ hắn còn có thể ở trong không gian thông đạo này, hoàn toàn là vì không gian chi lực của Tô Bạch bao phủ lấy hắn, làm thay đổi trạng thái không gian nhục thân của hắn. Phát hiện ra rồi sao? Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Giọng nói của Tô Bạch như đến từ cửu lũ địa ngục, vang lên bên tai Sơn Viêm, mang theo chút trêu tức và trầm trọng. Lời nói vừa dứt, Tô Bạch không chút do dự giải trừ không gian chi lực trên người Sơn Viêm. Không gian chi lực tiêu tán, nhục thân của Sơn Viêm trực tiếp bị lộ ra trong kinh bí cảnh chật hẹp này. Trong khoảnh khắc, Sơn Viêm chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực kỳ mênh mông như sóng dữ ập đến, luồng sức mạnh này ý đồ muốn trực tiếp làm nổ tung thân thể hắn. Trong lòng Sơn Viêm kinh hãi, hắn liều mạng thúc giục nguyên thần pháp lực của mình, muốn chống đỡ không gian chật hẹp đến nghẹt thở xung quanh. Mặc dù hắn có nguyên thần pháp lực hóa thần đỉnh phong, nhưng đối mặt với không gian thông đạo bị nén chặt hẹp như vậy, trong trường hợp không nắm giữ không gian pháp tắc, hắn cũng căn bản không thể lay chuyển được sự ràng buộc không gian vững chắc như đá tảng này. Cùng với việc giải trừ không gian chi lực, hắn bị không gian chật hẹp như lồng giam xung quanh vô tình ép chặt, thân thể khoảnh khắc tiếp theo liền muốn tan rã. Sơn Viêm ý thức được, mình sắp vẫn lạc rồi. Nếu vẫn lạc bình thường, nhục thân của hắn bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần, căn bản không thể chống lại thủ đoạn của Tô Bạch. Những thứ hắn mang theo, càng có khả năng rơi vào tay Tô Bạch. Nếu đã như vậy, người tên cẩu tặc. Tiếng gầm giận dữ của Sơn Viêm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp này. Ngươi tính toán không tệ, nhưng ngươi đừng hòng có được bất cứ thứ gì của ta. Ta hối hận a. Giọng nói của Sơn Viêm mang theo sự bất cam cuối cùng, tiếng gầm giận dữ vang vọng trong không gian. Sau đó, ngay trước khi thân thể Sơn Viêm sắp bị nổ tung, hắn đã đưa ra một quyết định kinh người tự bạo nguyên thần pháp lực của chính mình. Tu sĩ hóa thần kỳ tự bạo, dưới uy lực mạnh mẽ, thần hồn câu diện, e rằng ngay cả cơ hội luân hồi tiếp sau cũng sẽ mất đi. Nhưng vào khoảnh khắc này, Sơn Viêm đã tức giận đến cực điểm, hoàn toàn bỏ qua những điều đó. Cùng với sự tự bạo của Sơn Viêm, một luồng năng lượng cuồng bạo tàn phá trong không gian nhỏ hẹp này, trên không gian dưới sự xung kích của luồng năng lượng này kịch liệt run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ta dựa, ngươi tên lão hồ ly này. Tô Bạch thầm mắng một tiếng trong lòng, đội vàng rút lui. Hắn cũng không ngờ rằng, Sơn Viêm trước đó vẫn luôn rụt rè cầu hòa, lúc này lại trở nên quyết tuyệt như vậy, lựa chọn tự bạo trong kênh không gian chật hẹp này. Uy lực do tu sĩ hóa thần đỉnh phong tự bạo tạo ra là cực kỳ khủng bố, hơn nữa lại ở trong môi trường kín như kênh không gian này, uy lực của nó càng được phóng đại vô hạn. Năng lượng quần quần trong không gian nhỏ hẹp bị ép điên cuồng, cuối cùng hình thành một dòng năng lượng cực kỳ cô đọng, với tốc độ cực kỳ khủng khiếp ép về phía Tô Bạch. Đối mặt với dòng năng lượng nén khủng bố như vậy, Tô Bạch cũng không dám có chút chậm trễ nào, lập tức điều động toàn bộ không gian chi lực trên người, vận dụng đến cực hạn. Không gian chi lực dưới sự khống chế của hắn, bao bọc chặt lấy thân thể hắn bay nhanh xuyên qua kênh bí cảnh. Nhìn thấy dòng năng lượng càng ngày càng gần, ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cảm nhận được linh khí được bố trí ở lối vào bí cảnh. Tô Bạch trực tiếp dùng không gian thần thông, hoán đổi vị trí của bản thân với linh khí định vị. Cứ như vậy, hắn cuối cùng đã thành công thoát khỏi lối vào bí cảnh, trước khi bị dòng năng lượng đuổi kịp. Thân thể Tô Bạch ngay lập tức lao ra khỏi lối vào bí cảnh. Ngay sau đó, hắn lập tức phản tay đóng lối vào không gian lại, hoàn toàn ngăn cách năng lượng tự bạo nén khủng bố đó ra ngoài bí cảnh. Cùng với việc đóng lối vào không gian, khí tức năng lượng tự bạo đó hoàn toàn không còn cảm nhận được, Tô Bạch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mưu đồ cuối cùng không thành công, nhưng ít nhất cũng thu hoạch được một đạo hỏa chi pháp tắc hoàn chỉnh do tiểu thế giới sản sinh. Ma chủ, lão hồ ly hắn. Cửu Vĩ lướt đến. Tô Bạch nhìn ma buộc vừa mới thu của mình, may mắn là hắn đã ước tính được sự việc diễn biến ngoài dự liệu, sớm đưa nàng về bí cảnh. Nếu mang theo Cửu Vĩ, lần này bị dao động năng lượng tự bạo của Sơn Viêm trong kinh bí cảnh đuổi kịp, cả hai cùng vẫn lạc cũng không phải là không thể. Hắn đã chết rồi, chết vì tự bạo nguyên thần pháp lực, có nguyên nhân, ngươi không có cơ hội tận mắt chứng kiến. Tô Bạch nói thật. Trên mặt Cửu Vĩ không có vẻ vui mừng, nghe thấy nguyên nhân cái chết là tự bạo, nàng càng khẽ thở dài. Ca ca của ta hắn thôi vậy, đa tạ ma chủ. Tô Bạch khẽ gật đầu, phần thiên thành hiện giờ chỉ còn lại mấy tu sĩ hóa thần sơ kỳ, e rằng không giữ được sản nghiệp. Ngươi có tính toán gì không? Chuyện ở tinh linh thế giới đến đây đã kết thúc, tiếp theo phải thu tâm, tiêu hóa thu hoạch rồi. Tô Bạch nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, mở miệng hỏi. Ý của Tô Bạch nói ra lời này, tự nhiên là muốn Cửu Vĩ nghĩ cách tiếp quản sản nghiệp của phần thiên thành. Chương 573 bảo vật trao đổi hội, chương 573 bảo vật trao đổi hội. Cửu Vĩ đương nhiên cũng hiểu ý trong lời ma chủ, nàng suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng nói, "Ma chủ, ta sẽ ở lại phân tiên thành một thời gian, thử thu phục các thế lực ở đây. dù sao ta cũng xuất thân từ Xích Diễm Hồ tộc, đối với đồng tộc hẳn là có sức ảnh hưởng khá lớn, cho nên xác suất thành công hẳn sẽ cao hơn. Tô Bạch nghe lời Cửu Vĩ nói, khẽ gật đầu, nói chuyện với người thông minh lại một lòng hướng về mình thật đơn giản. Tiếp đó, hắn lật tay lấy ra Bồ Đề Diệp có được từ tay Sơn Viêm trước đó, rồi đưa nó cho Cửu Vĩ. Ta thấy ngươi đã rất gần với Hóa Thần hậu kỳ, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Lá Bồ Đề này đối với ngươi hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn, có thể giúp ngươi thuận lợi tấn thăng đến Hóa Thần hậu kỳ. Tô Bạch nói. Cửu Vĩ thấy vậy, vội vàng cảm tạ, đa tạ ma chủ ban thưởng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ma chủ. Trong Phân Thiên Thành, Ngân Tuyết là người của ta, ngươi có thể lợi dụng một hai. Ngoài ra, hủy bỏ lệnh truy nã Tô Bạch và lan truyền tin đồn sư tôn của hắn là Lục Cửu chính là kiếm tu cường đại, đã giết chết Sơn Viêm. Tô Bạch chậm rãi mở miệng nói, hành động này của Tô Bạch là mượn miệng yêu tu, ngược lại truyền bá thực lực cường đại của thân phận Lục Cửu cho đại càn. Như vậy, sau này Tô Bạch trong mắt các cao tầng đại càn, chính là tuấn tài trẻ tuổi có bối cảnh thâm hậu sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Cửu Bí gật đầu vâng lời. Tô Bạch hơi trầm tư một chút, rồi chậm rãi mở miệng nói, ngươi có biết nơi nào có thể trao đổi bảo vật pháp tắc không? Tô Bạch chuyến này ở tinh linh thế giới, chủ yếu có hai thu hoạch, thứ nhất là có được sự cụ tượng hóa hoàn chỉnh của hỏa chi pháp tắc. Hỏa diễm hỏa điệu cụ tượng hóa hỏa chi pháp tắc này cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để luyện hóa, mới có thể cảm ngộ, nhưng chỉ cần thành công, sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho hắn. Ngoài ra, Tô Bạch còn có một viên ngụy thần cách thủy tinh, viên thủy tinh này tuy không phải thần cách thật sự, nhưng lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó cũng có thể trực tiếp cảm ngộ. Tuy nhiên, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong viên ngụy thần cách thủy tinh này không phải là thứ Tô Bạch đang cần gấp. Viên ngụy thần cách thủy tinh này ẩn chứa địa, phong, thủy tam đạo pháp tắc cơ bản của thế giới, nhưng Tô Bạch lại không mấy hứng thú với tam đạo pháp tắc này. Trong lòng Tô Bạch thiên về tìm kiếm lực lượng không gian pháp tắc hoặc cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc hơn. Không gian pháp tắc là lực lượng pháp tắc mà hắn hiện tại cảm ngộ sâu nhất, cũng là pháp tắc mà hắn có thể dựa vào để tấn thăng hóa thần trung kỳ, hiện tại tiến độ cảm ngộ là cao nhất. Nếu có thể tăng cường thêm lực lượng không gian pháp tắc thì có thể nhanh chóng thăng cấp đến hóa thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Còn cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc thì kết hợp với thần thông của Tô Bạch, dùng kiếm đạo pháp tắc ngự ngũ hành pháp tắc, có thể nhanh chóng nâng cao chiến lược bản thân. Cửu Vĩ với tư cách là yêu tu hóa thần của Lam Nguyên giới, địa vị của nàng không chỉ trong Xích Diễm Hồ tộc, mà trong thế giới yêu tu cũng vô cùng tôn quý, đối với nơi trao đổi bảo vật pháp tắc tự nhiên là hiểu rõ như lòng bàn tay. Nàng hướng Tô Bạch hành lễ cung kính mở miệng giải đáp, "Ma chủ, việc trao đổi bảo vật pháp tắc không phải tu sĩ bình thường có thể tham gia, thường chỉ có tu sĩ cao giai trên hóa thần mới có nhu cầu này. Ngay cả là tu sĩ hóa thần, mang theo bảo vật pháp tắc cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, nếu để lộ thông tin, rất dễ dẫn đến sự thèm muốn của người khác. Cho nên, làm thế nào để tiến hành trao đổi an toàn và đáng tin cậy, liền trở thành một vấn đề then chốt." Cửu Vĩ tiếp tục nói, "Trong các thế lực của Lam Nguyên giới, đều tồn tại một số tu sĩ hóa thần có danh vọng cao thâm. Bọn họ sẽ định kỳ tổ chức một số buổi trao đổi, mời các tu sĩ hóa thần khác đến giao lưu. Những buổi trao đổi này không chỉ cung cấp một môi trường giao dịch an toàn, một số còn có thể giúp tu sĩ giao lưu học hỏi lẫn nhau, luận bàn kinh nghiệm." Cửu Vĩ hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Thông tin về loại buổi trao đổi này thường được lưu truyền giữa các tu sĩ cao giai. Ta ở đây cũng nắm giữ không ít thông tin về các buổi trao đổi liên quan, nếu có buổi trao đổi sắp khai mở, ta sẽ lập tức truyền tin cho ma chủ, ngài thấy sắp xếp như vậy thế nào?" Cửu Vĩ cung kính mở miệng hỏi. Chương 574 pháp tắc đơn vị đo lường. Chương 574 pháp tắc đơn vị đo lường. Trong loại giao dịch hội này, hóa thần tu sĩ của nhân tộc và hóa thần tu sĩ của yêu tộc cùng ở một phòng, chẳng lẽ sẽ không gây ra xung đột sao? Tô Bạch mở miệng hỏi. Cửu Vĩ nghe vậy, khẽ lắc đầu, mỉm cười giải thích, "Ma chủ không cần lo lắng, trong mắt hóa thần tu sĩ như chúng ta, chỉ có tu sĩ cùng cấp mới được coi là đồng loại chân chính. Còn những yếu tố khác như danh giới quốc gia, phân biệt chủng tộc, trong giao dịch hội sẽ không trở thành nội dung chính." Cửu Vĩ dừng lại một chút, rồi bổ sung, "Ngược lại, vì hóa thần tu sĩ nhân tộc giỏi nghiên cứu, trên người thường có nhiều bảo vật hơn, nên trong giao dịch hội, họ thường được đối đãi như khách quý." Tô Bạch nghe xong lời giải thích của Cửu Vĩ, cũng có thể hiểu được. Tình hình nhân yêu tộc ở Lam Nguyên giới và Thanh Huyền giới có sự khác biệt về bản chất. Hắn khẽ gật đầu, cuối cùng mở miệng nói, "Nếu đã như vậy, cứ làm theo lời ngươi nói đi, nếu có tin tức về giao dịch hội, hãy thông báo cho ta kịp thời thông qua tiên chủng." Cửu Vĩ cung kính đáp, "Tuân lệnh, ma chủ." "Được rồi, ta sẽ rời khỏi Hồng cung trước." Tô Bạch ngưng tụ ngũ sắc kiếm quang, thêm vào không gian pháp tắc, xé rách khe nứt không gian tiến vào hư vô không gian. Tô Bạch bước vào, biến mất trong mắt Cửu Vĩ. Cửu Vĩ lại hành lễ một lần nữa về phía vị trí trống không mà Tô Bạch đã rời đi, thân là ma bộc, lòng trung thành tự nhiên là từ tận đáy lòng. Một bên khác, Tô Bạch lại hiện thân, nhưng đã ở trong một trang trại bỏ hoang bên ngoài đồng thành. Dung mạo Tô Bạch biến đổi, từ Lục Cửu lão đạo khôi phục lại hình dáng bản tôn Tô Bạch. Trong đại chấp sự lệnh bài, tư giả sứ Quỷ Khấp vẫn chưa có tin tức truyền đến, tức là vẫn muốn Tô Bạch tiếp tục cần mình. Khả năng cao là tin tức từ phía Cửu Vĩ vẫn chưa lan truyền. Quỷ Khấp vẫn cho rằng Tô Bạch hiện đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Chờ đợi tin tức lan truyền, ngày Tô Bạch được giải cấm sẽ không còn xa. Tin tức của Cửu Vĩ lan truyền, cái tên Tô Bạch vốn là một đại chấp sự thủ giả nhân xuất thân bình thường, rất có thể sẽ lọt vào tầm mắt của cao tầng đại càn. Sở hữu một vị sư tôn kiếm tu hóa thần kỳ có thực lực mạnh mẽ đến kinh ngạc, tuyệt đối là một may mắn lớn lao. Và điều khiến người khác kinh ngạc hơn nữa là, vị sư tôn này lại vì đệ tử của mình, không tiếc tự mình ra tay, chém giết một yêu tu hóa thần hậu kỳ dưới kiếm. Ở Lam Nguyên giới, yêu tu hóa thần hậu kỳ đã là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, tu sĩ có thể chống lại được thì hiếm như lá mùa thu. Vị sư tôn của Tô Bạch lại có thể dễ dàng đánh chết hắn, thực lực của ngài ấy mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng được. Chiến lược kinh khủng như vậy, đủ để vị sư tôn này lọt vào hàng ngũ tu sĩ đỉnh cao của Lam Nguyên giới. Có một vị sư tôn mạnh mẽ như vậy làm hậu thuẫn, tiền đồ của Tô Bạch không nghi ngờ gì là một mảnh sáng lạ. Có thể dự đoán rằng sau này Tô Bạch nhất định sẽ như cá gặp nước ở đại càn, thăng tiến nhanh chóng. Tô Bạch khẽ suy tư, lần này hắn đã nâng tu vi bên ngoài của mình lên đến nguyên anh trung kỳ. Cái cớ thì tự nhiên là lần này tiện thể gặp mặt Lục Cửu sư tôn ban cho đan dược đỉnh cấp, giúp mình đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Lý do này rất hợp lý. Nguyên thần chi lực của Tô Bạch triển khai, một thời gian không ở đồng thành phát triển cũng không tệ. Dưới sự giúp đỡ của Lý Lượng và Hoàng Điền, hai tên yêu gian, đồng thành đã trở thành nơi hiếm có yêu tích. Tô Bạch liền hài lòng bố trí bồ đoàn trong trang trại, trước tiên lấy ra Hàn Nguyên Châu linh bảo này, ra cố phong ấn một chút. Xác định liệt diễm hỏa điệu không có dấu hiệu phá vỡ phong ấn, Tô Bạch mới thu nó lại. Sau đó lấy ra giả thần cách thủy tinh. Viên giả thần cách thủy tinh này là bảo vật pháp tắc mà ý chí thế giới tinh linh đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, hao phí vô số tâm huyết, ngưng tụ từ ý chí của chính nó mà thành. Sau đó, ý chí thế giới tinh linh đã ban tặng bảo vật tự ngưng tụ này cho sinh mệnh mẫu thụ. Sinh mệnh mẫu thụ sau khi có được giả thần cách thủy tinh, sức mạnh của nó đã có một bước nhảy vọt về chất, thực lực trong nháy mắt đã vọt lên đến cấp độ kinh khủng tương đương với hóa thần hậu kỳ. Viên giả thần cách này khiến bản thân sinh mệnh mẫu thụ trở nên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn ban cho nó sức mạnh vô thượng để tạo ra sự sống. Thế là, dưới sự toàn lực thi triển của sinh mệnh mẫu thụ, tộc tinh linh như nấm mọc sau mưa xuất hiện. Những tinh linh này sở hữu khả năng sáng tạo bẩm sinh, trời sinh mang ma lực, thân thể cứng hãn, được mệnh danh là con cưng của thần trong thế giới tinh linh. Cùng với sự sinh sôi nảy nở và lớn mạnh của tộc tinh linh, thế giới tinh linh cũng đón chào sự phồn vinh thịnh vượng chưa từng có. Và sự phồn vinh của thế giới hiện thực cũng ngược lại nuôi dưỡng ý chí thế giới tinh linh, khiến năng lượng của nó không ngừng được bổ sung. Dưới tác động của vòng tuần hoàn tốt đẹp này, tốc độ phát triển của thế giới tinh linh ngày càng nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã một lần vọt lên cấp độ tiểu thế giới ngang hàng với thanh huyền giới. Nếu cứ để thế giới tinh linh tiếp tục phát triển, nói không chừng sẽ thăng cấp lên tầng thứ của Lam Nguyên giới. Nhưng trời không chịu lòng người. Đúng lúc thế giới tinh linh đang ở đỉnh cao, thiên tai giáng xuống, nữ vương Na Gia, sinh vật bản địa của thế giới tinh linh, thèm muốn sự cường đại của tinh linh, đã trở thành kẻ phản bội thế giới. Pháp tắc tà ác mà nàng ta dẫn đến cực kỳ mạnh mẽ, sức phá hoại của nó có thể nói là hủy diệt. Đồng thời, Sơn Viêm, Tô Bạch và một nhóm người ngoại lai cũng ngửi thấy mùi mà đến, vì tranh chấp lợi ích, đã giáng một đòn chí mạng vào ý chí thế giới tinh linh. Dưới sự công kích từ trong ra ngoài, thế giới tinh linh vốn cường thịnh vô cùng đã nhanh chóng suy tàn trong thời gian ngắn, cảnh tượng phồn vinh xưa kia như mây khói tan biến, cuối cùng hóa thành hư vô. Tô Bạch tĩnh lặng ngồi trên bồ đoàn, hai mắt khẽ nhắm, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh lịch sử của thế giới tinh linh. Dù sao đi nữa, hắn cũng coi như là kẻ chủ mưu đã tự tay hủy diệt thế giới này. Đây cũng là tiểu thế giới đầu tiên mà hắn hủy diệt, thế giới tinh linh, đáng để Tô Bạch ghi nhớ. Tô Bạch mân mê viên giả thần cách thủy tinh trong tay. Viên thủy tinh này tỏa ra ánh sáng ba màu yếu ớt, trong suốt như pha lê. Thật khó mà tưởng tượng, vật này có thể khiến một sinh vật phàm tục trong nháy mắt có được sức mạnh cường đại sánh ngang với thần linh trong phàm tục. Giả thần cách thủy tinh là bảo vật đặc trưng của thế giới tinh linh và hệ thống thần linh đằng sau nó. Đáng tiếc Tô Bạch lại không có hứng thú lớn với hệ thống này. Giới hạn của hệ thống này tương đối thấp, dường như vẫn đang trong giai đoạn mài giũa và hoàn thiện. So với đó, hắn càng có xu hướng đi theo con đường tu tiên hệ thống mà mình đã xác định rõ ràng. Viên giả thần cách này ẩn chứa ba đạo quy tắc chi lực, tổng hợp lại trọng lượng hẳn không kém Hàn Nguyên Châu bên trong liệt diễm hỏa điệu là bao. Tô Bạch tự đủ, nếu đem nó ra trao đổi, e rằng sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, quá nổi bật. Từ Cửu Vĩ, Tô Bạch đã hiểu được về cách phân chia đo lường bảo vật pháp tắc. Hóa ra, một sợi pháp tắc chi lực được coi là đơn vị đo lường cơ bản nhất, và trong bổ đề diệp mà Tô Bạch tặng cho Cửu Vĩ, pháp tắc chi lực chỉ khoảng 3 sợi mà thôi. Tìm hiểu thêm, Tô Bạch biết rằng 10 sợi pháp tắc chi lực có thể tụ hợp thành một bó, 10 bó pháp tắc chi lực thì có thể ngưng tụ thành một luồng, và 10 luồng pháp tắc chi lực cuối cùng sẽ hình thành một đạo. Đơn vị đo lường này đối với tu sĩ bình thường tự nhiên không có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể cảm ứng thành công bảo vật pháp tắc chi lực và thực sự hiểu được ý nghĩa thực chất của một sợi pháp tắc chi lực và có khái niệm rõ ràng. Nguồn gốc của phương pháp đo lường này đã không thể khảo chứng, có lời đồn rằng phương pháp này là pháp đo lường của thượng giới, phổ biến trong hệ thống thế giới tu tiên. Có lẽ đúng là như vậy. Tô Bạch cẩn thận quan sát viên giả thần cách thủy tinh trong tay, sau một hồi ước tính, hắn cho rằng ba đạo pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong viên thủy tinh này tổng cộng khoảng một đạo. Tô Bạch tiện thể ước tính sinh vật cụ thể hóa hỏa chi pháp tắc bị phong ấn bên trong liệt diễm hỏa điểu, pháp tắc chi lực ẩn chứa trên người nó cũng khoảng một đạo. Ở Lam Nguyên giới, một đạo pháp tắc chi lực trong giao dịch hội tuyệt đối được coi là trọng bảo cực kỳ hiếm thấy. Nếu trực tiếp lấy ra để trao đổi, e rằng sẽ gây ra sự chú ý và thèm muốn của mọi người. Thử xem, liệu có thể chia nó thành 3 phần không? Tô Bạch cầm giả thần cách thủy tinh, từ từ ngưng tụ nguyên thần pháp lực vào. Chương 575 luyện hóa ý thức, bối cảnh kinh người. Chương 575 luyện hóa ý thức, bối cảnh kinh người ngoài dự liệu của Tô Bạch. Sau khi Tô Bạch ngưng tụ toàn bộ pháp lực vào trong ngụy thần cách, rất nhanh đã có phát hiện. Theo dòng pháp lực rót vào, ý thức của Tô Bạch cũng dần chìm đắm vào bên trong ngụy thần cách. Trong nội bộ ngụy thần cách, Tô Bạch như thể đang ở trong một thế giới hỗn độn, xung quanh tràn ngập lực lượng pháp tắc nồng đậm. Hắn cẩn thận cảm nhận sự lưu chuyển của những lực lượng pháp tắc này, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối. Ba đạo lực lượng pháp tắc với thuộc tính khác nhau ẩn chứa trong ngụy thần cách này, tuy chúng đan xen vào nhau nhưng lại chưa hoàn toàn dung hợp. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tô Bạch cuối cùng đã tìm thấy sự khác biệt nhỏ giữa ba đạo lực lượng pháp tắc này, chúng có ranh giới rõ ràng. Hắn sở hữu thiên phú tinh thần pháp tắc, nguyên thần chi lực của hắn vượt xa các tu sĩ bình thường, nên có thể cảm nhận rõ ràng ranh giới của ba đạo lực lượng pháp tắc này trong ngụy thần cách. Nếu đã như vậy, vậy thì thử xem có thể tách chúng ra không. Tô Bạch thầm suy tính. Hắn tập trung tinh thần, từ từ ngưng tụ pháp lực tại ranh giới, sau đó cẩn thận thi triển một tia lực lượng. Tia lực lượng này tuy nhỏ bé nhưng đã đủ cho một thao tác tinh vi như vậy. Tô Bạch không dám dùng sức quá mạnh, nếu không cẩn thận làm hỏng viên ngụy thần cách thủy tinh quý giá này thì sẽ được không bù mất. Khi pháp lực của hắn chạm đến ranh giới, Tô Bạch mơ hồ cảm nhận được một chút động tĩnh nhỏ. Ba đạo lực lượng pháp tắc này dưới tác dụng của dị chủng năng lượng pháp lực của hắn bắt đầu có chút lỏng lẻo. Dường như có chút hiệu quả, Tô Bạch thầm vui mừng. Hắn quyết định tiếp tục duy trì mức pháp lực xuất ra thấp này, tránh gây ra tổn thương không cần thiết cho ngụy thần cách. Tô Bạch cứ thế liên tục dùng pháp lực yếu ớt để phân chia ranh giới của ba đạo lực lượng pháp tắc kia, mỗi lần chỉ thi triển một chút lực lượng. Cứ như vậy, mười mấy ngày sau, rắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn tan, như thể có thứ gì đó vỡ vụn, viên ngụy thần cách thủy tinh này liền ứng tiếng mà nứt ra, lập tức chia thành ba khối. Mỗi khối thủy tinh đều tỏa ra ánh sáng yếu ớt, theo màu sắc tương ứng với ba đạo lực lượng pháp tắc địa, phòng, thủy. Tô Bạch nhìn ba viên pháp tắc thủy tinh đã tách rời thành công trong tay, khẽ vui mừng. Hắn vốn tưởng rằng việc tách rời viên ngụy thần cách thủy tinh này sẽ là một chuyện khá khó khăn, dù sao đây cũng là bảo vật ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Sự thật lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, toàn bộ quá trình lại thuận lợi đến vậy. Mười ngày thời gian, đối với hóa thần tu sĩ mà nói, không khác gì chớp mắt mà qua. Tô Bạch mân mê ba viên pháp tắc thủy tinh này, cảm nhận lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tính chất độc đáo của lực lượng pháp tắc mà mỗi khối thủy tinh đại diện, địa chi pháp tắc trầm ổn hậu trọng, phong chi pháp tắc linh động phiêu dật, thủy chi pháp tắc nhu hòa bao dung. Một lát sau, Tô Bạch thu ba đạo lực lượng pháp tắc này vào hóa linh lô. Đợi đến khi hội giao dịch diễn ra, hắn sẽ lấy ba đạo lực lượng pháp tắc này ra, dùng để trao đổi kiếm đạo pháp tắc hoặc không gian pháp tắc. Thật sự không có kênh trao đổi, Tô Bạch mới cân nhắc cảm ngộ ba đạo lực lượng pháp tắc này. Sau đó, Tô Bạch vươn tay lấy ra Hàn Nguyên Châu. Việc luyện hóa hỏa chi pháp tắc cụ tượng hóa này vẫn là một chuyện phiền phức. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Trước đó, ở thế giới hiện đại phía sau huyết sắc bí cảnh, bảo vật thủy chi pháp tắc mà Tô Bạch thu hoạch được là do thủy chi pháp tắc của thế giới đó tự mình ngưng tụ mà thành cho Tô Bạch. Tô Bạch suy nghĩ một chút về quá trình ngưng tụ của cô bé cụ tượng hóa thủy chi pháp tắc đó. Lúc đó, quá trình ngưng tụ của nàng diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài khoảnh khắc đã hình thành một giọt bảo vật thủy châu rơi vào tay Tô Bạch. Đáng tiếc không thôn phệ sơn viêm, nếu không trong ký ức của nó nhất định sẽ có phương pháp luyện hóa tương ứng. Tô Bạch nhanh chóng hồi phục, toàn tâm toàn ý theo suy nghĩ của mình mà suy diễn. Mặc dù trước đây hắn chưa từng có kinh nghiệm luyện hóa lực lượng pháp tắc cụ tượng hóa, nhưng có một điểm mấu chốt hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Đó chính là bước đầu tiên của việc luyện hóa, hẳn là phải loại bỏ ý thức vốn có của đạo pháp tắc cụ tượng hóa này. Nguyên thần chi lực của ta vượt xa hóa thần trung kỳ bình thường, mà lúc này đạo liệt diễm hỏa điệu này lại đang bị phong ấn, hoàn toàn cách ly với năng lượng bên ngoài, không thể phát động lực lượng pháp tắc của bản thân. Vậy thì không bằng thử loại bỏ ý thức của nó bằng cách mà các tu sĩ bình thường cũng làm được, dùng nguyên thần chi lực của ta để cưỡng ép xóa bỏ ý thức của nó. Tô Bạch lập tức quyết định, thi hành ngay lập tức. Hắn tức thì ngưng tụ nguyên thần chi lực khủng bố dài 30 vạn dặm của mình, hội tụ trên viên Hàn Nguyên Châu nhỏ bé, sau đó tràn vào trong cơ thể liệt diễm hỏa điệu do hỏa chi pháp tắc cụ tượng hóa mà thành trong Hàn Nguyên Châu. Dưới sự xung kích của nguyên thần chi lực hùng hậu như vậy, liệt diễm hỏa điệu lại càng ở trong trạng thái bị phong ấn, hoàn toàn cách ly với năng lượng bên ngoài, không thể phát động lực lượng pháp tắc của bản thân. Ý thức của nó dưới sự cọ rửa của nguyên thần chi lực của Tô Bạch dần dần bắt đầu tiêu tán. Nguyên thần chi lực của Tô Bạch không ngừng xung kích ý thức của liệt diễm hỏa điệu, từng chút một nuốt chửng nó. Có hy vọng khi Tô Bạch nhận thấy ý thức của liệt diễm hỏa điệu đang dần tiêu tán, trong lòng cũng vui mừng. Cứ như vậy, Tô Bạch chìm đắm vào việc luyện hóa ý thức của liệt diễm hỏa điệu. Hơn một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, Tô Bạch đã luyện hóa được một phần nhỏ ý thức của liệt diễm hỏa điệu. Tô Bạch bị truyền tin của Tư Dạ sứ Quỷ Khấp làm gián đoạn lần bế quan luyện hóa này. Tô Bạch kết nối với pháp khí truyền tin. Trên pháp khí xuất hiện bóng dáng của Quỷ Khấp. Sau khi Quỷ Khấp hiện thân, nhìn Tô Bạch, trầm mặc rất lâu. "Tư Dạ sứ, có chuyện gì sao?" Một lát sau, Tô Bạch đành chủ động mở lời hỏi. Quỷ Khấp cuối cùng cũng lên tiếng, "Sư tôn của ngươi, tên là Lục Cửu." "Đúng vậy." Tô Bạch gật đầu đáp. "Sư tôn của ngươi, lại là một kiếm tu, hơn nữa còn là tu sĩ hóa thần trung hậu kỳ." Quỷ Khấp lại truy vấn. Tô Bạch cũng gật đầu đáp lại, "Chính là như vậy." Quỷ Khấp cuối cùng truy vấn, "Vậy thì, là ngươi bảo sư tôn của ngươi đi Vĩnh Dạ Lâm sao?" Tô Bạch vội vàng lắc đầu, giải thích, "Không phải vậy, Tư Dạ sứ. Đây hoàn toàn là quyết định của lão nhân gia sư tôn, ta chỉ kể cho ngài ấy nghe về hoàn cảnh khó khăn mà ta đang phải đối mặt mà thôi." Quỷ Khấp nghe vậy, trầm mặc một lát. Hắn thầm suy nghĩ, chỉ là nghe đệ tử Tô Bạch này miêu tả hoàn cảnh của mình, mà vị sư tôn hóa thần trung hậu kỳ kia lại kiên quyết đi giết một yêu tu hóa thần hậu kỳ sao? Một vị sư tôn như vậy, quả thực là khó mà gặp được. Nghĩ đến đây, Quỷ Khấp cũng không khỏi nảy sinh lòng ghen tị, lẩm bẩm, giá như ta cũng có một vị sư tôn như vậy thì tốt biết mấy hoàn hồn lại. Quỷ Khấp nhận ra Tô Bạch không phải là tán nhân bình thường, có một vị sư tôn cường hãn như vậy làm chỗ dựa, bối cảnh của hắn cũng chẳng khác gì xuất thân từ đại tông. Hơn nữa, sư tôn của Tô Bạch xem ra chỉ có một đệ tử, dám vì Tô Bạch mà đi giết yêu tu hóa thần hậu kỳ. Sư tôn của đệ tử đại tông bình thường, vị đệ tử cũng tuyệt đối không làm được đến bước này. Có một vị sư tôn ở cảnh giới như vậy làm hậu thuẫn, bên phái quân e rằng không thể thu Tô Bạch làm bộ hạ được nữa rồi. Cùng lắm thì cũng chỉ là bán một cái nhân tình, sau này quan hệ với Tô Bạch thân thiết hơn một chút mà thôi. Không chỉ vậy, thông tin liên quan đến Tô Bạch, e rằng lúc này đã lan truyền trong giới cao tầng của Đại Càn Hoàng Triều. Thậm chí, nói không chừng đã lọt vào mắt bệ hạ. Nghĩ đến đây, Quỷ Khấp trong lòng thầm than, có một vị sư tôn cường đại như vậy làm bối cảnh, Tô Bạch sau này nhất định sẽ thăng quan tiến trước, công thành danh toại. Dù không thể kết giao, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội với thanh niên này. Tô Bạch, gần đây ngươi có liên lạc với sư tôn của ngươi không?
Chưa từng, sư tôn chỉ bảo ta tĩnh tâm tu luyện.
Quỷ Khấp dừng lại một chút, nghiêm nghị nói, sư tôn của ngươi đã đại náo Vĩnh Dạ Lâm một phen, đánh chết Sơn Viêm, kẻ mạnh nhất của Xích Diễm Hồ tộc ở Vĩnh Dạ Lâm, và không biết dùng thủ đoạn gì đã đạt được hòa giải với Xích Diễm Hồ tộc, Cửu Vĩ đã giải trừ lệnh truy nã đối với ngươi. Ngươi có thể trở lại đồng thành nhậm chức bình thường rồi. Nghe lời này, Tô Bạch trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thì thầm, tin tức cuối cùng cũng truyền ra rồi sao? Như vậy rất tốt, tiếp theo ở Lam Nguyên giới, thân phận của hắn cũng là người có bối cảnh rồi. Mặc dù bối cảnh này là do chính hắn tự tạo ra. Chương 576 cuối năm nghị hội, chương 576 cuối năm nghị hội, đa tạ tư dạ sứ nhắc nhở. Tô Bạch hướng về Quỷ Khấp trong truyền tờ nở khí chắp tay cảm tạ. Ừm. Quỷ Khấp dung mạo bình thường, thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng, lúc này cũng nặn ra một nụ cười với Tô Bạch. Nghe nói chính tích của đồng thành rất tốt, ngươi trở về an ổn vài ngày. Mười mấy ngày sau, chính là ngày cuối cùng của năm, ngươi mang theo chính tích của mình đến cứ điểm gặp ta một lần. Quỷ Khấp mở miệng nói. Tô Bạch tự nhiên chắp tay đáp ứng. Đến ngày đó, tiên phú chiếu ảnh cũng sẽ là mới. Tìm cơ hội sao chép tiên phú địa giai trên người Quỷ Khấp xem sao. Tiên phú địa giai cùng thuộc tính, liệu có thể dung hợp bách phân bách, hay là tổn hao khi dung hợp? Và giới hạn của sự dung hợp ở đâu, những điều này Tô Bạch đều phải tự mình kiểm chứng. Sau khi kiểm chứng xong những điều này, Tô Bạch liền có thể bố trí một con đường tu luyện thích hợp cho tiên phú chiếu ảnh nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực. Lam Nguyên giới nếu không có gì bất ngờ, sẽ trở thành bảo khố pháp tắc của Tô Bạch trước khi phi thăng linh giới. Ừm, chỉ có bấy nhiêu thôi, lần sau liên hệ. Quỷ Khấp cũng là một người dứt khoát, nói xong liền cúp truyền tờ nở khí. Tô Bạch suy nghĩ một lát rồi cũng cất truyền tờ nở khí đi, rời khỏi căn nhà tranh này. Tô Bạch nhanh chóng trở về đồng thành, lấy danh nghĩa thu thập dữ liệu chính tích triệu tập một cuộc nghị sự. Toàn bộ đồng thành, đứng đầu là Huyết Thú, hoàn toàn không hề phát hiện Tô Bạch trong khoảng thời gian này căn bản không ở đồng thành, đã đi yêu quốc, thậm chí còn đi tiêu diệt một tiểu thế giới khác trong một không gian khác. Cứ nỡ Tô Bạch mấy tháng trước vẫn luôn bế quan tu luyện. Nghị sự sảnh, Tô Bạch lần lượt xem qua các ngọc giản mà các thủ dạ nhân trình lên. Dữ liệu rõ ràng nhất chính là số người chết vì yêu tu. Kể từ khi Tô Bạch nhập chức, số người chết vì yêu tu đã giảm thẳng đứng, tháng gần đây nhất thậm chí đạt đến con số không đáng kinh ngạc. Dưới sự phối hợp của Hoàng Điền và Lý Lượng, yêu quái bình thường đến đồng thành gần như rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại, căn bản không có yêu quái nào dám đến gần đồng thành. Ngoài ra, sản lượng lương thực, số người kết hôn, ý muốn sinh con của đồng thành đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Năm nay chỉ mới bắt đầu, dữ liệu vẫn còn tiềm ẩn, đợi đến năm sau, những dữ liệu này bùng nổ sẽ càng rõ ràng hơn. Tô Bạch tổng hợp dữ liệu trên ngọc giản, ngưng tụ lại thành một phần ngọc giản mới, đến lúc đó sẽ mang đến cứ điểm, trình lên Quỷ Khấp. Sau đó Tô Bạch phất tay lấy ra mấy bình linh đan, rơi vào tay các thủ dạ nhân có mặt. Huyết Thú và hai yêu tu, bình đan trên tay hiển nhiên nhiều hơn một chút. Các ngươi làm rất tốt, đây là phần thưởng cá nhân ta dành cho các ngươi. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Một đám thủ dạ nhân chắp tay cảm tạ, miệng xưng cảm ơn Linh Ngư đại chấp sự. Ừm, vài ngày nữa ta phải đến cứ điểm để bẩm báo chính tích của đồng thành với tư dạ sứ. Huyết Thú, ngươi vẫn tạm thời quản lý đồng thành, mọi việc như cũ. Tô Bạch mở miệng nói. Huyết Thú cùng một đám thủ dạ nhân chắp tay đáp ứng. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tô Bạch phất phất tay. Nghị sự sảnh khôi phục lại sự yên tĩnh. Tô Bạch liền trở về phòng tu luyện, tiếp tục luyện hóa liệt diễm hỏa điều trong Hàn Nguyên Châu. Cứ như vậy, mười mấy ngày sau, Tô Bạch khởi hành, ngự kiếm mà đi, đến cứ điểm thủ dạ nhân nơi Quỷ Khấp đang ở. Lần này Tô Bạch đã thể hiện ra tu vi nguyên anh trung kỳ, tốc độ ngự kiếm càng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ mất 2 ngày, hắn đã đến cứ điểm thủ dạ nhân. Thủ vệ của cứ điểm nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Tô Bạch và dựa vào dung mạo của Tô Bạch, nhận ra thân phận của hắn. Linh Ngư đại chấp sự mời đi theo ta. Thủ vệ dẫn Tô Bạch vào một gian sảnh. Trong gian sảnh này, đã có không ít đại chấp sự của 3 tứ cung thành tuyến 1, mười mấy tứ cung thành tuyến 2 thuộc quyền quản lý của Quỷ Khấp đang chờ đợi. Các đại chấp sự ngồi xuống trên những chiếc ghế dài ở hai bên đại sảnh. Thứ tự chỗ ngồi trên ghế dài xem ra đã được sắp xếp từ trước. Thủ vệ dẫn Tô Bạch ngồi vào vị trí đầu tiên bên tay trái, lập tức đón nhận không ít ánh mắt dò xét. Vị trí đầu tiên bên tay trái thường là người có chính tích tốt nhất trong số các đại chấp sự dưới trướng Quỷ Khấp vào năm trước. Khuôn mặt của Tô Bạch vô cùng xa lạ, hiển nhiên có rất nhiều đại chấp sự không phục. Linh Ngư đại chấp sự xin chờ một lát, đợi đến giờ lành, tư dạ sứ đại nhân sẽ đến chủ trì cuộc nghị sự thường niên này. Thủ vệ mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi lui đi. Thủ vệ chắp tay, túi người rời đi. Chương 577 bên trong đại sảnh, chương 577 bên trong đại sảnh, huynh đài trông lạ mặt quá, không biết ngươi đang nhậm chức ở cung thành nào vậy? Người nói chính là vị tu sĩ bên cạnh Tô Bạch. Phía dưới Tô Bạch, vị đại chấp sự thứ hai bên tay trái. Theo thông lệ, vị đại chấp sự thứ hai bên tay trái luôn là tu sĩ có thành tích chính sự đứng thứ hai năm ngoái. Quỷ Khấp cũng sẽ ban thưởng cho người đó. Vị đại chấp sự này là một người đầu trọc, thân cao 10 thước, thân hình dị thường và mỡ, tựa như một ngọn núi. Thông thường, nguyên anh tu sĩ muốn đoạn chi trọng sinh dễ như trở bàn tay, huống chi chỉ là tóc hai. Tuy nhiên, sau khi Tô Bạch dùng nguyên thần chi lực quét qua, liền rõ ràng phát hiện, vị tu sĩ đầu trọc này sở dĩ toàn thân không có lông tóc, dường như là do hắn tu luyện một loại thể thuật đặc biệt. Ở Lam Nguyên giới, các tu sĩ đa phần lấy võ nhập đạo, vì vậy ngoài số ít tu tiên giả nhập đạo cực sâu tự xưng là bần đạo và xưng hô với người ngoài là đạo hữu, đa số mọi người vẫn xưng hô theo cách của vị tu sĩ đầu trọc trước mắt này. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Lam Nguyên giới và Thanh Huyền giới. Tô Bạch cũng nhập ra tùy tục, nên trong phần lớn thời gian, hắn cũng đã thay đổi giọng điệu của mình, rất ít khi tự xưng bần đạo. Tại hạ hiện đang nhậm chức ở Đồng Thành. Tô Bạch mở miệng nói. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã thu hút ánh mắt của cả đại sảnh. Tu sĩ đầu trọc, tên là Tiêu Khiếu, là đại tướng dưới trướng Quỷ Khấp, hiện đang nhậm chức ở Song Thành, một trong những cung thành tuyến đầu có tình hình phức tạp nhất dưới trướng Quỷ Khấp. Một gương mặt mới, một người đứng đầu các năm trước, cuộc đối thoại giữa hai người tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý trong các buổi đại hội thường niên những năm trước, thành tích chính sự đứng đầu dưới trướng Quỷ Khấp cơ bản đều bị Tiêu Khiếu độc chiếm. Năm nay đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ, hắn có phản ứng, đó là chuyện bình thường. Ừm. Đồng Thành. Ánh mắt Tiêu Khiếu trầm tư, Đồng Thành trong số các thành trì dưới trướng Quỷ Khấp, có thể coi là đại hậu phương. Không biết tiểu tử này đã làm gì mà Tư Dạ Sứ lại cho hắn ngồi ở vị trí đầu tiên. Ta là Tiêu Khiếu, cùng phụng sự dưới trướng Tư Dạ Sứ, ta thấy ngươi cũng là kiếm tu, sau này có cơ hội chúng ta cùng luận bàn. Cảnh Tô Bạch ngự kiếm mà đến đã bị Tiêu Khiếu nhìn thấy, hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận kiếm tu của Tô Bạch. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Khiếu sờ sờ thanh trọng kiếm dài một trượng đặt bên cạnh. Thanh trọng kiếm này hiển nhiên là hậu thiên linh bảo, có kiếm khí trầm trọng bao quanh. Vì một số thuộc tính đặc biệt, nó không thể thu nhỏ lại, chỉ có thể mang theo bên mình. Vị đầu trọng này lại là một trọng kiếm kiếm tu. Đại Càn tu sĩ, kiếm tu chiếm một nửa. Nhưng tu sĩ trọng kiếm, quả thực hiếm thấy. Tại hạ Tô Bạch, rất sẵn lòng. Tô Bạch thản nhiên nói. Bối cảnh xuất thân mà mình đã tạo ra, rất có thể vẫn chưa chuyển đến những nguyên anh đại chấp sự này. Vị Tiêu Khiếu này, vừa rồi mới dám thể hiện như vậy. Tô Bạch tự nhiên không có quá nhiều biến động cảm xúc. Mười mấy ngày trước mới hủy diệt một tiểu thế giới. Để Tô Bạch hứng thú với sự khiêu khích của nguyên anh tu sĩ, thật sự khó tránh khỏi quá làm khó người khác. Ở tinh linh thế giới, Tô Bạch đã nuốt chửng vô số sinh vật có cảnh giới tương đương với nguyên anh tu sĩ. Nhưng biểu hiện này rơi vào mắt Tiêu Khiếu, lại biến thành Tô Bạch tự đại, coi thường hắn. Hắn đang định mở miệng lần nữa, một bóng người khác lại đi trước một bước đến trước mặt Tô Bạch, cực kỳ khách khí chắp tay, "Tô Minh, tại Hạ Yến Vân, đại chấp sự nhậm chức tại Thiên Sương Thành, sớm đã nghe danh Tô Minh rồi, hôm nay một kiếm quả nhiên phi phàm." Yến Vân bề ngoài là một thanh niên tuấn tú, nhưng tu vi lại giống như Tiêu Khiếu, đều là nguyên anh hậu kỳ, thực lực không thể xem thường. Ngoài ra, họ Yến. Họ Yến ở Đại Càn có ý nghĩa đặc biệt, là họ riêng của hoàng thất. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn Yến Vân, người ta đã nể mặt, hắn liền đứng dậy chắp tay, "Yến huynh." Yến Vân cười hì hì, "Danh sư xuất cao đồ, ta nghĩ Tiêu Khiếu nhất định không phải đối thủ của Tô Minh. Tên này, xem ra quả thật là con cháu hoàng thất Đại Càn, thậm chí có thể biết trước sự tồn tại của Lục Cửu. Hiển nhiên cũng là một kẻ có bối cảnh, mới có thể có con đường biết được tin tức." Lúc này lại càng nhân lúc không ai biết Tô Bạch, đích thân tiến lên thân cận với Tô Bạch, lôi kéo quan hệ. Chương 578 hí kịch tinh tổ hai người, chương 578 hí kịch tinh tổ hai người, lời vừa ra khỏi miệng Yến Vân, Tiêu Khiếu lại không hề nổi giận như Tô Bạch dự liệu. Để giữ vững cục diện phức tạp của Song Thành, chỉ có thực lực thôi là chưa đủ. Tiêu Khiếu thực chất thuộc loại hành xử thô kệch, nhưng trong thô có tinh tế, đương nhiên sẽ không bị Yến Vân hai ba câu đã khiêu khích được. Tiêu Khiếu nhìn biểu hiện của Yến Vân, ngược lại trong lòng thu lại sự khinh thường đối với Tô Bạch. Hắn tự hỏi Tô Bạch rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, lại khiến Yến Vân, vị tiểu vương gia chính thống này, chủ động kết giao. Hắn đương nhiên biết rõ lai lịch của Yến Vân, tuy cùng nhậm chức dưới trướng Quỷ Khấp, nhưng Yến Vân với bối cảnh thâm hậu và thực lực bản thân xuất chúng luôn là kẻ mắt cao hơn trời. Chỉ có đối với hắn, Tiêu Khiếu ngày thường còn có thể cãi lại vài câu. Các đại chấp sự khác đều không được Yến Vân để vào mắt. Vì vậy, Tô Bạch còn chưa nói gì, Tiêu Khiếu ngược lại cũng đứng dậy. Sau khi Tiêu Khiếu đứng dậy, Tô Bạch và Yến Vân đứng bên cạnh liền như hai người lùn, chỉ cao đến eo hắn. "Này này, Tiêu Khiếu, ngươi đứng dậy làm gì? Ngươi không biết ngươi đứng dậy rất phiền phức sao?" Yến Vân trợn trắng mắt nói. Tiêu Khiếu không để ý đến tên Yến Vân này, tuy hắn đánh thắng được Yến Vân, nhưng bối cảnh phía sau hắn không phải là thứ mà một tu sĩ xuất thân từ gia tộc nhỏ như hắn có thể đắc tội nổi. Phía sau Yến Vân là Đại Càn hoàng thất, còn phía sau hắn, Tiêu Khiếu không, phải nói hắn, Tiêu Khiếu chính là chỗ dựa của gia tộc nhỏ phía sau hắn. Tiêu Khiếu nghiêm túc nhìn Tô Bạch, người này bất kể bị hắn khiêu khích hay bị Yến Vân thổi phồng, đều giữ vẻ mặt không kinh ngạc trước binh đủ. Tên Yến Vân này tuy đáng ghét, nhưng đi theo hắn chắc chắn không sai. Thân hình cao lớn của Tiêu Khiếu khá hài hước chắp tay về phía Tô Bạch, "Tô Minh, trước đây ta không có ý gì khác, nhưng tính cách của ta vốn dĩ như vậy, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi luận bàn một hai." Lần này giọng điệu của Tiêu Khiếu đã tốt hơn nhiều. Yến Vân một bên lại trợn trắng mắt, "Tiêu Khiếu, không ngờ ngươi to con như vậy, mà lại có thể co duỗi một cách thuần thục đến thế." Tiêu Khiếu nhìn Yến Vân, "Không bằng Vân huynh có thể mang phong thái vương gia kinh thành thổi đến Bắc Châu của ta, khiến cho những tán nhân như chúng ta cũng có thể trải nghiệm phong khí kinh thành." Yến Vân không hề tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, "Vậy ngươi chẳng phải nên cảm ơn ta sao?" Trong chốc lát, Tô Bạch vốn là nhân vật chính, ngược lại trở thành kẻ làm nền. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hô lớn, "Tư Dạ Sứ đại nhân đến." Thì ra là một thị vệ bên cạnh cất tiếng. Tô Bạch, Tiêu Khiếu và Yến Vân ba người nghe tiếng, liền ngừng nói chuyện, mỗi người trở về chỗ ngồi của mình, ngồi ngay ngắn. Chỗ ngồi của ba người họ vừa vặn nằm ở ba vị trí đầu tiên bên trái đại sảnh, đúng là ba vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích chính trị của buổi họp thường niên lần này. Quỷ Khấp chính là hóa thần tu sĩ, càng là cấp trên trực tiếp của họ. Bất kể là Tiêu Khiếu hay Yến Vân, đối với hắn tự nhiên đều tâm phục khẩu phục, không dám có chút chậm trễ nào. Theo tiếng bước chân của Quỷ Khấp từ xa đến gần, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn. Chỉ thấy hắn khoác một bộ trường bào đen, tuy dung mạo ngũ quan bình thường, nhưng khí chất lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Khi Quỷ Khấp đi đến trước chủ tọa bên trái đại sảnh, hắn hơi dừng lại một chút, liếc nhìn ba người Tô Bạch.
sau đó chậm rãi ngồi xuống. Với nguyên thần lực của hóa thần tu sĩ, những gì vừa xảy ra trong đại sảnh, hắn tự nhiên là nhìn rõ một một. Sự xuất hiện của quỷ khấp khiến đại sảnh vốn có chút ồn ào lập tức trở nên im ắng như tờ. Mọi người đều nín thở ngưng thần, lặng lẽ chờ đợi hắn lên tiếng. Thành tích của mọi người năm nay, hiển nhiên ai cũng đã rõ trong lòng rồi. Bản sứ đặc biệt muốn giới thiệu cho mọi người một vị đồng liêu mới. Quỷ khấp nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch, đại chấp sự Đồng Thành, năm nay vừa mới gia nhập dưới chúng ta. Hắn là đệ tử của hóa thần tu sĩ Lục Cửu, không chỉ bản thân chiến lược xuất chúng, mà đối với đạo làm quan cũng có thủ đoạn. Đồng Thành dưới tay hắn, các số liệu đều tăng trưởng đáng mừng hơn một tháng gần đây, thậm chí không có một vụ yêu quái ăn thịt người nào xảy ra. Chương 579 bao che khuyết điểm sư tôn, chương 579 bao che khuyết điểm sư tôn, Quỷ Khấp đã nể mặt Tô Bạch hết mực. Hắn đã tâng bốc Tô Bạch một hồi, chính thức xác nhận Tô Bạch đứng đầu về thành tích chính trị và gián tiếp giúp Tô Bạch, đơn giản nhắc nhở về việc hắn có người chống lưng. Các đại chấp sự bên dưới sau khi suy tư liền nhau nhau chắp tay chúc mừng Tô Bạch, bày tỏ muốn học hỏi Tô Bạch. Tiêu Khiếu cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tô Bạch quả nhiên không phải kẻ tầm thường, bối cảnh của hắn sâu dày đến mức ngay cả Yến Vân cũng phải kiêng dè. Cứ như vậy, những hành động bất thường trước đây của Yến Vân cũng được giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, có thể khiến Tư Dạ Sứ phải đặc biệt nhắc đến bối cảnh, chắc hẳn vị sư tôn Lục Cửu đứng sau Tô Bạch nhất định là một nhân vật phi phàm, tuyệt đối không phải hóa thần bình thường có thể sánh bằng. Nghĩ đến đây, Tiêu Khiếu quyết định sau khi trở về nhất định phải điều tra kỹ lưỡng về sư tôn Lục Cửu của Tô Bạch. Đúng lúc này, Yến Vân đột nhiên lén lút truyền âm cho Tiêu Khiếu, thành tích chính trị của Tô Minh, chúng ta không có hậu thuẫn mạnh mẽ như Tô Minh, đừng hòng bắt trước. Tiêu Khiếu trong lòng dùng mình, đội bằng hỏi, ồ, lời này là sao? Yến Vân tiếp tục truyền âm, ngươi và ta nếu cũng nuôi dưỡng yêu gian như Tô Minh, e rằng không qua mấy ngày, những yêu gian đó sẽ bị yêu tu của tinh dạ chém giết sạch sẽ. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể vì thế mà bị liên lụy, bị trả thù. Tiêu Khiếu nghe xong, trong lòng càng thêm tò mò, không khỏi khẽ liếc nhìn Yến Vân một cái. Yến Vân trên mặt vẫn thần sắc như thường, giả vờ như đang nghe quỷ khắp vấn thị. Yến Vân này cũng có thân phận tôn quý, lại là một vương gia đại cán xuất thân chính thống, hắn ở Bắc Châu còn không dám tùy tiện nuôi dưỡng yêu gian, vậy Tô Bạch rốt cuộc có chỗ dựa nào mà dám hành sự như vậy? Và dường như còn chưa bị yêu tu đả kích trả thù. Một lát sau, Tiêu Khiếu cuối cùng cũng không kìm nén được sự tò mò trong lòng, cũng thông qua truyền âm hỏi Yến Vân, sư tôn Lục Cửu của Tô Minh, rốt cuộc có gì đặc biệt, lại có thể hữu dụng hơn cả bối cảnh của ngươi? Gọi vương gia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Khiếu sắc mặt tối sầm, khoe miệng Yến Vân khẽ nhếch lên, cũng không trêu chọc tên ngốc nghếch này nữa, mở miệng truyền âm trả lời, đâu chỉ là hữu dụng hơn bối cảnh của ta, đó quả thực là hữu dụng hơn quá nhiều. Tiếp đó, Yến Vân tiếp tục truyền âm giải thích, sư tôn Lục Cửu của Tô Minh, cách đây không lâu, vì muốn ra mặt cho Tô Minh, vậy mà không chút do dự đi sâu vào Vĩnh Dạ Lâm, một chiêu chém giết một tên yêu tu hóa thần hậu kỳ. Tên hóa thần hậu kỳ đó còn xuất thân từ Xích Diễm Hồ tộc, một trong tứ đại hồ tộc của yêu tu, người bình thường căn bản không dám dễ dàng chọc giận, nhưng Lục Cửu tiền bối lại không chút do dự ra tay vì Tô Minh, điều này đủ để chứng minh sự yêu thương và bao che của hắn đối với Tô Minh. Càng khó có được là, sau đó, Xích Diễm Hồ tộc vậy mà đã dẹp yên chuyện này không tiếp tục truy cứu, đủ thấy chiến lực của Lục Cửu mạnh mẽ đến mức nào. Yến Vân cảm khái nói, có một vị sư tôn bao che như vậy, giới yêu tu hiện tại còn ai dám chạm vào giới hạn của Tô Minh nữa chứ? Thân phận bối cảnh gì cũng không bằng có một vị sư tôn sẵn sàng ra mặt vì ngươi mọi lúc mọi nơi thực tế hơn. Tiêu Khiếu nghe xong những lời này của Yến Vân, không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Hắn thầm may mắn mình còn coi như lanh lợi, kịp thời bù đắp, không thật sự đắc tội Tô Bạch. Nếu không, nói không chừng một ngày nào đó mình sẽ không hiểu sao bị liệt vào danh sách đen của sát thần. Hai người truyền âm riêng tư, tất cả đều lọt vào sự cảm nhận của nguyên thần lực của Tô Bạch. Không còn cách nào khác, khoảng cách gần như vậy, cho dù Tô Bạch thu liễm nguyên thần lực, cũng nghe rõ một một, muốn không nghe cũng khó. Như vậy, sau ngày hôm nay, danh tiếng của mình và sư tôn Lục Cửu hư cấu, e rằng sẽ lan truyền trong giới tu sĩ trung hạ cấp ở Bắc Châu. Giáp rối hẳn sẽ giảm đi rất nhiều, vừa vặn phù hợp với ý đồ tiềm tu của Tô Bạch ở Lam Nguyên giới. Tô Bạch, đây là phần thưởng dành cho ngươi. Năm sau tiếp tục duy trì chính sách, tin rằng ngươi sẽ tạo ra một đồng thành tốt đẹp hơn. Quỷ khắp vung tay, một túi chữ vật rơi vào tay Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay đón lấy, khẽ cảm ứng, liền có thể phát hiện trong túi chữ vật chính là một số linh đan dành cho tu sĩ Nguyên Anh tu luyện. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, tự nhiên là vật tốt khó có được, nhưng đối với Tô Bạch mà nói, đa tạ Tư Dạ Sứ. Nhưng trên mặt, Tô Bạch tự nhiên vẫn phải đứng dậy chắp tay cảm tạ. Chương 580 triều đình thế lực, chương 580 triều đình thế lực, niên hội tổng kết báo cáo của các đại chấp sự thủ dạ nhân dưới trướng Quỷ Khắp lần này không kéo dài quá lâu. Toàn bộ niên hội từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, trước sau chỉ mất chưa đầy một canh giờ đã nhanh chóng kết thúc. Trong đó, phần lớn thời gian còn được dùng để nói về Tô Bạch. Thời gian Tô Bạch ở lại cứ điểm lần này còn chưa bằng thời gian đi lại. Niên hội diễn ra ngắn ngủi, tự nhiên cũng có nguyên do. Chủ yếu là vì các vị đại chấp sự hàng ngày đều phải bảo vệ các cung thành mà mình phụ trách. Mỗi cung thành chỉ có một đại chấp sự Nguyên Anh kỳ, bọn họ tự nhiên không thể rời đi trong thời gian dài. Cung thành rất dễ xảy ra tình huống bất ngờ trong thời gian bọn họ rời đi. Ngoài ra, hàng năm trong thời gian niên hội, những yêu tu thường nhân cơ hội đại chấp sự vắng mặt mấy ngày mà gây sóng gió, tạo ra hỗn loạn. Các đại chấp sự cũng đã quen với điều đó, quen với việc nhanh chóng trở về cung thành sau niên hội. Theo kinh nghiệm thông thường, khi các đại chấp sự trở về cung thành, bọn họ còn cần phải bận rộn một thời gian không ngừng nghỉ mới có thể dẹp yên những vụ án phát sinh do niên hội. Trong khoảng thời gian cuối năm đầu năm này, bọn họ không chỉ phải xử lý các sự kiện đột xuất, mà còn phải xoa dịu sự hoảng loạn của bách tính trong thành, đảm bảo an toàn và ổn định cho cung thành. Bởi vì trong thời gian niên hội yêu quái cực kỳ hoành hành, bách tính ở thế giới này thật sự có phong tục đốt pháo hoa, pháo tre để xua đuổi niên thú vào dịp năm mới. Nhưng thực ra nếu tìm hiểu sâu hơn, có thể phát hiện niên hội này không phải do quỷ cấp tự mình muốn mở, mà là quy tắc do cấp trên đặt ra. Còn về lý do tại sao có quy tắc này, tự nhiên lại là một số giao dịch không thể công khai. Đưa các đại chấp sự đi vắng vài ngày, đủ để các yêu tu quyền quý trong cung thành hoàn thành một số việc mà bình thường không thể hoàn thành. Sau khi niên hội kết thúc, tư giả sứ quỷ cấp đã triệu kiến riêng Tô Bạch trong thư phòng. Cũng không nói gì nhiều, chỉ là một cuộc trò chuyện phiếm, mục đích chính là để kéo gần tình cảm với Tô Bạch, người có cao thủ đỉnh cấp đứng sau. Còn về việc Tô Bạch đã nâng cao tu vi lên nguyên anh trung kỳ trong thời gian ngắn, quỷ cấp thậm chí còn lười hỏi. Có một vị sư tôn lợi hại như vậy, cho dù Tô Bạch trong thời gian ngắn dựa vào pháp tắc bảo vật mà thăng cấp lên hóa thần cảnh, quỷ cấp nhiều nhất cũng chỉ kinh ngạc một chút, rồi cũng có thể chấp nhận. Ừ, chính là như vậy, ngươi có lục cửu tiền bối làm sư tôn, ta cũng không có quá nhiều thứ có thể dạy ngươi. Đồng thành phần lớn sự vụ, ngươi cứ tự mình cân nhắc mà làm là được. Với thành tích của ngươi, tin rằng không bao lâu nữa sẽ được thăng chức đến nơi khác. Quỷ cấp mở miệng nói. Đã rõ, vậy thì thuộc hạ xin cáo lui. Tô Bạch cuối cùng chắp tay nói. Ừ, đi đi. Đúng rồi, Tiêu Khiếu và Yến Vân hai người, tuy tính tình có chút cổ quái, nhưng nhân phẩm không tệ, bản thân cũng có năng lực. Sau này nếu ngươi muốn đứng vững ở Đại Càn triều đình, kết giao nhiều hơn một chút, không có hại đâu. Quỷ cấp mở miệng nhắc nhở. Tô Bạch chắp tay đáp, thuộc hạ đã rõ. Vừa bước ra khỏi thư phòng, Tô Bạch liền nhận được truyền âm của Yến Vân. Tô Minh, ta và Tiêu Khiếu đang ở phía bắc cứ điểm, không biết có thể nể mặt gặp mặt một chút không? Tô Bạch khẽ suy nghĩ, quỷ cấp nói cũng có lý. Thân phận này sau này nhất định phải tiến vào Đại Càn trung tâm, nhu cầu quyền lực cao vị thích hợp để thi triển thiên phú tiên thuật sao chép, nên sớm duy trì quan hệ thế lực của mình. Đại Càn trung tâm không chỉ có thực lực mạnh là có thể mưu cầu cao vị, làm thế nào để xoay sở trong nhiều thế lực, nhu cầu lợi ích cần phải có một trình độ chính trị nhất định. Mà bước đầu tiên của chính trị tự nhiên chính là kết bè kết phái. Mỗi vị quan lớn của Đại Càn trung tâm chiến lực có thể không phải là cao nhất, nhưng mối quan hệ với các thế lực trong triều đình tuyệt đối là dây dưa chẳng chịt. Tô Bạch ngự kiếm bay lên, lướt về phía bắc. Không lâu sau, hắn đã gặp hai người trong một đỉnh nghỉ mát. Tô Minh, bên này. Tiến Vân vây tay chào Tô Bạch đang ngự kiếm bay tới. Tô Bạch ngự kiếm hạ xuống, thu kiếm vào đỉnh một cách trôi chảy. Hai vị thật có nhã hứng, lại đang thưởng rượu trong đỉnh. Tô Bạch mở miệng nói. Trên bàn đá trong đỉnh đang đặt một bầu linh rượu. Mệt mỏi cả năm rồi, tổng phải tìm cơ hội thư giãn một chút chứ. Tô Minh cùng ngồi xuống trò chuyện một lát không. Không ngồi lâu đâu, chỉ nghỉ ngơi một hai canh giờ, chúng ta liền phải trở về cung thành rồi. Tiến Vân mở miệng nói. Như vậy, Tô Mỗ xin không từ chối. Tô Bạch liền ngồi xuống ghế đá trong đình nghỉ mát. Ba người ngồi đối diện nhau, Tô Bạch nhấp một ngụm rượu, hương vị rất ngon. Tiêu Khiếu, sau năm nay, ngươi chắc là sẽ được điều về trung tâm rồi nhỉ? Tiến Vân mở miệng nói. Tiêu Khiếu gật đầu. Ừm, nghe khẩu khí của tư giả sứ, quả thật là như vậy. Tiêu Khiếu mở miệng đáp. Tiến Vân cười nói, chuẩn bị gia nhập thế lực nào? Ngươi phải biết, người như ngươi được rèn luyện từ biên giới, bối cảnh trong sạch, lần lựa chọn đầu tiên sau khi điều về trung tâm đặc biệt quan trọng. Thân cận với thế lực nào, sẽ bị đóng dấu ấn của thế lực đó cả đời. Tiêu Khiếu sờ sờ cái đầu chọc của mình, ta chỉ là một người thô lỗ, đâu hiểu được những chuyện này, cứ tùy duyên vậy. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, nhưng chúng ta xuất thân từ thủ dạ nhân, khả năng cao vẫn sẽ được điều vào tư dạ cung thôi. Tự nhiên là tư dạ cung, nhưng trong tư dạ cung cũng có sự phân chia phe phái. Tiến Vân mở miệng nói, nguyện nghe chi tiết. Tiêu Khiếu chắp tay nói, người có quyền lực cao nhất trong tư dạ cung là ba vị trưởng đăng tư dạ, quy tắc từ trên xuống dưới của tư dạ cung đều do ba người họ đặt ra. Dưới trưởng đăng tư dạ là các tư dạ quan bình thường, đôi khi tư dạ quan sẽ được điều đến địa phương nhậm chức tư dạ sứ, sau khi ngươi đến đó chắc sẽ được bổ nhiệm làm tư dạ quan. Tư dạ cung sẽ nhanh chóng bồi dưỡng các tư dạ quan mới gia nhập thành hóa thần tu sĩ, trong thời gian ngắn ngươi sẽ không có nguy cơ bị phái đi nơi khác. Ngoài ra, các tư dạ quan sẽ được phân chia về dưới trướng ba vị trưởng đăng tư dạ. Ba vị trưởng đăng tư dạ này đại diện cho ba thế lực lớn trong triều đình trung tâm, hoàng phái do bệ hạ đứng đầu, quan phái do tả tướng đứng đầu và tân phái do thái tử đứng đầu. Yến Vân không hổ là tiểu vương gia, kể danh mạch về sự phân chia thế lực của Đại Càn trung tâm. Tô Bạch cũng dựng tai lắng nghe kỹ lưỡng. Những thông tin này không phải là thứ có thể có được chỉ bằng cách siêu hồn một vài người. Cá nhân ta thiên về gia nhập hoàng phái. Tiêu Khiếu khẽ suy nghĩ rồi mở miệng nói. Rõ ràng hắn trước đó cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, mà là đã có quyết định. Lựa chọn không tồi, bệ hạ là hóa thần tu sĩ, bệ hạ còn đó, hoàng phái liền luôn kiên cố nhất. Tiến Vân mở miệng nói. Tiêu Khiếu khẽ cười khổ, nhưng tiến vào trung tâm là phân phối ngẫu nhiên, ta cũng không biết ta sẽ được phân phối vào dưới trướng vị trưởng đăng tư dạ nào nhậm chức. Tiến Vân rót cho Tiêu Khiếu một chén rượu. Đồng đốc, nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ gửi cho ngươi một phong thư, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ gia nhập dưới trướng vị trưởng đăng tư dạ của hoàng phái. Tiêu Khiếu nghe vậy chắc tay, như vậy thì tốt quá rồi. Khẽ suy nghĩ, Tiêu Khiếu lấy ra một túi chứa vật đưa cho Yến Vân, nhưng lại bị Yến Vân từ chối. Ta nguyện ý giúp ngươi, tự nhiên là vì ta coi trọng ngươi, nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi, những vật ngoài thân này không cần phải lấy ra làm được ta. Yến Vân mở miệng nói. Lời này là nói cho Tiêu Khiếu nghe, cũng là nói cho Tô Bạch nghe. Tiêu Khiếu nghe vậy, liền ngượng ngùng thu hồi túi chứa vật. Yến Vân nhìn Tô Bạch, Tô Minh, ngươi thân là tán nhân, đột nhiên ra làm quan gia nhập thủ dạ nhân, hẳn là theo lời dặn dò của Lục Cửu tiền bối. Tô Bạch khẽ gật đầu, Tiễn huynh nói không sai, gia sư sau này nếu phi thăng linh giới, ta liền trở thành cô gia quả nhân, dưới sự chỉ dẫn của gia sư, ta gia nhập thủ giả nhân. Một là để nhập thế tu luyện, hai là sau khi sư tôn phi thăng, ta cũng có thể có nơi nương tựa. Đại Càn Hoàng thành thống nhất Cửu Châu gần ngàn năm, sớm đã là chính thống của Cửu Châu. Nếu ta vẫn tu luyện thân là tán nhân như thời sư tôn, sau này khả năng phi thăng linh giới sẽ rất nhỏ. Gia nhập Đại Càn cũng là vì lợi ích bản thân mà cân nhắc. Tiễn Vân và Tiêu Khiếu nhìn nhau, đều thấy được sự ngưỡng mộ trong mắt đối phương, đây rốt cuộc là sư tôn nào cho hắn cái tự tin đó, động một chút là phi thăng linh giới. Khu khu. Tô Minh quả nhiên thẳng thắn, là một người trọng tình nghĩa. Bây giờ ai vào triều làm quan, mà không phải vì bản thân hoặc thế lực gia tộc đứng sau mình chứ? Tiễn Vân ho khan một tiếng, điều chỉnh cảm xúc rồi mở miệng đáp. Chương 581 đình nghỉ mát 3 hữu, lý do nhập sĩ của Tô Bạch nhanh chóng được Yến Vân chấp nhận, thậm chí còn tin là thật. Đúng như Tô Bạch đã nói, Đại Càn hiện nay đã thống nhất Cửu Châu chi địa, tất cả tài nguyên đều hội tụ vào quốc khố của Đại Càn Hoàng Triều. Đối với những tán nhân mà nói, nếu muốn đạt được thành tựu nhất định trên con đường tu tiên, gia nhập Đại Càn Hoàng Thành tự nhiên là một lựa chọn vô cùng cần thiết. Sư tôn của Tô Bạch là Lục Cửu, sở hữu tu vi hóa thần kỳ, cảnh giới cao thâm như vậy, hẳn là đã đạt được trước khi Đại Càn chưa được thành lập. Kể từ khi Đại Càn thống nhất Cửu Châu, các loại tài nguyên đều bị Hoàng Triều tập trung lại, điều này khiến sự phát triển trên con đường tu tiên của các tán tu bị hạn chế rất nhiều. Trong tình huống này, trên danh nghĩa hầu như không có tán tu nào có thể thành công tấn thăng đến hóa thần kỳ. Những tu sĩ có thể đột phá cảnh giới này thường là nhờ sự ủng hộ và bồi dưỡng của Đại Càn Hoàng Triều. Có thể nói, sự kiểm soát tài nguyên tu tiên của Đại Càn Hoàng Triều đã khiến con đường tấn thăng của các tán tu trở nên vô cùng gian nan. Thêm vào đó, Đại Càn cấm phàm tục tập võ, trừ thập đại tông môn, muốn học võ tu tiên thì phải vào võ đạo học viện do Đại Càn mở ra, từng bước tấn thăng. Ngày nay, đối với những người muốn tu tiên ở Đại Càn, gia nhập Đại Càn mới là chính đạo duy nhất. Tô Minh, tình huống của ngươi có chút đặc biệt, có muốn nghe ta nói vài câu chuyện phiếm không? Tiễn Vân mở lời. Tô Bạch chắp tay, xin rửa tai lắng nghe. Tiễn Vân hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, Tô Minh, ngươi tuy xuất thân tán nhân, nhưng sau lưng ngươi có một tồn tại cường đại như sư tôn của ngươi, điều này khiến ngươi khác biệt với tán nhân bình thường, thậm chí còn nổi bật hơn cả đệ tử của các đại tông môn. Hắn dừng lại, tiếp tục giải thích, trong đó vừa có lợi, vừa có hại. Lợi ích thì, ở Bắc Châu này, nhờ uy danh sắt thần hộ đoàn của sư tôn ngươi, không có yêu tu nào dám dễ dàng gây trở ngại hay dở trò với ngươi, cho nên chức vụ sắp tới của ngươi hẳn sẽ khá thuận lợi và thoải mái. Đối với điểm này, Tô Bạch trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, đây vốn là một trong những mục đích hắn để Cửu Vĩ tán tin tức. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời Yến Vân nói và ra hiệu cho hắn tiếp tục. Yến Vân thấy vậy, liền tiếp tục nói, tuy nhiên, cái hại cũng hiển nhiên, khi ngươi sau này tiến vào trung tâm, lên triều đình, tình hình sẽ khác. Yến Vân chỉ vào Tiêu Khiếu, ngươi xem, ví dụ như những người như Tiêu Khiếu, khi hắn tiến vào trung tâm, ba thế lực có thể lựa chọn theo sở thích của mình, hơn nữa sau khi lựa chọn sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến bất kỳ thế lực nào. Nói đến đây, Tiễn Vân hơi nhấn mạnh giọng, nhưng ngươi thì khác, Tô Minh. Sau lưng ngươi đứng một vị đại phật, bất kể ngươi gia nhập thế lực nào, đều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của một thế lực nào đó. Xâm nhập yêu quốc giết chết yêu tu hóa thần hậu kỳ. Điều này có nghĩa là sư tôn ngươi không chỉ xuất thân chiến lực, mà phương pháp thoát thân cũng cực kỳ khủng bố, tồn tại như vậy ở bất kỳ thế lực nào cũng là một vũ khí giết người. Vì vậy khi ngươi tiến vào trung tâm, e rằng sẽ không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Tiễn Vân cân nhắc một chút, ta và Tô Minh vừa gặp đã như cố nhân, vì vậy ta nói thẳng. Hắn tiếp tục nói, ta đoán, khi có dấu hiệu trên muốn triệu ngươi về trung tâm, ba thế lực lớn đó chắc chắn sẽ hành động trước một bước, phái người đến tiếp xúc, đàm phán với ngươi. Tô Bạch nghe lời Yến Vân nói, cũng biết những gì Yến Vân nói không phải là không có căn cứ, tình huống này quả thực có thể xảy ra. Tuy nhiên, Tô Bạch chỉ mỉm cười nhạt, nói, ta chẳng qua chỉ là một tán nhân cô độc mà thôi, hơn nữa còn là một cô nhi, cho dù đắc tội với những thế lực đó thì sao chứ? Sau lưng ta đâu có thế lực gia tộc nào để bọn họ trả thù. Tô Bạch dừng lại một chút, tiếp tục nói, người thân duy nhất của ta là sư tôn Lục Cửu, nhưng lão nhân gia ông ấy bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả ta cũng khó mà tìm được ông ấy, huống chi là người khác. Cho dù có người thật sự tìm được sư tôn của ta, ai có thể nói rõ là bọn họ trả thù sư tôn của ta, hay là sư tôn của ta ngược lại giáo huấn bọn họ chứ? Ha ha, Tô Minh là một người thú vị. Tiễn Vân nghe Tô Bạch nói xong, ha ha cười lớn, cũng cảm thấy Tô Bạch nói có lý. Tuy nhiên, Tiễn Vân vẫn nhắc nhở, nói thì nói vậy, nhưng những thế lực đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, thủ đoạn của bọn họ đa dạng, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tô Bạch gật đầu, tỏ ý mình sẽ chú ý ứng, ta và Tô Minh vừa gặp đã như cố nhân, nên uống một chén lớn. Tiễn Vân giơ chén mời, không được dùng pháp lực hóa giải tự lực, đây là rượu ta đặc biệt pha chế, có thể khiến tu sĩ hóa thần cũng cảm thấy say. Tô Bạch khẽ mỉm cười, giơ chén uống cạn, Tiêu Khiếu một bên cũng uống một chén. Tiễn Vân đặt chén rượu xuống, nhìn Tô Bạch nói, nếu đã vậy, vậy ta sẽ kể cho Tô Minh nghe về tình hình cụ thể của ba thế lực lớn này. Tô Bạch chắp tay, như vậy, vậy thì làm phiền Yến huynh rồi. Nghe thêm một chút cũng không sao, Đại Càn có không ít tu sĩ hóa thần đỉnh phong. Tiễn Vân gật đầu, bắt đầu kể chi tiết về tình hình của ba thế lực lớn. Hắn phân tích rõ ràng, sâu sắc mà dễ hiểu, khiến Tô Bạch có cái nhìn sâu sắc hơn về cục diện trung tâm Đại Càn. Ba người trong lương đình vừa uống rượu vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào, thời gian đã trôi qua nửa canh giờ. Hôm nay được trò chuyện với Yến huynh một phen, thật sự khiến Tô Mộ thu hoạch không ít. Tô Bạch cảm khái nói. Tiễn Vân cười nói, Tô Minh khách khí rồi, được giao lưu với tài tuấn như Tô Minh, ta cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Vậy hôm nay, đến đây thôi chứ?
Đến đây thôi.
Lần sau lại kể.
Chén rượu cuối cùng, uống đi.
Lần này Tô Bạch thu hoạch không ít. Thông qua cuộc trò chuyện với Yến Vân, Tô Bạch không chỉ hiểu được nội tình của trung tâm đại càn, mà còn có cái nhìn sơ bộ về ba thế lực, điều này đã đặt nền móng nhất định cho việc hắn tiến vào trung tâm đại càn nhiều năm sau. Ngoài ra, Tô Bạch còn biết được thân phận thật sự của Yến Vân. Hóa ra, Yến Vân lại là em trai cùng cha cùng mẹ với đại càn hoàng đế, sinh ra cách đây hơn 400 năm, xếp thứ 9, cũng là em trai út của đại càn hoàng đế, kém đại càn hoàng đế gần 2000 tuổi. Do cha mẹ của Yến Vân, tức là cha mẹ của hoàng đế đã vất lạc, nên trong tương lai, Yến Vân sẽ mãi mãi là vương gia nhỏ tuổi nhất. Ở đại càn, một quốc gia tu tiên, chức vị vương gia không phải là một chức vụ hư danh, mà là cần phải thực sự làm việc. Đầu tiên, khi sinh ra đã quyết định, người không có linh căn tự nhiên không có tư cách trở thành vương gia. Người có linh căn không xuất chúng, không có tư cách được phong làm vương gia. Vượt qua hai cửa này, dù có trở thành vương gia, nếu một vương gia không có đủ năng lực, thậm chí có thể bị càn đế trực tiếp bãi bỏ vương vị của hắn. Chính vì vậy, Yến Vân nhỏ tuổi nhất cũng bị phái đến tiền tuyến cung thành ở Bắc Châu, đảm nhiệm chức đại chấp sự ở đây. Tuy nhiên, Yến Vân ít nhiều cũng khác biệt so với các tu sĩ bình thường khác, các quyền quý yêu tu ở Thiên Xương thành nơi hắn ở đều nắm rõ bối cảnh của hắn. Những quyền quý này ít nhiều cũng sẽ nể mặt Yến Vân, dù sao thân phận của hắn cũng không tầm thường. Vì vậy, trong thời gian Yến Vân đảm nhiệm chức đại chấp sự, tương đối mà nói thì hắn thoải mái hơn nhiều so với các tu sĩ bình thường khác. Hôm nay đa tạ Vân huynh chỉ điểm, có thể kết giao với Vân huynh và Tiêu huynh, Tô Bạch vô cùng vinh hạnh. Uống xong chén rượu cuối cùng, Tô Bạch đứng dậy mở lời. Dễ nói, dưới trướng tư giả sứ, ta Yến Vân chỉ công nhận hai vị thôi, những nguyên anh khác chẳng qua cũng chỉ là hạ soạn. Yến Vân thẳng thắn nói, sau này mấy huynh đệ chúng ta cần phải giao lưu nhiều hơn nữa, để lại pháp khí truyền tin. Như vậy rất tốt. Vậy thì, hôm nay xin cáo lui trước, cung thành e rằng đã náo loạn cả lên rồi. Ba người từ biệt nhau, ngự không bay lên, khởi hành trở về cung thành. Chương 582 phấn trùng tư tưởng, giết đến tận cửa đi. Chương 582 phấn trùng tư tưởng, giết đến tận cửa đi. Tư giả sứ quỳ khấp, ngay cả khi đang họp, trên người vẫn mặc linh bảo phòng ngự, thể biểu tản ra ô quang nhàn nhạt ngăn cách ngoại giới, đề phòng kẻ địch. Như vậy, ta dù có dùng phấn trùng cũng không thể phục chế thành công, đành lười biếng không thèm khảo sát hắn nữa. Tư giả sứ cẩn trọng như vậy, hay nói cách khác, Bắc Châu này quá nguy hiểm, khiến tư giả sứ không thể không đề phòng. Không chỉ quỳ khấp, mà các tư giả sứ khác cũng đều trong tình trạng tương tự. Khi ngự kiếm phi hành, Tô Bạch cũng đang suy nghĩ về đạo phục chế. Nếu đúng là như vậy, thì sau này muốn lặng lẽ phục chế hóa thần kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn sẽ trở thành một điều xa vời. Xem ra, vẫn phải nhanh chóng bồi dưỡng ra loại phấn trùng có khả năng phá giáp như đã dự tính. Trải qua thời gian dài tinh tâm bồi dưỡng, dưới sự cung cấp linh đan dồi dào không chút keo kiệt của Tô Bạch, cùng với phương thức bồi dưỡng tương tự như nuôi cổ, những con phấn trùng trong tay hắn đã trải qua vô số lần tiến hóa. Mặc dù chúng vẫn được gọi là phấn trùng, nhưng trên thực tế, so với sinh vật nguyên thủy, chúng đã hoàn toàn thuộc về một chủng tộc khác. Phấn trùng ngày nay, dưới sự chọn lọc kỹ càng của Tô Bạch, thể tích ngày càng nhỏ, nhưng khả năng gặm nhấm lại ngày càng mạnh. Khi chúng tụ tập lại với nhau, giống như một bầy vi khuẩn đói khát, có thể trong thời gian ngắn nuốt chửng một khối đá cứng rắn đến mức không còn làm gì, ngay cả nuốt vàng ăn sắt cũng không thành vấn đề. Thậm chí những con phấn trùng này hiện đã có khả năng tự chủ phá vỡ phòng ngự của pháp khí cấp thấp. Mặc dù những thành quả đạt được rất đáng mừng và tốc độ tiến hóa cũng khá nhanh, nhưng để đạt được mục tiêu phá vỡ thủ đoạn phòng ngự của hóa thần kỳ tu sĩ, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Với khả năng hiện tại của phấn trùng, khoảng cách này dường như xa vời vợi. Trong lòng Tô Bạch có một ý nghĩ, lần tới khi Cửu Bĩ truyền tin tức, có cơ hội tham gia giao dịch hội, hắn dự định để ý những bảo vật pháp tắc có thuộc tính thôn vệ và phá giáp, sau đó giao những bảo vật này cho phấn trùng thôn vệ, xem liệu có thể nâng cao thực lực của phấn trùng hơn nữa hay không. Dùng bảo vật pháp tắc để nuôi phấn trùng, nếu nuôi dưỡng đúng cách, nói không chừng rất nhanh có thể bồi dưỡng ra loại phấn trùng có thể lặng lẽ phá vỡ phòng hộ của hóa thần kỳ tu sĩ, tiến hành tiếp xúc thân thể để Tô Bạch phục chế tiên thuật thành công. Đại hội thường niên lần này, tuy không thể phục chế được tiên phú địa giai trên người quỷ khắp, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Thông qua Yến Vân, sơ bộ nhận thức được một góc của tầng lớp cao cấp đại càn hoàng triều sau này tiến vào trung tâm đại càn, cũng có nguồn tình báo từ tên Yến Vân này. Tô Bạch khẽ suy nghĩ trong lòng. Thôi vậy, sau khi về đồng thành, vẫn nên xem Cửu Vĩ và Ngân Tuyết bên kia có thu hoạch gì không, nếu thật sự không được thì đành phải phục chế pháp tắc hỏa trên người Cửu Vĩ trước, xem tiên thuật sẽ có phản ứng như thế nào. Tô Bạch hít sâu một hơi, thu hồi tâm thần, sau đó tiếp tục ngự phi kiếm, phi nhanh. Sau hai ngày ngự kiếm phi hành, hắn cuối cùng cũng trở về đồng thành. Nhưng vừa mới bước vào đồng thành, Tô Bạch đã nhạy bén nhận ra một tia dị thường. Hắn khẽ nhíu mày, nguyên thần chi lực đã nhìn rõ tình hình bên ngoài thành. Ở một nông trang không xa ngoài thành, tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Mùi vị này cực kỳ gây mũi, ngay cả khi ở khoảng cách khá xa, Tô Bạch thân là hóa thần kỳ tu sĩ vẫn có thể ngửi thấy. Nguyên thần chi lực triển khai, chỉ thấy trong nông trang một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi và tàn chi đoạn thể, rõ ràng nơi đây vừa trải qua một trận thảm sát một chiều của yêu quái. Và tại hiện trường, còn có không ít thủ dạ nhân cấp thấp đang căng thẳng tuần tra xung quanh, dường như đang tìm kiếm manh mối gì đó. Tô Bạch thấy vậy, không chút do dự thân hình lóe lên, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại hiện trường. Lúc này, các thủ dạ nhân cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của Tô Bạch. Người dẫn đầu tự nhiên là Huyết Thỏ. Huyết Thỏ nhìn thấy Tô Bạch, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, vội vàng dẫn các thủ dạ nhân khác tiến lên bài kiến. Đại chấp sự, là chúng ta sơ suất, không ngờ yêu tu của tinh dạ lại ngang ngược đến vậy. Nhân lúc ngài không có mặt, đã tấn công ba nông trang của chúng ta. Huyết Thỏ chắp tay nói. Tinh dạ sao?
Tô Bạch khẽ gật đầu. Đây là một tổ chức yêu tu khá cấp tiến, với triết lý cốt lõi là yêu tu trí thượng, nhân tộc nên trở thành lương thực, nhân tộc tu sĩ nên trở thành nô lệ. Lý Lượng, Hoàng Điền và mấy người khác, sao không có mặt trong thành? Tô Bạch mở miệng nói. Hai vị đó là những người bị tấn công và sát hại đầu tiên. Thuộc hạ xin đại chấp sự giáng tội. Huyết Thọ tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của Lý Lượng và Hoàng Điền đối với Tô Bạch và Đồng Thành. Gần một tháng qua, Đồng Thành không có một vụ yêu quái ăn thịt người nào, tất cả đều nhờ hai yêu tu dưới trướng Tô Bạch ngày đêm tuần tra. Hai người chết, có nghĩa là Đồng Thành không có thực lực bảo vệ yêu gian. Sau này sẽ khó có yêu tu nào quy phục Đồng Thành nữa. Hai người chết, hắn với tư cách là chủ tướng do Tô Bạch bổ nhiệm, tự nhiên khó thoát khỏi trách nhiệm. Tinh Dạ xem ra trong số yêu tu vẫn có kẻ gan dạ. Lần này đánh xong liền chạy, rõ ràng là sợ sư tôn Lục Cửu phía sau Tô Bạch. Lục Cửu tuy thực lực cường đại, nhưng chúng ta chỉ cần đánh xong liền chạy, hắn có thể làm gì chúng ta chứ? Đây chính là suy nghĩ trong lòng của những yêu tu đến Đồng Thành ăn thịt người lần này. Trong mắt bọn chúng, vị hóa thần kỳ tu sĩ phía sau Tô Bạch không thể nào vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này mà đích thân ra mặt truy sát bọn chúng chứ. Ý nghĩ của yêu tu Tinh Dạ không sai, tuy nhiên, điểm duy nhất mà bọn chúng bỏ qua chính là sức chiến đấu của bản thân Tô Bạch cũng vô cùng khủng bố. Tô Bạch khẽ hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chuyện mình ở Viêm Châu giết chết quyền quý yêu tu của cung thành vẫn chưa truyền đến đây, hoặc là bọn chúng đã nghe nói nhưng chưa tận mắt chứng kiến nên không coi trọng. Xem ra ở Bắc Châu, e rằng ta vẫn phải thiết lập uy nghiêm cho mình, chỉ có như vậy mới có thể trấn áp được những yêu tu như chuột này, để mình ở đây sống an ổn thoải mái hơn. Ánh mắt Tô Bạch dần trở nên lạnh lẽo, sát ý nhàn nhạt toát ra, khiến các thủ dạ nhân xung quanh cảm nhận được đều im như thóc. Lập tức dọn dẹp hiện trường, đồng thời phải an bài thỏa đáng cho những dân chúng vô tội kia. Tô Bạch ra lệnh. Tuân lệnh. Những người dưới trướng đồng thanh đáp. Ngoài ra, nếu dân chúng của nông trang tử vong có thân nhân, tất cả đều được bồi thường 100 lượng bạc và sẽ được di rời vào đồng thành sinh sống. Tô Bạch tiếp tục nói, môi trường sống phù hợp cho dân chúng vừa mới được thiết lập, lại bị mấy tên yêu tu tinh dạ này phá hoại, không biết sẽ phải mất bao lâu nữa mới có thể xây dựng lại lòng tin. Vâng, mọi người đều nhận lệnh rồi rời đi. Tô Bạch quay sang nói với Huyết Thỏ, ta đi bắt kẻ chủ mưu của sự kiện lần này về, ngươi tiếp tục thay ta trông coi trong ngoài đồng thành. Đại chấp sự, yêu tu tinh dạ không hề đơn giản, ngài nhất định phải cẩn thận. Huyết Thỏ còn chưa nói xong, chỉ thấy Tô Bạch đã ngự phi kiếm bay lên không trung, hóa thành một vệt kiếm quang màu xanh biếc lao nhanh về phía bắc. Huyết Thỏ gãi gãi tóc trên đầu, chỉ có thể cầu nguyện đại chấp sự mọi chuyện thuận lợi. Lần này ba nông trang bị tấn công, hàng ngàn nông hộ tử vong, cũng không trách đại chấp sự lần này lại nổi giận đến vậy. Trong lòng Huyết Thỏ cũng vô cùng hổ thẹn, may mắn là đại chấp sự không trách tội hắn nhiều. Ở một phía khác, Tô Bạch tự nhiên không phải là không có mục đích mà đi về phía bắc. Không lâu sau khi trở về đồng thành, với nguyên thần chi lực cường hãn của hắn, không cần phải quá cẩn thận, hắn đã nhanh chóng tìm thấy dấu vết của yêu tu tinh dạ và nhanh chóng khóa chặt hành tung của ba tên yêu tu tinh dạ này, thậm chí còn phân tích ra được tu vi cảnh giới của bọn chúng. Tu vi của ba tên yêu tu này đều đạt đến nguyên anh kỳ, có tu vi nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, thực lực không thể xem thường. Điểm rõ ràng nhất là thủ đoạn ẩn giấu khí tức của bọn chúng cực kỳ cao minh, nếu không phải Tô Bạch, một hóa thần kỳ tu sĩ giả dạng thành đại chấp sự, mà thay vào đó là một đại chấp sự nguyên anh kỳ bình thường, e rằng rất khó phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng. Nhưng thủ đoạn của bọn chúng dù cao minh đến đâu, dưới nguyên thần chi lực 30 vạn dặm của Tô Bạch cũng không thể che giấu. Nhanh chóng khóa chặt vị trí của yêu tu tinh dạng, xác định mục tiêu, an bài xong hiện trường, Tô Bạch liền không chút do dự ngự phi kiếm, phi nhanh, duy trì độn tốc ở cảnh giới hiện tại. Một ngày sau, Tô Bạch đã đến một tòa thành trì. Tòa thành trì này quy mô không nhỏ, là một tòa cung thành tuyến đầu dưới trướng quý khấp, chính là Thiên Xương thành nơi Yến Vân đang ở, vừa mới chia tay vài ngày, lại sắp gặp lại Yến Vân. Mặc dù điều này thoạt nhìn chỉ là một sự trùng hợp, nhưng trên thực tế lại hợp tình hợp lý. Bởi vì đa số yêu tu gia nhập tổ chức tinh dạ đều là quyền quý yêu tu. Chỉ có những yêu tu có quyền có thế này mới có đủ thời gian và tinh lực để làm những chuyện yêu tu trí thượng. Còn những yêu tu bình thường, chỉ lo bận rộn sinh tồn và tu luyện đã đủ đau đầu rồi, nào còn tâm trí đâu mà tham gia những chuyện này. Và Thiên Xương thành, với tư cách là địa bàn của tiểu vương gia Yến Vân, các yêu tu trong thành ít nhiều cũng nể mặt hắn. Do ảnh hưởng của Yến Vân, tình hình trong thành tương đối ổn định, không có quá nhiều tranh chấp. Do đó, Thiên Xương thành trở thành một cứ điểm quan trọng của tổ chức tinh dạ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Các yêu tu tinh dạ hàng ngày đều ở Thiên Xương thành tìm vui, thưởng thụ lương thực cung cấp của Thiên Xương thành. Trong bóng tối, lấy Thiên Xương thành làm trung tâm, chúng gây ra một số vụ án lớn ở các thành trì lân cận để chứng minh triết lý yêu tu trí thượng. Tô Bạch không che giấu khí tức của mình, nguyên thần chi lực triển khai, rất nhanh đã tìm thấy ba tên yêu tu trong Thiên Xương thành. Thiên Xương thành, Thúy Vi lâu, trong bao xương cao cấp, một không khí yên tĩnh và hòa bình. Trên bàn ăn, một phần dê hai chân nướng mật ong đang xèo xèo bốc dầu, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta thèm thuồng. Hai nam một nữ, ba tên yêu tu trông khá trẻ tuổi, mặc trang phục lộng lẫy, đang tao nhã cầm dao đĩa, thưởng thức món ăn mỹ vị này. Ừm, so với việc ăn uống vô độ ngày hôm qua, bữa ăn đẹp mắt được chế biến tinh xảo hôm nay mới thực sự hợp ý ta. Nữ yêu tu kia chậm rãi mở miệng, giọng nói huyền chuyển du dương, như chim hoàng oanh hót trong thung lũng. Nhưng nếu biết nội dung lời nàng nói, e rằng không một nhân tộc nào còn cảm thấy thích thú với nàng nữa. Một nam yêu tu bên cạnh nàng nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, dường như có chút bất mãn, phản bác: Thanh Lân, hôm qua ngươi là người ăn vui vẻ nhất, thậm chí còn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ ngay tại chỗ đúng không? Thanh Lân khẽ cười, không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm huyết ỉu vào cổ họng, dường như hóa thành một dòng suối trong mát, tưới nhuần cổ họng nàng. Món ăn đẹp mắt này tuy đẹp, nhưng đối với tu vi thì chẳng có ích lợi gì. Một nam yêu tu khác cũng tham gia vào cuộc thảo luận, giọng điệu của hắn có chút khinh thường, vẫn nên như hôm qua, một hơi nuốt chừng 1800 người, khí tức huyết thực dâng trào, tu vi đột phá sẽ sảng khoái hơn. Rõ ràng, ba tên yêu tu này chính là ba tên yêu tu tinh dạ đã đại khai sát giới ở đồng thành ngày hôm qua, nuốt chừng không ít nông dân nhân tộc. Thanh Lân che miệng cười khẽ, như tiếng chuông bạc, tu luyện thì tu luyện, cuộc sống thì cuộc sống, hai thứ không thể lẫn lộn. Trong lời nói của nàng toát ra một vẻ lười biếng khác lạ. Các ngươi nói xem, Tô Bạch sau trận này, ở Bắc Châu có còn dám kiêu ngạo nữa không? Một nam tu khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói. Một nam yêu tu khác nghe vậy, nhướng mày, khỏe miệng nở một nụ cười khinh bỉ, cười lạnh nói, kệ hắn cũng không dám kiêu ngạo nữa đâu, Tô Bạch này thật là ngông cuồng, dám nuôi yêu gian. Hơn nữa không phải một con, mà là một hơi nuôi hai con. Hắn lẽ nào thật sự coi chúng ta yêu tu đều dễ bắt nạt sao? Lần này thật là hà hê, nhưng vẫn chưa đủ, lần sau chúng ta phải triệu tập thêm vài vị đồng đạo, lại đi đồng thành một chuyến, cho Tô Bạch đó một bài học. Đúng, phải như vậy. Yêu tu kia phụ họa, dù sao lần này chúng ta nhắm vào cũng không phải bản thân Tô Bạch, vị hóa thần kỳ tu sĩ phía sau hắn chắc cũng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà nhúng tay vào đâu nhỉ. Hắc Minh nói chí phải. Thanh Lân mặt mày rạng rỡ, rõ ràng là nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua ở đồng thành thả sức ăn uống điên cuồng, trong lòng hưng phấn không thôi, không ngừng gật đầu. Nếu có thể thêm một lần nữa thì không còn gì tốt hơn. Hiện nay đại càn hoàng triều cường thế, cơ hội được thả sức ăn uống như vậy không thường xuyên có được. Đúng lúc này, ba yêu đột nhiên cảm thấy một luồng thần thức quét qua người mình. Ở đây sao? Làm phiền Tô Mỗ ta một hồi tìm kiếm, ba vị phiền ra đây chịu chết. Ba yêu sắc mặt biến đổi, Tô Bạch này lại dám tìm đến tận cửa. Ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, biến thúy viên lâu này thành cho bụi. Ba yêu chật vật bỏ chạy. Tô Bạch đang định ngưng tụ ngũ sắc kiếm quang để giết chết một trong số đó. Thân ảnh Yến Vân chợt lóe lên giữa trường, vẻ mặt hắn đầy khổ sở, "Tô Minh, Tô đại ca của ta, có thể đừng đánh nhau trong Thiên Dương thành của ta không?" Chương 583 Thiên Dương nội thành. Chương 583 Thiên Dương nội thành. Tô Bạch bước vào Thiên Dương thành, không hề cố ý che giấu khí tức của mình, bản thân hắn vốn dĩ muốn thu hút sự chú ý của nhân tộc và yêu tộc tu sĩ trong thành. Thứ nhất, chuyện hôm nay, giết gà dọa khỉ, nhất định phải làm lớn. Thứ hai, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Yến Vân, mấy ngày trước người ta vừa mới phân tích cục diện trung ương đại cản cho Tô Bạch, đã nói là kết giao một phen, vào địa bàn của người ta thì phải nể mặt, đường đường chính chính mà đến. Mới chia tay chưa đầy mấy ngày, Yến Vân đối với khí tức của Tô Bạch đã quá quen thuộc, khi hắn phát giác Tô Bạch vào thành, trong lòng ban đầu còn dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn tưởng Tô Bạch đến đây có việc quan trọng cần bàn bạc, đặc biệt đến tìm hắn. Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm nhận được một luồng kiếm khí cường đại bùng nổ tại Thúy Vi lâu. Biến cố đột ngột này khiến Yến Vân nhận ra, sự việc còn xa mới đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn không chút do dự thi triển độ thuật, trực chỉ hướng Thúy Vi lâu. Khi Yến Vân đuổi kịp đến hiện trường, hắn thấy Tô Bạch đang đứng trước ba vị yêu tu quyền quý, hai bên không khí căng thẳng, một chạm là bùng nổ. Yến Vân thấy vậy, vội vàng bay người đáp xuống trước Tô Bạch, cố gắng ngăn cản cuộc xung đột này xảy ra. Yến Vân, tránh ra. Giọng Tô Bạch tuy bình thản, nhưng quyết tâm ẩn chứa trong đó lại khiến người ta không thể bỏ qua, ba tên bọn chúng hôm nay chắc chắn phải chết. Ngay khi hai người đối thoại, những thủ dạ nhân xung quanh cũng nhanh chóng hành động. Bọn họ có trật tự dọn dẹp đám đông tại hiện trường, đồng thời bố trí từng đạo pháp trận cường đại, phong tỏa các con phố lân cận. Những pháp trận này không chỉ có thể ngăn cản người ngoài tiến vào, mà còn có thể che chắn tầm nhìn của bách tính bình thường, đảm bảo cuộc xung đột này sẽ không gây ra sự hoảng loạn không cần thiết. Đối mặt với tình huống đột ngột, năng lực nghiệp vụ của những thủ dạ nhân này hiển nhiên đã cực kỳ thuần thục. Trong phế tích của Thúy Vi lâu, một mảnh hỗn độn, khói bụi mịt mù. Ba vị yêu tu từ trong sự chấn kinh của tình huống đột ngột hoàn hồn lại, thân ảnh dần dần hiện rõ. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt dần dần trở nên thanh tỉnh, nhưng càng nhiều hơn là sự phẫn nộ đối với việc Tô Bạch đánh thẳng vào cửa mà không nể mặt. Vân Vương gia, ngài đừng lo chuyện bao đồng nữa, hắn chẳng qua chỉ là một người mà thôi, lẽ nào còn có thể đấu lại ba chúng ta sao? Một trong số yêu tu cười lạnh nói, trong giọng nói của hắn mang theo chút khinh thường. Yến Vân nhìn ba vị yêu tu này, trong lòng thầm thở dài. Ba người này hắn quá quen thuộc rồi, bọn họ đều là yêu tu quyền quý của Thiên Xương Thành, lần lượt là Xà Yêu Thanh Lân, Cầm Yêu Hắc Nhị và Chư Yêu Chu Biêu. Các tộc quần phía sau ba yêu này, trong yêu quốc đều là những tồn tại cực kỳ cường hãn, đặc biệt là thanh xà nhất tộc phía sau Xà Yêu Thanh Lân, thế lực của nó không hề thua kém Xích Diễm Hồ tộc. Yến Vân thâm biết bối cảnh và thực lực của ba yêu này, cho nên đối mặt với bọn họ, hắn cũng không dám có chút chậm trễ nào, khách khí nói, các ngươi lẽ nào không biết sư tôn của hắn là ai sao? Tự nhiên biết rõ, nhưng trong lòng chúng ta có chừng mực, không định giết hắn, chỉ là chơi đùa với hắn một chút, Vân Vương gia không cần lo lắng cho chúng ta. Thanh Lân khẽ miệng nở nụ cười, trong lời nói lộ ra một tia trêu tức. Yến Vân nghe lời này, trong lòng hơi an tâm. Hôm nay bất kể là Tô Bạch hay ba yêu, ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đều sẽ rất khó xử. Thậm chí làm không tốt, gây ra hỗn loạn, bị bại miễn vị trí vương gia cũng không phải là không thể. Hắn vẫn có chút không yên tâm, quay đầu nhìn Tô Bạch, hỏi: "Tô Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh vì sao đột nhiên đến Thiên Dương thành này tìm xui xẻo của ba yêu này?" Tô Bạch mặt trầm như nước, không giải thích, ngươi mau chóng tránh ra, giết rồi nói sau. Yến Vân thấy vậy, đành phải lần nữa nhìn về phía ba yêu, ngưng giọng nói: "Ba người các ngươi, rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến Tô Minh tức giận đến vậy?" Cầm Yêu Hắc Nhị thấy vậy, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh, khinh thường nói, chẳng qua là đã ăn 3000 huyết thực của đồng thành mà thôi, có gì to tát đâu. Yến Vân nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hắn biết cái gọi là huyết thực này, thực chất chính là nhân loại. Ba yêu vậy mà lại quá đáng đến vậy, nuốt chừng 3000 bách tính của đồng thành, khó trách Tô Bạch tính tình nóng nảy, sẽ trực tiếp giết thẳng vào cửa. Nhưng Cầm Yêu Hắc Nhị lại không hề để tâm, tiếp tục cười lạnh nói, "Tô Bạch, sư tôn của ngươi ở trong Vĩnh Dạ Lâm của ta, đã đánh chết một vị yêu hoàng tu sĩ hóa thần hậu kỳ. So với sư tôn của ngươi, chúng ta chỉ là trò đùa nhỏ mà thôi." Chương 584 một kiếm giết yêu. Tô Minh A Tô Minh chương 584 một kiếm giết yêu. Tô Minh A Tô Minh Tô Bạch vẻ mặt đạm mạc, thậm chí lười nói thêm một lời nào với đối phương. Chỉ thấy hắn buông tay, linh kiếm nắm chặt trong tay mang theo ngũ sắc kiếm quang gào thét chém xuống. Tiễn Vân thấy vậy, trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng muốn né tránh, nhưng tốc độ kiếm quang của Tô Bạch quá nhanh, lại uy thế cực nặng, phạm vi bao phủ rộng, căn bản không kịp hoàn toàn tránh né. Hắc Nhị thấy vậy, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng thi triển thần thông của mình, quanh thân lập tức dâng lên một tầng hắc quang nồng đậm, cố gắng chống đỡ một kiếm kinh khủng này. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, ngũ sắc kiếm quang như một cầu vồng rực rỡ, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Nhưng uy lực của kiếm này vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Ngũ sắc kiếm quang như lưỡi dao sắc bén không gì không phá, dễ dàng xuyên thủng thần thông phòng ngự của Hắc Nhị, sau đó không chút lưu tình tiếp tục tiến lên, trực tiếp bổ vào nhục thân của Hắc Nhị. Trong khoảnh khắc, nhục thân của Hắc Nhị bị vô số kiếm khí đánh trúng, lập tức nổ tung, huyết nhục hóa thành huyết vụ. Một đạo nguyên anh chim bay kinh hoàng từ nhục thân vỡ nát của hắn hoảng loạn thoát ra, liều mạng chạy trốn về phía xa. Tô Bạch dường như đã sớm dự liệu, khi hắn bung ra kiếm đó, còn âm thầm ẩn giấu một đạo ngũ sắc kiếm khí trì hoãn. Ngay khi nguyên anh chim bay tưởng rằng mình đã thoát thần, đạo kiếm khí ẩn giấu này đột nhiên như tia chớp bắn ra, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai xuyên thủng thân thể nó. Chỉ nghe một tiếng long nguyên anh chim bay nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số tia sáng nhỏ bé, từ từ tiêu tán trong hư không. Tô Bạch tay cầm trường kiếm, tĩnh lặng đứng tại chỗ, trên người hắn ngũ sắc kiếm quang bao quanh, tản ra một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Tiễn Vân trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này, hắn hoàn toàn bị thực lực của Tô Bạch chấn động. Hắn biết Tô Bạch rất mạnh, nhưng không ngờ Tô Bạch lại mạnh đến mức này. Tiễn Vân bản thân cũng là một kiếm tu, hơn nữa thực lực không tồi, nhưng hắn biết rõ uy lực của kiếm này của Tô Bạch kinh khủng đến mức nào. Kiếm ý ẩn chứa trong kiếm này cực kỳ phức tạp, có ngũ hành lưu chuyển, hắn chỉ nhìn một cái đã cảm thấy trong đầu như bị vô số sợi tơ rối rắm cuốn lấy, căn bản không thể gỡ rối. Càng đừng nói đến việc tu luyện loại kiếm đạo thần thông này. Nhưng Tô Bạch lại có thể dễ dàng thi triển một kiếm như vậy, Tiễn Vân thật sự khó mà tưởng tượng hắn đã tu luyện thành kiếm đạo thần thông kinh khủng như vậy bằng cách nào. Tuy nhiên, cùng với sự vẫn lạc của Hắc Nhị, trong lòng Yến Vân cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết, chính tích mà mình khổ tâm kinh doanh ở Thiên Dương Thành coi như đã hoàn toàn tiêu tan. Nhưng sự việc đã đến nước này, Yến Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Thôi vậy, hôm nay có thể tận mắt chứng kiến những quyền quý yêu tu ngày thường tiêu ngạo ngang ngược này vẫn lạc, cũng coi như là một niềm vui lớn trong đời. Cùng lúc đó, hai yêu tu còn lại trong ba yêu là Thanh Lân và Chu Bưu cũng bị biến cố đột ngột này dọa cho không nhẹ. Hai người bọn họ đều là tu vi nguyên anh hậu kỳ, thực lực tự nhiên không thể xem thường, nhưng đối mặt với kiếm kinh thế hai tục vừa rồi của Tô Bạch, trong lòng bọn họ đều không có đủ tự tin có thể chống đỡ được. Chỉ thấy Chu Bưu, con yêu heo này, không nói hai lời, lập tức túi người chắp tay, vẻ mặt định mà nói, "Tô Bạch huynh đệ, ngài đại nhân đại lượng, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân lần này đi. Lao heo ta có mắt không trọng, đã mạo phạm ngài, mong ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Còn Thanh Lân thì, tuy trong lòng cũng hoảng loạn, nhưng miệng nàng vẫn không chịu thua, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Tô Bạch, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi thật sự cho rằng tộc Thanh Xà ta dễ chọc sao? Hôm nay nếu ngươi thật sự dám giết ta, tộc Thanh Xà ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu." Phản ứng hoàn toàn khác biệt của hai người này, rõ ràng đã quyết định vận mệnh của mỗi người. Tô Bạch thấy vậy, khẽ mở miệng nói, "Tộc Thanh Xà có mạnh đến đâu thì có liên quan gì đến ngươi hiện tại? Thế nhân đều vì sư tôn của ta mà kính trọng ta, nhưng ta sẽ cho thế nhân biết, không cần sư tôn của ta ra mặt, cũng có thể giải quyết phiền phức hiện tại." Hắn căn bản không để ý đến lời đe dọa của Thanh Lân, thân hình lóe lên, lướt về phía Thanh Lân, đồng thời linh kiếm trong tay lại vung ra, mang theo một trận ngũ sắc kiếm khí sắc bén. Thanh Lân đại kinh, hoàn toàn không ngờ Tô Bạch lại cứng rắn đến vậy. Nàng đội vàng há miệng, phun ra một viên châu màu xanh lục, viên châu này tản ra ánh sáng yếu ớt, rõ ràng là một kiện linh bảo phòng ngự. Vật này trong mắt Tô Bạch lại như không có gì. Chỉ thấy Tô Bạch mặt không biểu cảm nâng tay, khẽ nhấc trường kiếm trong tay, trong khoảnh khắc, ngũ sắc kiếm quang rực rỡ như sóng dữ cuồn cuộn phun trào ra. Kiếm này, dù Tô Bạch không hề vận dụng chút nào lực lượng pháp tắc, dù hắn đã áp chế tu vi của mình ở tầng nguyên anh trung kỳ, uy lực của nó vẫn kinh người vô cùng. Uy lực của kiếm này tuyệt đối không phải là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường có thể chống đỡ được. Chiến lược kiếm đạo của Tô Bạch, sau nhiều năm tích lũy và tu luyện, đã đạt đến trình độ khiến người ta phải kinh ngạc. Và vào lúc này, Tô Bạch bản thân muốn duy trì hình tượng thiên tài siêu cường, hắn càng không hề che giấu mà phô bày tu vi kiếm đạo của mình trước mặt mọi người. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, viên linh châu màu xanh lục kia dưới sự xung kích của kiếm quang, chỉ chống đỡ được một khoảnh khắc, sau đó liền vỡ nát trong ánh mắt kinh hoàng của Thanh Lân. Mà kiếm khí dư vi chưa hết, như cuồng phong báo táp quét đến, trong nháy mắt bao trùm thân thể Thanh Lân. Thanh Lân căn bản không kịp phản ứng, đã bị kiếm khí kinh khủng này đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, thân thể nàng đột nhiên biến đổi, hiện ra nguyên hình, nửa thân dưới thay vào đó là một cái đuôi rắn khổng lồ. Thanh Lân hiện ra nguyên hình sau đó, nặng nề ngã xuống đất, rõ ràng đã bị trọng thương, thoi thóp nằm đó. "Tha cho nàng một mạng đi Tô Minh." Tiễn Vân mở miệng cầu xin, trong ba yêu tu, Thanh Lân có bối cảnh sâu nhất, hắn thật sự không muốn thấy Thanh Lân vẫn lạc. Tô Bạch liếc nhìn Yến Vân, lại nhìn Thanh Lân đang thoi thóp trên đất, thu linh kiếm vào vỏ. Thanh Lân đang chuẩn bị nguyên anh xuất khiếu thở phào nhẹ nhõm. Yến Vân cũng thở ra một hơi, xem ra Tô Bạch đã nguôi giận, nếu chỉ chết một hắc nhị thì tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Trong lòng hắn ý niệm vẫn còn quen quẩn. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy Tô Bạch đưa tay, kiếm khí quần quần ngưng tụ trong lòng bàn tay. Xuy xuy xuy, kiếm khí tuôn trào ra, hủy diệt nhục thân Thanh Lân cùng với Nguyên Anh thành hư vô. Tô Minh, người Yến Bân ngây người, không ngờ Tô Bạch lại dứt khoát như vậy. Yến Minh chớ lo, chuyện hôm nay không liên quan đến ngươi. Tô Bạch đạm mạc mở miệng. Sau đó, Tô Bạch tay cầm trường kiếm, ánh mắt như bước nhìn chằm chằm vào con yêu heo Nguyên Anh hậu kỳ cuối cùng Chu Bưu. Chỉ thấy Chu Bưu toàn thân run rẩy, phịch một tiếng, không chút cốt khí quỳ gối xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng cầu xin, "Tô Bạch huynh đệ, cầu xin ngài tha cho ta đi. Lao heo ta sẽ không dám nữa." Tô Bạch mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Chu Bưu, trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi đã giết Hoàng Điển và Lý Lượng, chức vụ ở Đồng Thành còn trống, bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đến Đồng Thành vì ta hiệu lực trăm năm, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng." Chu Bưu nghe vậy, như bị sét đánh, lập tức ngây người. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Bạch, lắp bắp nói, "Á, muốn ta làm yêu gian? Cái này sao có thể được chứ? Phải biết rằng, yêu gian không phải dễ làm, đặc biệt là yêu gian Nguyên Anh kỳ, càng khó khăn gấp bội. Không chỉ phải chịu sự khinh bỉ và truy sát của đồng tộc, mà còn hoàn toàn nổi danh trong yêu quốc, sau này nói không chừng sẽ bị đồng tộc âm thầm ám sát." Tô Bạch khẽ nhấc kiếm, linh kiếm trong tay lúc này tản ra ngũ sắc kiếm quang nuốt nhả, một luồng khí tức chết chóc quần quật như sóng dữ ập đến Chu Bưu. Hoặc là chết. Chu Bưu chỉ cảm thấy một luồng hàn ý từ xương sống dâng lên, mồ hôi lạnh trên trán cũng không thể kiểm soát mà chảy ròng ròng. Đối mặt với mối đe dọa tử vong, Chu Bưu cuối cùng cũng khuất phục. Hắn run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt đưa đám nói, làm đi. Yêu gian này ta làm chắc rồi. Tô Bạch thu linh kiếm, như vậy, theo ta đi thôi. Tiểu Hữu, hôm nay ngươi đã giết hai yêu, hà tất phải bức bách hắn phản bội yêu tộc chứ? Đúng lúc này, một bóng người lướt đến, không một tiếng động xuyên qua trận pháp được thủ dạ nhân tinh tâm bố trí, từ từ xuất hiện giữa trường. Bóng người này thân hình gầy gò, một mái tóc bạc như thác nước rủ xuống hai vai, nhẹ nhàng bay trong gió. Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, như được đao khắc dịu béo, dáng vẻ trung niên, nhưng lại toát ra một vẻ trưởng thành từng trải. Tô Bạch khẽ nheo mắt, thật ra ngay trước khi người này xuất hiện, hắn đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Khi tiến vào Thiên Xương Thành, Tô Bạch đã dùng nguyên thần lực quét qua thành này, phát hiện trong thành có tổng cộng 3 tên hóa thần yêu tu. Người này chính là một trong 3 tên hóa thần yêu tu trong Thiên Xương Thành, tu vi đã đạt đến hóa thần sơ kỳ. Tô Bạch thầm suy nghĩ, không ngờ vào thời khắc then chốt này, hắn lại đứng ra chống lưng cho con yêu heo Chu Bưu kia. Trong tình huống bình thường, có tiền lệ của Sơn Viêm tộc Xích Diễm Hồ ở đây, ngược lại vì kính sợ Lục Cửu phía sau Tô Bạch, không có hóa thần yêu tu nào dám gây phiền phức cho Tô Bạch. Tô Bạch không hề lộ ra chút kinh ngạc nào, hắn mặt không đổi sắc nhìn Yến Vân, cố ý giả vờ không quen biết người đến, trầm giọng nói, "Mạc Mãi Hà Nhân." Yến Vân lúc này đã sợ đến toàn thân tê dại, diễn biến sự việc hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại tinh thần, mở miệng giới thiệu thay Tô Bạch, "Vị này là Tam hoàng tử Ngạo Vũ tiền bối của Thiên Yêu Thánh Triều, hiện đang bế quan ở Thiên Xương Thành." Nói xong, Yến Vân lại vội vàng truyền âm cho Tô Bạch, "Hắn là hóa thần kỳ yêu tu đó, Tô Bạch, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận đối phó, nhẫn được thì nhẫn, trên lệch đại cảnh giới không dễ bù đắp đâu, ngươi tuyệt đối không đấu lại hắn." Tam hoàng tử, thật trùng hợp. Tô Bạch nhớ lại, mình cũng từng là Tam hoàng tử của Yến Quốc. Nhìn thấy cũng là Tam hoàng tử, Tô Bạch khẽ gật đầu, sau đó nhìn Ngạo Vũ, "Không, có chuyện của ngươi, mau tránh ra." Yến Vân trong lòng, "A xong rồi." Ngạo Vũ khẽ nhíu mày, rõ ràng mình là hóa thần tu sĩ, sao tiểu tử này lại có cảm giác cao cao tại thượng? "Tô Bạch tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao? Hôm nay nếu ta giết ngươi, sư tôn của ngươi ở tận chân trời có kịp đến cứu ngươi không?" Ngạo Vũ cố gắng hù dọa Tô Bạch. Tô Bạch bình tĩnh mở miệng nói, "Hôm nay ngươi giết ta, ta có lẽ sẽ mệnh vẫn tại chỗ. Nhưng ta tin sư tôn Lục Cửu của ta sẽ giết lên Thiên Yêu Thánh Triều, diệt cửu tộc của ngươi, biến Thánh Triều thành quỷ vực. Ngươi nếu không tin, cứ thử xem." Ngạo Vũ khí tức nén lại, hắn quả thật kiêng kỵ Lục Cửu, thậm chí triều đình còn đặc biệt gửi mật tin, báo cho hắn biết Lục Cửu là một nhân vật nằm trong danh sách những tu sĩ nhân tộc không thể trêu chọc. Lần này đứng ra bên vực Chu Bưu, phần lớn là để khoe khoang thể hiện. Không ngờ Tô Bạch tên này xương cốt lại cứng như vậy, căn bản không cho hắn cơ hội thể hiện. Trong nhất thời, Ngạo Vũ phát hiện mình lại khó mà xuống đài được. "Tiến Vân, vị tiểu vương gia đại càn này cực kỳ thức thời trên bảo, Ngạo Vũ tiền bối, Tô Minh, hôm nay đến đây thôi." "Ngạo Vũ tiền bối, ngày khác ta sẽ mời ngài uống rượu." "Tô Minh, đi, ta đích thân tiễn ngươi ra khỏi thành." Tô Bạch thu linh kiếm, nhìn yêu heo, "Ngươi còn ngây ra đó làm gì?" Yêu heo Chu Bưu vốn còn một tia hy vọng cuối cùng, nhưng khi thấy hóa thần kỳ yêu tu cũng bị Tô Bạch hù dọa, cuối cùng hy vọng cũng tan vỡ. Cục đầu đủ rũ, đứng sau lưng Tô Bạch. "Đi đi đi." Yến Vân kéo Tô Bạch liền lướt ra ngoài thành. Ngạo Vũ căn bản không dám thật sự ra tay ngăn cản. Sau khi ba người Tô Bạch rời đi, suy suy lại có hai bóng người rơi xuống giữa trường, chính là hai vị hóa thần tu sĩ khác của Thiên Xương Thành. "Ngạo Vũ, lần này ngươi chẳng phải tự rước lấy phiền phức sao?" một vị hóa thần tu sĩ mở miệng nói. Sắc mặt Tam hoàng tử Ngạo Vũ không được tốt lắm, "Hừ, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Ta không làm gì được hắn nhưng không có nghĩa là người khác không làm gì được hắn. Tiểu bối Thanh Lân kia tuy kiêu ngạo ngang ngược, nhưng nàng quả thật là đích hệ tử tôn của Thanh Xà lão tổ, hơn nữa thiên phú xuất chúng. Lần này bị Tô Bạch dễ dàng chém giết, ta phải về yêu quốc một chuyến, đích thân diện kiến Thanh Xà lão tổ, nhất định phải thuyết phục nàng giết chết nhuệ khí của cặp sư đồ này." Tam hoàng tử Ngạo Vũ nói xong, lập tức lướt mình bay lên, hướng về phía bắc mà đi. Rõ ràng là đi thực hiện kế hoạch mượn đao giết người của mình. Hai vị hóa thần tu sĩ còn lại nhìn nhau, nhưng cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể tĩnh lặng chờ đợi vở kịch hay bắt đầu. Ngoài Thiên Xương Thành, Tô Bạch, Tiến Vân thân hình cao lớn đi tới, một bên là yêu heo Chu Bưu mặt ủ mày chau, "Tô Minh, hôm nay ta bị ngươi hại thảm rồi. Sau hôm nay, ta e rằng sẽ bị điều chuyển khỏi Thiên Xương Thành rồi. Hy vọng vương gia của ta có thể giữ được. Tiễn Vân vẻ mặt u sầu. Tô Bạch khẽ nhíu mày, vì sao lại như vậy? Chuyện hôm nay là do ta làm, ngươi cứ đổ hết trách nhiệm lên ta là được. Tiễn Vân cười khổ một tiếng, bên trên sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ nhận ta là đại chấp sự của Thiên Xương Thành, xảy ra chuyện, trách nhiệm chỉ thuộc về ta. Chẳng qua chỉ giết hai con yêu tu nguyên anh mà thôi, ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Tô Bạch đạm mạc mở miệng nói. Tiễn Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Tô Minh, hai con yêu tu mà ngươi đã chém giết, bối cảnh của chúng đều khá sâu rộng, đặc biệt là con yêu xà thanh lân kia, tộc thanh xà phía sau nàng, trong Thiên Yêu Thánh Triều, chính là một trong ba tộc yêu tu cường đại nhất đó. Giọng Yến Vân hơi trầm xuống, lộ ra một tia lo lắng, cường giả mạnh nhất của tộc thanh xà lão tổ, đó chính là yêu tu hóa thần đỉnh phong, thực lực của nàng có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất kể sau này ngươi có bị trả thù hay không, riêng về phía ta, tộc thanh xà chắc chắn sẽ gây áp lực cho chúng ta. Không biết lại phải bồi thường bao nhiêu bách tính nhân tộc vô tội cho bọn họ, mới có thể xoa dịu chuyện này đây. Tô Bạch nghe xong lời của Yến Vân, lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Nhất định phải bồi thường sao? Tô Bạch trầm giọng nói. Yến Vân cười khổ lắc đầu, không bồi thường thì có thể làm gì chứ? Tô Minh, thế gian này tuy có một quốc gia đại cản, nhưng yêu quốc lại có đến 10 cái đó. Chúng ta không cúi đầu, chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến? Thế này đã là rất tốt rồi. Trước khi đại cản chưa thành lập, yêu quái hoành hành trên Cựu Châu đại địa, dân số nhân tộc luôn không thể tăng lên. Nay đại cản kiến quốc mấy trăm năm, dân số tăng gấp mười mấy lần, nên đón đại cản thịnh thế. Tuy nói đã hy sinh bách tính của cống thành, nhưng xét về mặt vĩ mô, ngươi dám nói đại cản hoàng triều làm không đúng sao? Yến Vân ngưng giọng mở miệng nói. Hôm nay ngươi đã thoải mái rồi, nhưng lại có bao nhiêu bách tính vô tội sẽ bị bí mật nhân đạo đưa đến yêu quốc làm cống phẩm? Tô Minh, ta không có ý trách ngươi, nhưng Yến Vân nói rồi lại thôi. Tô Bạch dừng lại một lúc, không tiếp tục trả lời chủ đề này. Đây là vấn đề căn bản giữa hai tộc nhân yêu ở Lam Nguyên giới, không phải một người qua đường như hắn có thể giải quyết, cũng không cần phải giải quyết. Hắn cũng không muốn nhúng tay vào. Trận chiến ở yêu tinh hải của Thanh Huyền giới đã khiến Tô Bạch nhìn rõ nhiều điều. Lần này xin lỗi rồi, là ta đã suy nghĩ không chủ đáo. Tiến huynh, ngày sau ta sẽ đích thân đến tạ tội. Tô Bạch chắp tay, trực tiếp giết đến tận cửa, quả thật đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Tiến Vân. Nếu đổi lại là người khác, Tiến Vân nói không chừng đã trực tiếp trở mặt rồi, chỉ có Tô Bạch, Tiến Vân mới nhịn xuống được cơn tức này. Tiến Vân xua tay, không sao, hôm nay ta cũng coi như được xem một vở kịch hay, xả được một cục tức. Lão lang ngạo vũ kia, ngày thường cứ thích khoe khoang thể hiện trước mặt người khác ở Thiên Sơn Thành, hôm nay được ngươi dạy dỗ một phen, ta coi như đã xem thoải mái rồi, ha ha. Hai người lại từ biệt, Tô Bạch liền dẫn yêu heo ngự kiếm bay về hướng đồng thành. Tiễn Tô Bạch rời đi, Tiễn Vân khẽ thở dài một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay về Thiên Xương Thành. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, những ảnh hưởng tiếp theo sẽ từ từ chuyển đến, do hắn từng chút một chịu đựng hấp thu. Tô Minh à, Tô Minh.